Chương 27, lần thứ nhất ngồi phi kiếm, có chút khẩn trương. Chương 27, lần thứ nhất ngồi phi kiếm, có chút khẩn trương. Sư thúc, ta tốt, chúng ta thế nào đi đạo phủ? Tần Thiên cầm chính mình có chút đơn sơ bao phục, bước nhanh đi ra trúc xá. Tự nhiên là bày qua. Bạch Chỉ khẽ môi khẽ nhếch, phát họa ra một vẻ thanh cạn ý cười. Nàng ngọc thủ rung lên, một thanh phi kiếm xuất hiện, trôi nổi tại cách mặt đất hơn một xích chỗ. Ngự kiếm phi hành, cái này Bạch Chỉ sư thúc, quả nhiên cũng là huyền linh cảnh cường giả. Tần Thiên trong lòng thầm run, còn lo lắng cái gì? Mau lên đây đi. Bạch Chỉ thấy Tần Thiên nhìn qua phi kiếm có chút xuất thần, không khỏi mỉm cười, liền chủ động hướng hắn vươn trắng non như ngọc tay nhỏ. Cái này đến, làm phiền Bạch sư thúc. Tần Thiên tập trung ý chí, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt Bạch Chỉ kia mềm mại không xương tay nhỏ, mượn lực nhấc lên, đập vào phi kiếm. Phi kiếm chật hẹp, hai người đứng thẳng ở giữa, khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Tần Thiên cơ hồ có thể ngửi được Bạch Chỉ thân bên trên truyền đến nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tần Thiên, ôm chặt ta. Bạch Chỉ cũng không quay đầu lại nhẹ giọng nhắc nhở. Vân đỉnh phong khoảng cách không gần, đường núi hiểm trở, ta muốn gia tốc, cẩn thận đừng rơi xuống. Đa tạ sư thúc nhắc nhở. Tần Thiên trong miệng ứng với, hai tay liền hướng phía trước ôm một cái, muốn tìm vững chắc điểm chống đỡ. Có lẽ là bởi vì hắn lần đầu cưỡi phi kiếm có chút khẩn trương, vươn tay ra vị trí dường như xảy ra chút sai lầm. Tần Thiên, ngươi ôm nội chỗ. Bạch Chỉ có chút xấu hổ, bên hai nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. A thật không tiện, sư thúc, ta không thấy rõ, thật sự là quá khẩn trương. Tần Thiên sắc mặt nóng lên, liền tranh thủ lòng tay ra, đặt ở Bạch Chỉ tinh tế trên bờ eo. Ngược lại cũng không phải Tần Thiên tận lực sợ độ cao hoặc nguy trang, tại Huyền Thiên Tông, hắn sư tôn là huyền nguyên cảnh cao thủ, dẫn hắn phi hành đều là trực tiếp lấy huyền khí bao khỏa, vững như đất bằng. Coi như lần trước bị Tâu Nghiên mang đến luyện đan thất, Tần Thiên cũng là nhắm chặt hai mắt, chưa từng trải nghiệm qua loại này đón gió mà đứng cảm giác. Lần này là Tần Thiên lần thứ nhất ngồi lên bẹn bẹn có thể chứa đựng hai người phi kiếm, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Tần Thiên, ngươi điểm nhẹ. Bạch Chỉ bên hông bị một hai bàn tay to chăm chú vòng lấy, nói khẽ. Tần Thiên cười khổ giải thích nói, thật không tiện Bạch sư thúc, ta lần thứ nhất ngồi phi kiếm, thực sự có chút khẩn trương. Loại cảm giác này như Tần Thiên đời trước thừa ngồi xe cắp treo thủ sắp xếp đồng dạng, tâm treo một tuyến, khẩn trương kích thích. Vì làm dịu không khí lung túng, Bạch Chỉ chủ động mở miệng hỏi, Tần Thiên, ngươi mới đến, ngươi có biết ngươi sư tôn cảnh giới như thế nào, tòa hạ có bao nhiêu tên đệ tử? Tần Thiên thành thật trả lời nói rằng, bẩm sư thúc, đệ tử mới vừa vào tông môn không lâu, đối với cái này xác thực hoàn toàn không biết gì cả, còn mời Bạch sư thúc vì đệ tử giải thích nghi hoặc. Ánh mắt của hắn không tự giác rơi tại phía trước kia đoạn trắng nõn như ngọc trên cổ. Gió nhẹ quét lên Bạch Chỉ sợi tóc màu bạc, nhiều đến hắn tâm thần có chút dập dờn. Chúng ta Tô phong chủ, tuy là Hợp Hoan tông chư vị phong chủ bên trong, duy nhất chưa bước vào huyền nguyên cảnh người tu luyện, nhưng tu vi sớm đã đạt đến huyền linh cảnh đỉnh phong, cách đột phá cũng chỉ là cách nhau một đường. Nhất là một thân luyện đan thuật, tại trong tông càng là không ai bằng, cho dù tại toàn bộ Đông Di hoang cảnh, cũng là được hưởng nổi danh. Khó trách, ta thấy hôm qua tại Trác Huyền Điện bên trên, các vị phong chủ đối sư tôn đều có chút kính trọng. Tần Thiên gật đầu, điểm này hắn sớm đã theo các vị phong chủ thái độ bên trong cảm giác được. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta sư tôn đối đệ tử tâm tính, nội tính cùng tư chất yêu cầu, cũng xa so với cái khác tất cả đỉnh núi càng thêm khắc nghiệt. Trước mắt, chúng ta Vân đỉnh phong tất cả ngoại môn đệ tử, tính cả ngươi cùng hôm qua mới chiêu đệ tử, chung 21 người. Nội môn đệ tử, trải qua sàng chọn, chỉ có 6 người. Bạch Chỉ thoáng nghiêng đầu, tuyệt mỹ bên cạnh nhan nhường Tần Thiên thấy nao nao. Tần Thiên liễu lơi nói rằng, yêu cầu càng như thế nghiêm ngặt, nội môn đệ tử bèn bèn 6 người kia Bạch sư thúc ngươi tu vi cao thâm, khí chất bất phàm, tuổi còn trẻ liền có thể lên làm chúng ta Vân đỉnh phong trưởng lão, thật là khiến người kính nể. Tần Thiên nhìn về phía Bạch Chỉ kia thanh lệ thoát tục mặt bên, từ đấy lòng định nọt một câu. Lời này cũng có 7 phần chân tâm, như thế khí chất cùng tu vi, xác thực khó được. Ta, tuổi trẻ sao? Ngươi nhìn ta cái này đầu đầy tơ bạc. Nói thật cho ngươi biết, Bạch sư thúc ta đã 400 có thừa. Bạch Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Hơn 400 tuổi. Tần Thiên hít sâu một hơi. Hắn thực sự không cách nào đem trước mắt cái này băng cơ ngọc cốt, dung mạo thành thục hào phóng Bạch sư thúc, cùng 400 tuổi liên hệ tới. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên suy nghĩ, huyền linh cảnh thọ nguyên đại nạn ước 500 năm, nàng đã gần đến gần đất xa trời. Có thể cái này dung mạo thân thể, da thịt quang trạch, không phải là sư tôn luyện chế một loại nào đó cực phẩm chú nhan đan thần hiệu sao? Ngươi cái miệng này, cũng là thực sẽ hống người vui vẻ. Khó trách Tô sư tỷ sẽ đối với ngươi phá lệ để bụng, lại phân phó ta tự mình tiếp dẫn ngươi nhập môn. Tần Thiên Kiêm tổ nói, Bạch sư thúc nói đùa, nhất định là sư tôn chiếu cố đệ tử mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây mà thôi. Nhìn, phía trước chính là của ngươi mới chỗ ở. Bạch Chỉ ngón tay ngọc nhẹ giơ lên, chỉ hướng mây mù lượn lờ phía trước. Hai người giữa lúc trò chuyện, phi kiếm đã xuyên việt tầng tầng mây mù, vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, liền đến một tòa huyền khí nồng đậm sơn phong. Tần Thiên theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy lượn lờ tiên vụ bên trong, một tòa linh khí mờ mịt, vị trí cực giai động phủ xuất hiện ở trước mắt. Giữa đỉnh núi có thác nước chảy ầm ầm, kỳ hoa dị thảo trải rộng, một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Huyền khí càng như thế nồng đậm, quả thực là tu luyện thánh địa. Tần Thiên từ đáy lòng tán thưởng, vui mừng khó mà che giấu. Cái này đãi ngộ, quả thực đã xảy ra nghiêng trời lệch đất. Nơi đây tên là Thanh Lưu Động, vốn là sư tôn trước kia vì chính mình dự bị tu hành cùng tương lai đạo lữ cùng tồn tại chỗ. Làm sao trên tông môn hạ có thể vào sư tôn pháp nhãn người lắc đắc không có mấy. Chỗ này linh tú chi địa liền một mực bỏ trống lấy. Bây giờ, cũng là tiện nghi ngươi tiểu tử này. Bạch Chỉ thanh âm lộ ra một tia hâm mộ. Bạch Chỉ, ngươi hôm nay lời nói có phải hay không có chút quá nhiều? Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng, tại hai người bên tai quen quần. sư tỷ, thần thiên đã đưa đến, ta hiện tại liền cáo lui. Bạch Chỉ thân thể mềm mại có hơi hơi cường, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Nàng điều khiển phi kiếm đem Tần Thiên đặt ở động phủ trước, thậm chí không kịp lại nhiều nhìn Tần Thiên một cái. Thân hình của nàng liền hóa thành một đạo bạch sắc trường hồng, hoảng hốt trốn xa. Cái này Tông Nghiên, đáng sợ như thế sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa như là rất đáng sợ, chính mình trước đó thật là kém chút trên tay nàng thí nghiệm thuốc mà chết. Tần Thiên trong lòng nói thầm mấy câu, hướng phía cửa hang đi đến. Chỉ thấy thanh lưu động phủ mờ mịt tiên vụ bên trong, một đạo thanh lanh tuyệt trần thân ảnh, chẳng biết lúc nào đứng ở động cửa phủ. Kia thân thanh lịch đạo bào theo hình mây, chính là Tông Nghiên. Đệ tử Tần Thiên, bái kiến sư tôn. Không biết sư tôn chờ đợi ở đây đệ tử, cần làm chuyện gì? Tần Thiên đệ xuống trong lòng hồi hộp, đội vàng bước nhanh về phía trước, cung kính cung mình hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Tông Nghiên ánh mắt thanh lãnh, rơi vào Tần Thiên trên thân. Nàng chậm rãi tiến lên một bước, một bản cổ pháp sổ trống rông xuất hiện, nhẹ nhàng bay vào Tần Thiên trong tay. Đã ngươi nhập môn hạ của ta, vi sư tự nhiên chuẩn bị cho ngươi một chút lễ nhập môn vật. Tông Nghiên chậm rãi tiến lên, trong tay hiện hiện một bản bí tịch bay vào Tần Thiên trong tay. Chương 28, cái này lễ nhập môn, quá phong phú a. Chương 28, cái này lễ nhập môn, quá phong phú a. Cái này là vật gì? Tần Thiên tiếp nhận sổ, trên đó viết Ngự Hỏa Huyền Quyết vài cái chữ to. Tông Nghiên giải thích nói, đây là Ngự Hỏa Huyền Quyết là vi sư trước kia du lịch đoạt được. Sư tôn, cái này Ngự Hỏa Huyền Quyết có gì hữu dụng đâu? Thân làm một gã luyện đan sư, khống hỏa chính là căn cơ. Ngươi mới vào luyện huyền cảnh, căn cơ còn thấp, này huyền thuật phẩm giai không cao, lại chính hợp ngươi hiện nay tu luyện. Bên trong có vi sư tự mình sáng tác chú thích tâm đắc, ngươi thiên phú cực cao, hẳn là rất nhanh liền có thể dung hội quán thông. Nhiều tạ ơn sư tôn ban thưởng pháp. Đệ tử ổn thỏa chăm học khổ luyện, tuyệt không cô phụ sư tôn kỳ vọng cao. Thần Thiên liền vội vàng không người nói tạ. Tâu Nghiên khẽ bước cằm, tay phải lần nữa vung lên, một đạo thanh sắc lưu quang hiện lên. Một thanh dài ước chừng 3 thước, thân kiếm ẩn có màu xanh huyền khí lưu chuyển trường kiếm, cắm vào Tần Thiên bên chân bàn đá xanh bên trên. Thanh này thanh dương kiếm ngươi cũng hảo hảo thu về, tuy chỉ là hạ phẩm huyền khí, đối với ngươi tu vi hiện tại, dùng để phòng thân cùng thi triển một chút cơ sở kiếm quyết đầy đủ. Nhiều tạ ơn sư tôn ban kiếm. Thần Thiên trong lòng vui mừng, đem thanh dương kiếm nhặt lên. Kiếm vào tay hơi trầm xuống, hắn lại có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó nhàn nhạt hỏa thuộc tính huyền lực. Tại Hợp Hoa Tông, Thần Thiên cuối cùng là có một cái ra dáng vũ khí, không còn là trôi này tự chế đơn sơ trúc truy thủ. Cuối cùng, cái này cỡ nhỏ túi trữ vật cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Tâu Nghiên đang khi nói chuyện, một cái lớn chừng bàn tay, chế tác tinh xảo màu xám cái túi, rơi vào Tần Thiên trong tay kia. Này túi trữ vật thuận tiện ngươi ngày sau cất giữ dược liệu, đan dược cùng vật phẩm tùy thân chi dụng. Túi trữ vật. Tần Thiên tiếp nhận, vào tay nhẹ như không có vật gì, nhưng lại mơ hồ có thể cảm giác được nội bộ ẩn chứa không gian ba động. Tâu Nghiên nhàn nhạt nói bổ sung, này trong túi có 50 phương không gian trữ vật, tuy chỉ là trung phẩm phụ trợ huyền khí, nhưng vi sư ở phía trên thiết hạ tự hủy cấm chế. Như bị người khác cưỡng ép cướp đoạt hoặc lấy không phải ngươi huyết mạch chi lực mở ra, túi trữ vật liền sẽ trong nháy mắt tự bạo, hủy đi bên trong tất cả vật phẩm, để phòng tài nguyên rơi vào tay địch. Thì ra là thế, cái kia sư tôn, đệ tử nên như thế nào mở ra nó? Thần Tiên tò mò liếc nhìn, cái này màu xám túi trữ vật, lần đầu sử dụng, cần nhỏ máu nhận chủ, thành lập tâm thần liên hệ. Về sau liền có thể bằng huyền khí mở ra túi trữ vật tùy ý tổ lấy. Mặt khác, trong túi vi sư đã vì ngươi để vào 500 khối hạ phẩm huyền thạch, giúp ngươi sơ kỳ tu luyện. Nhìn ngươi hảo hảo lợi dụng những tư nguyên này, chớ có cô phụ vi sư đối kỳ vọng của ngươi. Công pháp, huyền kiếm, túi trữ vật, còn có 500 huyền thạch. Phần này lễ nhập môn, không khỏi cũng quá phong phú à, quả thực có thể so với một chút nội môn đệ tử đãi ngộ. Sư tôn vì sao đối đệ tử ưu ái như thế? Hơn nữa, ngài lại là như thế nào biết được đệ tử từng là Huyền Thiên tông người? Thần Thiên nhìn xem trên tay vật phẩm, nhịn không được hỏi. Lần trước Trần Uyển Nhi đối với mình tốt, mục đích rõ ràng là thèm hắn thân thể, muốn mượn hắn tăng cao tu vi. Có thể vị này tu vi cao thâm, địa vị tôn sùng tiện nghi sư tôn, chính mình vừa vào cửa giống như này không tiếc chi phí đại lực vung trồng. Nàng toan tính đến tột cùng bị sao? Chẳng lẽ vẹn vẹn là bởi vì chính mình là thiên huyền căn sao? Thần Thiên hiển nhiên có chút không tin. Ngươi không cần biết được quá nhiều, thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên minh bạch. Tâu Nghiên ánh mắt có chút tránh đông lúc đích, không cần phải nhiều lời nữa. Còn có 3 ngày sau, cùng cái khác ngoại môn đệ tử cùng nhau tới đỉnh núi luyện đan các tập hợp, ta sẽ đích thân cho các ngươi giảng giải luyện đan cơ sở, cũng chỉ đạo các ngươi tiến hành lần thứ nhất luyện đan nếm thử. Chớ đến trễ. Nói xong, Tâu Nghiên thân hình hơi trao đảo một cái, một đạo kiếm cầu vồng phóng lên tận trời, tan biến tại chân trời. Thật là một cái thần bí lại nguy hiểm nữ nhân. Tần Thiên nhìn qua Tâu Nghiên biến mất phương hướng, cau mày. Tính toán, bây giờ nghĩ bể đầu cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ người thân phận mình như cá nằm trên tớt, chỉ có biểu hiện tốt đẹp, ta mới có ra ngoài Hợp Hoan Tông cơ hội. Tần Thiên lắc đầu, nắm chặt trong tay thanh dương kiếm cùng túi chữ vật, quay người nhanh chân đi tiến vào chính mình mới đậu phủ. Vừa mới đi vào thanh đũ đậu phủ, Tần Thiên bị chấn động. Trong động bộ xa so với bên ngoài nhìn rộng rãi, không gian lớn nhỏ chỉ sợ có thể nhẹ nhõm dung nạp xuống 10 cái hư trúc phong phòng trúc. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc cùng thư quyển khí tức. Bên trái là độ dày không đồng nhất đan dược điện tịch, phía bên phải là từng dãy thuốc ngăn kéo tủ. Đậu phủ trên bầu trời còn có một cái cực đại dạ minh châu, hiển nhiên là cung cấp ban đêm chiếu sáng sử dụng. Cái này đãi ngộ quả thực là theo địa ngục tới thiên đường. Thần Tiên chậm rãi đi đến trong đậu phủ, nơi trưng bày một trương rộng lượng giường đá, bàn đá cùng một tôn cỡ nhỏ thanh đồng luyện đan lô. Lò luyện đan này huyền quang nội luận, hiển nhiên là Tâu Nghiên trước kia chính mình luyện tập dùng bà bối, bây giờ lại cũng để lại cho ta. Thần Tiên đưa tay phải ra nhẹ nhàng mơn trớn lạnh buốt vết lò. Phía trên kia tuyên khắc lấy phức tạp huyền ảo phù văn, chạm đến phía dưới, lại mơ hồ có nhiệt lưu quanh quẩn. Thần tiên đứng tại đan đỉnh bên cạnh, nhất thời có chút hoảng hốt. Bất quá ngắn ngủi 2 tháng, hắn theo một cái mặc người thải bộ lô đỉnh, nhảy lên trở thành đãi ngộ cực cao ngoại môn đệ tử. Hợp Hoan Tông bên trong, những cái kia vòng phì đến gầy, mỗi người đều mang phong tình tuyệt sắc nữ tử thân ảnh càng là trong đầu hắn chợt lóe lên. Như vậy khác nhau một trời một vực, làm hắn như trong động. Không được, tuyệt đối không thể bị cái này ma tông biểu tượng mê hoặc tâm trí. Các nàng xem nặng, đơn giản là ta cái này tiên huyền căn tư chất cùng cái này thuần dương chi thể. Một khi mất đi giá trị, kết quả chỉ sợ so tại hư trúc phong lúc còn khốc liệt hơn mấy lần. Tần Thiên hít sâu một hơi, đem những cái kia kiểu diễm suy nghĩ vung ở sau. Hắn đi đến thạch trước bàn ngồi xuống, đem Tâu Nghiên tặng cho túi chứa vật lấy ra. Ý gì theo Tâu Nghiên lời nói, Tần Thiên cắn nát đầu ngón tay, gạt ra một giọt tân máu đỏ tươi, nhỏ xuống tại túi chứa vật miệng phủ văn phía trên. Máu tươi trong nháy mắt bị hấp thu, kia phủ văn sáng lên một đạo quang mang. 3 giây sau, Tần Thiên cảm giác được mình cùng cái này túi chứa vật ở giữa, thành lập nên một loại huyền diệu tâm thần liên hệ. Tần Thiên đem một sợi huyền khí rót vào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay hắn quyển kia ngự hỏa huyền quyết khoảnh khắc biến mất, xuất hiện tại một cái 50 lập phương lớn nhỏ trong không gian, bên trong quả nhiên tồn phóng 500 khối hạ phẩm huyền thạch. Tần Thiên lại khẽ động niệm, sổ lại về tới trong tay. Dễ dàng như thế. Tần Thiên trong lòng vui vẻ, đem túi chứa vật tiếp thân cất kỹ. Sau đó, hắn lật ra Tâu Nghiên ban tặng quyển kia ngự hỏa huyền quyết. Ngự hỏa chi thuật chính là đan đạo chi nền tảng, vạn vật luyện hóa bắt đầu Tần Thiên rất nhanh liền bị trong đó tinh diệu ngự hỏa huyền thuật cùng Tâu Nghiên kia nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu chú thích hấp dẫn, đắm mình vào trong. Thành. Ước chừng sau 3 canh giờ, Tần Thiên bỗng dưng mở hai mắt ra, khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy hắn ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, một sợi yếu ớt ngọn lửa nhỏ chống rông giấy lên, lặng lặng toát ra. Kia ngọn lửa chỗ, mơ hồ lộ ra một tia chí dương chí cương thuần dương khí tức, nhường quanh mình không khí cũng hơi bặm mẻo. Cùng lúc đó, Vân Đỉnh Phong chủ trong đập phủ, Tâu Nghiên đứng yên tại huyền quang kính trước. Tâu Nghiên thấp giọng nói rằng, không hổ là vạn người không được một tiên huyền căn, nộ tính kinh người. Mẹn mẹn mấy canh giờ, không ngờ nắm giữ cơ sở nhất ngự hỏa ngưng hình. Huyền quang kính chính là một loại có chút chân quý thượng phẩm phụ trợ loại huyền khí, phần tử mẫu song kính. Chỉ cần đem tử kính cất đặt tại nơi nào đó, nắm mâu kính người liền có thể ở phía xa kích hoạt, rõ ràng quan sát được tử kính chung quanh trong phạm vi nhất định cảnh tượng. Kia mặt mũi kính là hôm qua Tâu Nghiên trong đêm đặt ở Thanh Vũ Độc phủ, mục đích đúng là vì giám thị Tần Thiên, tìm đòi nghiên cứu bí mật trên người hắn. Xem ra ta quả nhiên đoán không lầm, hắn thật là thuần dương chi thể, xem ra cần phải tìm thời cơ nhường Bạch Chỉ Sư muội thử một chút sâu cạn của hắn. Tâu Nghiên nhìn xem huyền quang cảnh bên trong Tần Thiên đầu ngón tay kia sợi thuần dương chi hỏa, như có điều suy nghĩ. Thanh Vũ Độc bên trong Tần Thiên, lại hoàn toàn không biết hắn bí mật đang bị vị này tâm tư kín đáo Tâu Nghiên sư tôn chậm rãi khai của ra. Chương 29, ta đối làm tiểu đệ, không cảm thấy hứng thú. Chương 29, ta đối làm tiểu đệ, không cảm thấy hứng thú. 3 ngày sau, Tần Thiên tắm rửa thay quần áo, thay đổi một thân mới tinh vân đỉnh phong màu trắng đạo bào theo hình mây, cả người lộ ra tuấn tú tiêu sái, mặt mày tỏa sáng. Hắn làm sửa lại một chút vào áo, trực tiếp thẳng hướng lấy đỉnh núi luyện đan các bước đi. Luyện đan các bên trong hiện tại đã có vài chục tên đệ tử chờ đợi ở đây, bên trong nam nữ đều có top 5 top 3 mà thấp giọng trò chuyện với nhau gần nhất chuyện mới mẹ tình. Làm Tần Thiên đẩy cửa vào sát na, nguyên bản nhỏ xíu âm thanh trò chuyện khoảnh khắc ngừng. Tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn, từ đó dẫn phát một hồi không đè nén được bạo động. Mau nhìn, đây không phải là 3 ngày bị đo ra thiên huyền căn vị kia Tần Thiên sư minh sao? Hắn vậy mà thật tuyển chúng ta Tiên Đỉnh Phong. Một gã tuổi còn nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp nữ đệ tử, kích động giật giật bên cạnh đồng bạn ống tay áo. Hoa, hắn xuyên cái này thân áo trắng thật tốt xoay à, so Chu thượng sư minh còn muốn có khí chất. Khác một cái mặt tròn sư muội hai tay nâng tâm, ánh mắt tỏa sáng. Hừ, thiên phú cao có làm được cái gì? Luyện đan cũng không phải chỉ xem căn cốt, hắn mới luyện huyền cảnh nhất trọng tu vi, có thể so ra mà vừa sớm đã là sơ phẩm luyện đan sư Chu thượng sư minh cùng Vương Hương Lan sư tỷ sao? Cũng có không phục nam đệ tử ôm cánh tay lạnh lùng chế giễu, ngữ khí chua xót. Trung quanh nghị luận ầm ĩ, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc hiếu kỳ. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, phối hợp tìm một cái gần phía trước lại không thấy được chỗ ngồi xuống. Nhưng là Tần Thiên như vậy lạnh nhạt dáng vẻ, nhưng như cũng đưa tới một ít người chú ý cũng không lâu lắm, một hồi bước chân hướng phía Tần Thiên tới gần. Ngươi chính là mới tới cái kia? Thần sư đệ. Một gã khuôn mặt coi như tuấn lãng, vẻ mặt tiêu căng thanh niên nói rằng, bên cạnh hắn đi theo một vị dáng người mềm mại, dung mạo thuần mỹ động nhân nữ tử, sau lưng còn đi theo 7-8 cái tùy tùng, hướng phía Tần Thiên vây quanh. "Ân, là ta. Vị sư huynh này có gì muốn làm?" Tần Thiên không thích Chu Thiên ngạo mạn, nâng lên sao trời giống như hai con ngươi, ngựa khí bình tĩnh nói. Nhưng hắn cái này hơi có vẻ thái độ lãnh đạm, lập tức chọc giận Chu thượng sau lưng chó săn. "Lớn mật. Tần Thiên ngươi thế nào cùng Chu sư huynh nói chuyện, còn không mau đứng lên hành lễ?" Một cái xấu xí đệ tử lập tức nhảy ra chỉ trích. "Chính là Chu thượng sư minh thật là ta nhóm Tiên Đỉnh Phong bên ngoài môn đệ nhất người, tu vi đã tới luyện huyền cảnh thất trọng đỉnh phong, ngươi một cái mới từ hư trúc phong chuyển chính thức không bao lâu đệ tử, lại dám lớn lối như vậy. Hiện tại hư trúc phong tới, đều như thế không hiểu tôn ti, không coi ai ra gì sao?" Một chút lớn tuổi ngoại môn đệ tử cùng mới tới đệ tử cũng nhao nhao mở miệng phụ họa, mượn cơ hội lấy lòng Chu thượng. "Chu thượng?" Tần Thiên có chút nhíu mày, sắc mặt có chút hoang mang. Hắn đương nhiên không biết người này, bất quá đối với Chu thượng sóng vai mà đi mỹ nữ cũng là càng cảm thấy hứng thú điểm. Vừa rồi nghe người ta nghị luận, vị này chắc hẳn chính là ngoại môn đệ tử bên trong danh khí có phần thịnh ngoại môn tam mỹ một trong, Vương Hương Lan. Quả nhiên dung mạo xuất chúng, khí chất dịu dàng, đi đường còn mang theo hương khí. An tâm chớ đội. Chu thượng dường như rất hưởng thụ loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Tần sư đệ mới đến, không biết ta Chu mỗ người, cũng hợp tình hợp lý. Hắn mỉm cười giơ tay lên, ra hiệu đám người yên tĩnh, bày làm ra một bộ người khiêm tốn bộ dáng. Nhưng ở Tần Thiên xem ra, người này thực chất bên trong lộ ra một cô dối trá làm ra vẻ. Chu thượng tiếp tục duy trì mỉm cười, giới thiệu nói, tại hạ Chu thượng, vị này là người Vương Hương Lan sư tỷ. Hai người chúng ta bây giờ đều đã là thông qua tông môn nhận chứng sơ phẩm luyện đan sư. Tần Thiên lúc này mới đứng người lên, tùy ý chắp tay nói rằng, gặp qua Chu sư minh, Vương sư tỷ. Ngươi chính là ngày hôm trước tại Trác Huyền Điện dẫn phát náo động vị kia Thiên Huyền căn sư đệ, Tần Thiên. Vương Hương Lan thanh âm mềm mại vô cùng, cặp kia thu thủy đôi mắt sáng tỏ mò nhìn từ trên xuống dưới Tần Thiên. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khí chất bất phàm. Không dám nhận, sư tỷ quá khen rồi, sư đệ chỉ là may mắn mà thôi. Tần Thiên không kiêu ngạo không tự ti đáp lại. Tần sư đệ như thế khiêm tốn hữu lễ, thực sự khó được. Vương Hương Lan nở nụ cười xinh đẹp, nhường chung quanh không thiếu nam đệ tử cùng ánh mắt đều nhìn thẳng. Nàng lời nói xoay chuyển, ôn nhu nói, "Tần sư đệ thiên phú kinh người như thế, không bằng về sau liền theo Chu sư Minh cùng nhau nghiên tập thuật luyện đan như thế nào? Có Chu sư Minh chỉ điểm, chắc hẳn sư đệ nhất định tiến bộ thần tốc, tiền đồ bất khả hạn lượng." Vương Hương Lan cùng Chu thượng thành đạo lữ quan hệ, hai người sớm đã thương lượng xong, như có thể lôi kéo vị này thiên huyền căn sư đệ, ngày sau bất luận là ở ngoại môn đặt chân, vẫn là tiến vào nội môn phát triển, đều chính là một sự giúp đỡ lớn. Đa tạ sư tỷ ý tốt. Bất quá sư đệ ta mới học mới luyện, chỉ muốn một người yên tĩnh tu luyện, đánh tốt cơ sở, tạm thời còn không muốn quấy rầy Chu sư Minh. Tần Thiên cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp từ chối nhã nhặn. Hắn mặc dù cần tăng thực lực lên, nhưng bản năng không thích Chu thượng trên người này dối trá diễn xuất, huống chi hắn gia nhập Thiên đỉnh phong tầng sâu mục đích là vì tìm kiếm thoát đi Hợp Hoan tông thời cơ mà thôi. Tần Thiên việc khẩn cấp trước mắt là điệu thấp tăng lên thực lực bản thân, mà không phải quấn vào đệ tử ở giữa thế lực leo lên cùng đấu tranh. Có thể hắn gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, lại giống như là mạnh mẽ một bàn tay, ngay trước mặt mọi người phiến tại Chu thượng trên mặt. Tần Thiên, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, đừng tưởng rằng là thiên huyền căn, liền dám như thế không biết điều. Chu thượng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận. Tại cái này Thiên đỉnh phong, thậm chí tại toàn bộ Hợp Hoan tông ngoại môn đệ tử bên trong, ai không được cho hắn Chu thượng mấy phần chút tình mọn. Bây giờ một cái mới từ lô đỉnh phong bò lên ra hỏa, lại dám như thế trước mặt mọi người phật mặt mũi của hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Như hôm nay không lập uy, về sau chẳng phải là ai cũng dám cưới lên hắn Chu thượng trên đầu dương ai. Lúc này Chu thượng huyền khí mơ hồ chấn động, đại chiến hết sức căng thẳng. Tần sư minh, ngươi nhanh cho Chu sư minh nói lời xin lỗi a. Chu sư minh thật là chúng ta Thiên đỉnh phong trung ngoại cửa thực lực mạnh nhất đệ tử, cùng hắn đối nghịch không có chỗ tốt tại đo huyền đại điện từng đối Tần Thiên biểu đạt qua ngưỡng mộ chi tình thanh tú tiểu sư muội, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Nàng nhút nhát giật giật Tần Thiên ống tay áo, thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Tần Thiên đối nàng mỉm cười, biểu thị cảm tạ. Vị sư muội này ngươi tên là gì? Lương. Tiểu Nguyệt nhỏ Nguyệt sư muội đã tạo ý tốt. Bất quá, ta đối với làm ai tiểu đệ, thực sự để không nổi hứng thú gì. Tần Thiên thể nội tà phách quyết lặng yên vận chuyển, thuần dương huyền thiên công cũng bận sức chờ phát động. Mặc dù hắn chỉ là luyện huyền cảnh nhất trọng, nhưng có tự tin, như thật độc thủ, cũng chưa chắc liền sẽ mặc người nắm. Tần Thiên, ngươi dám can đảm một cô nóng dực khí lãng lấy Chu thượng làm trung tâm khuyết tán ra đến, luyện huyền cảnh thất trọng uy áp tuôn hướng Tần Thiên. Tần Thiên chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, một tia thuần dương khí tức ở trong kinh mạch đi khắp, mạnh mẽ gánh vác cô uy áp này. Luyện huyền cảnh thất trọng không gì hơn cái này. Tần Thiên ánh mắt nên tiếp Chu thượng ánh mắt, khóe miệng thậm chí mang theo một tia trào phúng. Muốn chết. Hôm nay ta liền thế sư tôn giáo huấn một chút ngươi cái này không biết rõ trời cao đất rộng tiểu tử. Chu thượng hoàn toàn bị chọc giận, tay phải ngưng tụ nguyên lực, hướng phía Tần Thiên nhanh chân đi đi. Đều tại ồn ào cái gì? Thu khóa thời gian đã đến, các ngươi còn không lập tức trở về tới chính mình đan đỉnh bên cạnh đi. Ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, một cái thanh lanh thanh âm uy nghiêm theo cổng truyền đến, trong nháy mắt đem mọi người cả kinh lặng ngắt như tờ. Là sư tôn, mau trở về. Nghe được thanh âm này, các đệ tử biến sắc, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về trên vị trí của mình đi. Chương 30, Khống Hỏa luyện đan chương 30, Khống Hỏa luyện đan tiểu tử lần này coi như số ngươi gặp may, lần sau liền không may mắn như thế nữa. Chu thượng hậm hực tán đi huyền khí, hung tợn trừng Tần Thiên một cái. Ha ha, đợi đến lần sau, còn không biết là ai dạy vấn ai đây. Tần Thiên không quan trọng đúng bay. Tiểu tử này đầu chân thiết. Chờ coi a, ở ngoại môn đắc tội Chu sư mình, có hắn quả ngon để ăn. Chung quanh mấy cái vốn định xem náo nhiệt đệ tử hai mặt nhìn nhau. Tần Thiên nội tâm thầm nghĩ, luyện huyền cảnh thất trọng ta hiện tại là đánh không lại, nhưng ta thuần dương huyền thiên công đã đơn giản hòa hậu, ta phách quyết có thể ngắn ngủi chấn nhiếp tâm thần, đánh không lại còn không chạy nổi sao? Hắn biểu thị không chút nào hoảng, thậm chí có chút muốn cười. Vương Hương Lan trải qua Tần Thiên bên người lúc, bước chân hơi ngừng lại, thật sâu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt kia mang theo một tia kinh dị cùng hứng thú. Nam nhân này đối mặt Chu thượng uy hiếp cùng đám người xa lánh, dường như có không tầm thường lực lượng. Có lẽ cái này Tần Thiên tương lai thật lại so với Chu thượng càng đáng giá đầu tư. Ý nghĩ này trong lòng nàng chợt lóe lên, sau đó nàng khẽ cắn môi dưới, bước nhanh đi theo sắc mặt âm trầm Chu thượng. Đợi cho các đệ tử vào chỗ yên tĩnh, Tâu Nghiên bước liên tục nhẹ nhàng, thân ảnh xuất hiện ở luyện đan các trên đài cao. Nàng khuôn mặt thanh lãnh như tuyết, ánh mắt đảo qua dưới đài. Phàm là bị nàng ánh mắt chạm đến đệ tử đều tâm thần run lên, cung kính cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Tần Thiên cũng có chút cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính, nhưng hắn tâm tư nhưng lại chưa hoàn toàn đắm chìm ở sau đó luyện đan truyền thụ bên trong. Tâu Nghiên xuất hiện tất nhiên hiểu hắn nhất thời chi bay, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn hoàn toàn trở thành toàn trường tiêu điểm. Tần Thiên có thể cảm giác được, hiện tại có ít nhất không dưới 10 đạo ánh mắt dừng lại trên người mình, trong đó không thiếu mang theo ác ý nhìn trộm. Hôm nay là bản tọa là các ngươi ngoại môn đệ tử truyền thụ lớp đầu tiên khống hỏa luyện đan. Thần Thiên tập trung ý chí, bắt đầu chăm chú nghe giảng. Dù sao luyện đan kỹ thuật tốt, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Sư tôn, như thế nào khống hỏa luyện đan? Một vị mới tới thiếu nữ nhút nhát nhấc tay đặt câu hỏi. Khống hỏa luyện đan, tên như ý nghĩa, lý giải hỏa diễm cùng dược tính tương sinh tương khắc, mới có thể luyện chế ra phẩm tướng thượng thừa, đan độc cực ít đan dược. Tâu Nghiên ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ kia, giải thích nói. Có chút đệ tử hỏi, như thế nào khống hỏa? Liền giống như vậy. Tâu Nghiên tâm niệm vừa động, một đoàn ngọn lửa màu xanh xuất hiện tại nàng trắng nõn lòng bàn tay, đi theo bàn tay của nàng di động mà đồng bền di động. Hỏa diễm tuy nhỏ, nhưng xuất hiện sát na, toàn bộ luyện đan các nhiệt độ đống nhiên kéo lên mấy độ. Nhưng ở đây các đệ tử bao quát Tần Thiên ở bên trong đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục cùng hướng tới chi sắc. Sư tôn, ngài đây là lửa gì? Nhiệt độ lại kinh khủng như vậy. Một tên đệ tử nhịn không được sợ hãi thán phục. Tâu Nghiên tử tôn nói, đây là huyền hỏa. Huyền hỏa, luyện chế nhập phẩm huyền đan, bình thường phàm hỏa khó làm được việc lớn, cần lấy tự thân huyền lực thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm, hoặc là luyện hóa giữa thiên địa tự nhiên dựng dục mùi lửa kỳ lạ, này hai người đều có thể gọi là huyền hỏa. Tâu Nghiên kiên nhẫn giải thích nói rằng, huyền hỏa không chỉ có thể dùng cho luyện đan, trưởng khống tinh thuộc sau, cũng có thể xem như uy lực cực lớn tính sát thương huyền kỹ sử dụng, đốt kim dung sát, không đáng kể. Sư tôn, làm sao có thể thu hoạch được huyền hỏa đâu? Huyền hỏa thần kỳ, nhường dưới đài các đệ tử ánh mắt sáng loáng tỏa sáng, tràn đầy khát vọng. Huyền hỏa chi nguyên, đại khái có hai, thứ nhất, tu luyện hỏa thuộc tính huyền kỹ công pháp, phương pháp này bình thường cần tu sĩ đạt tới luyện huyền cảnh mới có thể nếm thử. Thứ hai, chính là tìm kiếm tự nhiên dựng dục mùi lửa kỳ lạ. Cái sau uy lực càng lớn, càng có linh tính, nhưng cũng càng là hiếm thấy nguy hiểm. Tâu Nghiên nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay thanh diễm, nói rằng, vi sư cái này sợi, chính là trước kia du lịch lúc, dưới cơ duyên xảo hợp đánh giết một đầu tứ giai huyền thú thanh linh huyền chim, theo thể nội luyện hóa đoạt được thanh linh huyền lửa. Nhưng là ta mới thối thể cảnh, không thể tu luyện hỏa thuộc tính huyền công, thế nào luyện chế đan dược? Một gã thối thể cảnh đệ tử có chút đề bài, dường như bỏ qua mấy cái ức. Vi sư còn chưa nói xong, Tâu Nghiên mang theo bất mãn lườm cái kia vội vàng sao động đệ tử một cái. Kia thanh linh ánh mắt nhường cái sau cổ co rụt lại. Thối thể cảnh, tu huyền cảnh đệ tử, tuy vô pháp tu luyện huyền hỏa, nhưng có một loại tên là lửa huyền mục linh tài, trời sinh nhận chứa hỏa hệ huyền khí, mặc dù kém xa chân chính huyền hỏa, nhưng đủ sức cầm cự các ngươi luyện chế một chút cơ sở đan dược. Nàng cổ tay khẽ đảo, một đoạn hoa văn như ngọn lửa gỗ xuất hiện trong tay. Dùng cái này một chi hỏa luyện đan, mặc dù tạp chất hơi nhiều, thành đan phẩm chất có hạn, nhưng đủ để các ngươi tại bước vào luyện huyền cảnh trước đó quen thuộc luyện đan quá trình, các ngươi có thể dùng nó luyện tay một chút. Thì ra là thế. Nhập môn không lâu đệ tử nghe vậy, bừng tỉnh hiểu ra. Khống hỏa mặc dù là luyện đan cơ sở nhất yêu cầu, đồng dạng cũng là khó khăn nhất. Hỏa hầu quá lớn, nhẹ thì dược dịch khét lẹn, nặng thì đan đỉnh nổ tung. Hỏa hầu quá nhỏ, dược lực không cách nào dung hợp ngưng tụ, đan dược khó thành hình. Chỉ có không đội không tử, hỏa hầu vừa đúng, khả năng ngưng đan thành công. Đây cũng là vì sao, tại chúng ta luyện đan sư một nhóm, bình thường cho rằng ít ra cần muốn đạt tới luyện huyền cảnh, có thể sơ bộ trưởng khống huyền khí thôi động hỏa diễm, mới có tư cách nếm thử trở thành một gã sơ phẩm luyện đan sư nguyên nhân. Về phần như thế nào khống hỏa, vi sư trước dạy các ngươi một bộ khẩu quyết, ngưng hỏa quyết. Cái này Tâu Nghiên hiểu được cũng thật nhiều, luyện đan chi đạo có chút phức tạp, nghe nàng kiểu nói này, lập tức hiểu ra. Tâu Nghiên truyền thụ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cho dù là đối luyện đan biết rất ít Tần Tiên cũng nghe được say sương ngon lành. Tốt, lý luận yếu điểm, vi sư đã kể xong, còn lại cần nhìn các ngươi tự hành lĩnh ngộ cùng thực tiễn. Tâu Nghiên vừa dứt tiếng, ánh mắt chuyển hướng về phía trước. Chu Thượng, Hương Lan, đệ tử tại. Hai người các ngươi đã là sơ phẩm luyện đan sư, hiện tại liền do hai người các ngươi cho những này các sư đệ sư muội làm gương mẫu, luyện chế của mình một cái thối thể đan. Đệ tử tuân mệnh. Chu Thượng cùng Vương Hương Lan đi đến một bên dược liệu tủ, thuần thục chọn lựa ra luyện chế thối thể đan cần thiết mấy loại dược thảo, đi hướng sân bãi hai tôn lò luyện đan bên trên. Hai người nhìn nhau, đồng thời vận chuyển thể nội nguyên khí, lòng bàn tay dâng trào ra hỏa diễm nóng rực. Chu Thượng hỏa diễm hiện lên màu vàng sáng, Vương Hương Lan thì lệch màu vào quýt. Hai cỗ huyền hỏa trong nháy mắt đốt lên đan lô dưới hỏa cầu. Là hỏa thuộc tính huyền khí. Chu Thượng sư minh cùng Vương Hương Lan sư tỷ thật là lợi hại a. Kia là tự nhiên. Dù sao cũng so một ít chỉ có thiên phú, lại tâm cao khí ngạo không biết điều người mới mạnh hơn nhiều lắm. Chính là liên huyền hỏa đều không có, còn dám chống đối Chu sư minh. Tần Thiên sư minh hiện tại mới nhập môn, không hiểu không phải rất bình thường sao? Lương Tiểu Nguyệt lấy giúp khí, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, đứng ra là Tần Thiên giải thích. Ngươi biết cái gì? Tiểu nha đầu phi tử, một bên đợi đi. Người kia sủi cười một tiếng, khinh thường khoát khoát tay. Đám người thấy Chu Thượng cùng Vương Hương Lan có thể sử dụng huyền hỏa, nhao nhao tán thưởng lên, đồng thời nhờ vào đó rèm pha Tần Thiên. Tiếng nghị luận tuy thấp, nhưng cũng chui vào tới Tần Thiên trong hai. Hắn mặt không đổi sắc, ánh mắt chuyên chú quan sát đến Chu Thượng cùng Vương Hương Lan mỗi một bước, bỏ thuốc trình tự, hỏa hầu chuyển đổi, huyền khí chuyển vận. Tần Thiên phát hiện Chu Thượng hỏa diễm mặc dù mãnh liệt, nhưng khống chế hơi có vẻ xúc động, Vương Hương Lan mặc dù bình ổn, nhưng đối một ít dược lực dung hợp nắm chắc thời cơ có chút do dự. Xem ra cái này sơ phẩm luyện đan sư, cũng không phải không có thể bắt bẻ. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, yên lặng đem bọn hắn ưu khuyết điểm ghi lại. Sư tôn, đan hành. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai cỗ nhàn nhạt mùi thuốc theo đan lô bên trong bay ra. Chu Thượng cùng Vương Hương Lan đồng thời thu lửa, lấy ra đan dược, cùng kính đưa cho Tâu Nghiên. Tâu Nghiên cầm lấy hai viên thuốc, lợi bình nói, cái này hai viên thối thể đan, đan hình coi như hợp quy tắc, nhưng màu sắc cảm đạm, chất lượng pha tạp không đều, hỏa hầu trưởng không vẫn có khiếm khuyết, đan độc lưu lại khá nhiều, nhưng phẩm chất hẳn là đạt tới hạ phẩm. Nhiều tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Chu Thượng cùng Vương Hương Lan cùng kêu lên đáp, mặc dù bị bạch không đủ, nhưng có thể ở đông đảo đệ tử trước mặt thành công luyện ra thành đan. Hai trên mặt người vẫn là mang theo một tia tự đắc vẻ mặt. Chu Thượng lui về vị trí lúc, khiêu khích lườm Tần Tiên một cái, dường như đang khoe khoang thành tựu của mình. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, thấy không, đây mới là thực lực. Tần Tiên lại chỉ là nhàn nhạt về nhìn một cái, sau đó hứng hở ngáp một cái. Tần Tiên, ngươi đợi chút nữa nhìn ngươi phách lối tới khi nào. Chu Thượng thấy thế, sắc mặt lại âm trầm mấy phần. Chương 31, hắn mới nhập môn liền cũng biết ngự hỏa huyền thuật. Chương 31, hắn mới nhập môn liền cũng biết ngự hỏa huyền thuật. Cái này hai viên tối thể đan, dược tính mặc dù không hoàn mỹ, nhưng sau khi phục dụng tại thối thể cảnh đệ tử rất có ích. Cái nào vị đệ tử dám đến thử một lần? Tâu Nghiên thanh lãnh ánh mắt nhìn về phía dưới đài Tân Tân các đệ tử. Tuy nói Tâu Nghiên nói như vậy, nhưng mọi người thấy kia hai viên màu sắc cảm đạm đan dược, chậm chạp không dám lên trước. Dù sao là thuốc ba phần độc đạo lý tất cả mọi người hiểu. Cái này mang theo đan độc đan dược ăn hết, ai biết là thối thể vẫn là tôi mệnh. Bọn hắn những này chỉ có thối thể cảnh thái điểu, còn không có huyền khí hộ thể, thể cốt chỗ nào chịu không được dạng này dày vò. Ta đến. Trầm mặc một lát sau, một cái thể trạng tráng kiện thiếu niên đột nhiên đứng dậy. Ta thạch hổ kẹt tại thối thể tứ trọng đều 3 tháng, tức không vào được, rất biệt quất, không bằng cược cái này một thanh, cùng lắm thì nằm mấy ngày. Ta cũng tới. Một vị tướng mạo thanh lệ, tên là Trương Thanh Thanh thiếu nữ cũng lấy dũng khí, đi lên phía trước. Nàng nghĩ thầm, Chu sư Minh cùng Vương sư tỷ tổng sẽ không luyện ra độc dược a. Nói không chừng lần này dũng cảm thí nghiệm thuốc, còn có thể cho Chu sư Minh giữ lại cái ấn tượng tốt, ngày sau nhiều đến chút trông nom. Bọn hắn tại mọi người nhìn soi mói, tại chỗ ăn bảo. Đan dược vào bụng không lâu, sắc mặt hai người lập tức biến đặc sắc xuất hiện. Ngào. Thạch hổ cả khuôn mặt nhăn thành bánh bao, trán nổi gân xanh lên, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế chu lên. A. Trương Thanh Thanh cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, mảnh khảnh thân thể lão đảo muốn ngã. Kết thúc kết thúc, xem ra đan dược này thật sự có vấn đề. Ta liền nói không thể ăn bậy a. Dưới đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng lo lắng. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ta đột phá. Ta tới thối thể cảnh ngũ trọng. Ta cũng là, bình cảnh buông lỏng. Hai người phải sợ hãi vui và phần, cảm nhận được thể nội khí tức rõ ràng mạnh một đoạn. Đa tạ Chu sư huynh, đa tạ Vương sư tỷ. Thạch hổ cùng Trương Thanh Thanh hai người nhao nhao hướng phía Chu Thượng cùng Vương Hương Lan túi người chào. Sớm biết đan dược này thật có thể giúp người đột phá, ta cũng ăn ai, bỏ qua chỗ tốt cực lớn a. Đám người thấy thế, lập tức hối hận không thôi. Chu Thượng cùng Hương Lan đều đã cho các ngươi biểu diễn qua. Kế tiếp, liền nhìn chính các ngươi. Tâu Nghiên vừa dứt lời, tố thủ dương nhẹ. Chỉ thấy mấy chục cây màu đỏ sậm lửa huyền một cùng thối thể đan phương từ trên người nàng trong nhận chứa đồ bay ra, rơi vào mỗi một vị tân tấn đệ tử trước mặt. Thối thể cảnh, tu huyền cảnh ngoại môn đệ tử, sử dụng lửa huyền một sinh hỏa, luyện chế thối thể đan. Luyện huyền cảnh trở lên ngoại môn đệ tử, cần vận dụng ngự hỏa huyền quyết thôi động huyền hỏa tiến hành luyện chế. Tâu Nghiên nhàn nhạt dặn dò nói, tiếp theo từ trong túi chứa vật móc ra một tôn tiểu xảo tinh xảo lư hương. Mỗi người luyện chế của mình hai cái thối thể đan, cho các ngươi một cái canh giờ. Bạch chỉ đầu ngón tay thanh sắc hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất, đốt lên trong lò một cây linh thần đan hương. Thuốc lá lượn lờ dâng lên, tiêu chí lấy khảo hạch chính thức bắt đầu. Thì ra là thế, 3 ngày trước Tâu Nghiên cho ta ngự hỏa huyền quyết chính là vì hôm nay thí luyện sử dụng. Thần Thiên cầm lấy rơi ở trước mặt mình đan phương, trong lòng hiểu rõ. Ha ha, vị tiêu ngạo tần sư huynh đoán chừng muốn mất mặt đi. Một vị đệ tử nhìn có chút hạ hế nói, ngươi vì sao nói như vậy? Hắn nhưng là thiên huyền căn a, ngươi biết cái gì? Vị này tần sư huynh mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng trước đó cũng không phải là chúng ta Vân Định Phong ngoại môn đệ tử, mà là hư trúc phong tới lô đỉnh đệ tử. Tuy nói gặp may bị đo ra thiên huyền căn, nhưng tính toán đâu ra đấy nhập chúng ta thiên đỉnh phong mới 3-4 ngày, ta cũng không tin hắn còn có thể trong nháy mắt học được tinh diệu ngự hỏa phương pháp. Ha ha, đáng lời. Ai bảo hắn vừa rồi kiêu ngạo như vậy, chống đối Chu sư huynh. Lần này nhìn hắn kết thúc như thế nào? Nhìn xem a, chờ một lúc khẳng định nổ đỉnh. Tần Thiên dù cho người thiên phú hơn người thì thế nào, còn không phải cùng dạng muốn trước mặt mọi người xấu mặt. Chu Thượng đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm còn đang nghiên cứu đan phương Tần Thiên, nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn khoái ý cười lạnh. Tần Thiên, ngươi thiên phú tu luyện cao, cuối cùng vẫn là khó cùng Chu sư huynh tại đan đạo tích lũy bên trên đánh đồng a. Vương Hương Lan thấy Tần Thiên còn tại nguyên chỗ sững sờ, khe khẽ thở dài, dường như cảm thấy có chút tiếc hận. Mau nhìn, đó là cái gì? Ta hoa mắt sao? Tiểu tử kia vậy mà luyện thành ngự hỏa huyền quyết, đây không có khả năng a. Hắn mới đến 2 ngày a, ngự hỏa huyền quyết nhập môn ít ra cần nửa tháng khổ công. Ngọn lửa này, nhan sắc thật là kỳ lạ, cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Chỉ thấy Tần Thiên lòng bàn tay hướng lên, tâm niệm vừa động, một sợi ngọn lửa màu vàng nóng luồn lên, tàn mát ra trí dương trí cương thuần khiết khí tức. Ngọn lửa kia tinh thuần độ, thậm chí mơ hồ vượt qua Chu Thượng Minh Hoàng huyền lửa. Luyện đan các bên trong, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem tia sợi kim sắc hỏa diễm. Cái này sao có thể? Chu Thượng trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt đại biến, là thất thanh. Vương Hương Lan đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn qua Tần Thiên trong tay kim sắc hỏa diễm, trong lòng thầm nghĩ, cái này huyền hỏa dường như viễn siêu bình thường hỏa thuộc tính huyền khí, vị này tần sư đệ trên thân bí mật có thể thật không ít. Không tệ, ngắn ngủi 3 ngày, có thể đem ngự hỏa huyền quyết tu luyện đến ngưng lửa thành mang cảnh giới, nộ tính quả nhiên kinh người, cũng không hưởng công ta tự mình ban thưởng sách. Trên đài cao, Thâu Niên nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Ở giữa, luyện đan các bên trong tình trạng nhiều lần ra. Một chút mới tới đệ tử luôn cuống tay chân, không phải đem đan dược luyện thành cháy đen than đen, chính là khống chế không tốt hỏa hầu, nổ lô đỉnh, làm cho đầy bụi đất. Chỉ có chút ít mấy tên luyện huyền cảnh ngoại môn đệ tử, miễn cưỡng khống chế yêu đất huyền khí hỏa diễm, luyện chế được thành hình đan dược. Nhìn xem, ân, ít ra có thể ăn. Thần Tiên hết sức chăm chú, thao túng kia sợi kim sắc hỏa diễm. Hắn phát hiện cái này thuần dương chi hỏa dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, đối dược liệu tinh luyện dường như có hiệu quả. Bất quá Tần Thiên dù sao là lần đầu tiên thực thao, thủ pháp lạnh nhạt, cuối cùng thành đan lúc, khó tránh khỏi có chút bề ngoài không dễ nhìn. Đã đến giờ, hiện tại lập tức đem các ngươi luyện chế mà thành đan dược, tại chỗ ăn hết. Tâu Nghiên nhìn xem lư hương bên trong cuối cùng một đoạn đàn hương cháy hết thành tro, nhẹ giọng tuyên bố: "Ăn, ăn hết." Một người đệ tử nhìn xem chính mình trong đỉnh đoàn kia cháy đen như than bất minh vật thể, sắc mặt biến có chút trắng bệnh. "Cái này, này làm sao ăn được đi? Ăn hết có thể hay không hạ độc chết ta?" Một cái khác luyện chế ra tản ra quái dị khí vị nữ đệ tử mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng: "Ông trời của ta, cái này Tô Phong chủ thật sự là khó trách trước đó những sư minh kia sư tỷ nhắc lên sư tôn đều câm như hến có chút tân tấn đệ tử thấp giọng kêu rên. Rốt cuộc hiểu rõ vì sao đại gia đối Tâu Nghiên như thế kính sợ. Ngay cả Tần Thiên, nhìn trong tay viên này đen tui thối thể đàn, khóe miệng cũng không nhịn được hơi hơi run rẩy một chút. Nếu không phải hắn sớm thu hoạch được Tâu Nghiên ngự hỏa huyền quyết cũng sơ bộ lĩnh ngộ, chỉ sợ kết cục của hắn không phải nổ đỉnh, chính là luyện chế ra một đoạn càng thêm hỏng bét phế đan. Nổ đỉnh người, quét dọn thiên đỉnh phong tất cả đan phòng cùng quảng trường một tháng. Tâu Nghiên thanh âm vang lên lần nữa, mặt không thay đổi tuyên bố trừng phạt. Đệ tử còn lại, hiện tại phục đan. Tâu Nghiên cường đại huyền khí cảm giác gáp bách tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người trong lòng trầm xuống. Tân tấn đệ tử hai mặt nhìn nhau, ánh mắt hoảng sợ, dường như tại biểu đạt cùng một cái ý tứ, cái này không phải luyện đan khảo hạch, đây rõ ràng là sinh tử thử độc ca. Chương 32, trung phẩm tôi thể đan. Cái này sao có thể chương 32, trung phẩm tôi thể đan. Cái này sao có thể đối mặt Tâu Nghiên áp bách, ngoại môn đệ tử nhóm cuối cùng vẫn cắn răng một cái, ôm chịu chết giống như tâm thái, đem tự luyện chế ra quỷ dị đan dược nuốt xuống. Chỉ một thoáng, luyện đan các bên trong tiếng kêu rên liên tục không ngừng. Có đệ tử vừa nuốt xuống liền xanh cả mặt, không ngừng nôn mửa. Có trực tiếp trước mắt, ngã xuống đất ngất đi. Còn có ôm bụng ngã xuống đất quận thành một đoàn, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, phát ra thống khổ rên rỉ. Cái này, quá bất hợp lý đi. Tần Thiên nhìn lên trước mắt giống như là như địa ngục hiện trường. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay mình kia hai viên bề ngoài cực kém thối thể đan, có chút kinh hồn bạc vía. Xa xa Chu Thượng thấy Tần Thiên chậm chạp không dám nuốt đan dược, cố ý cất giọng nói: "Tần sư đệ, còn đang chờ cái gì? Không phải là tự biết đan dược khó mà nhập khẩu, không dám phục dụng." Trong lòng của hắn cười lạnh, thiên phú cao lại như thế nào, có huyền hỏa lại như thế nào, bất quá là gặp vận may lô đỉnh mà thôi. Chu Thượng tuyệt không tin một cái vừa mới tiếp xúc luyện đan thái điểu có thể luyện chế ra vật gì tốt. Nhìn kia đan dược bề ngoài căng hết cỡ cũng chính là khỏa phế đan, đan độc nhất định nhường Tần Thiên khó chịu vài ngày. Nghĩ đến đây, Chu Thượng không khỏi tâm tình thật tốt, dường như đã thấy Tần Thiên trên mặt đất thống khổ lăn lộn bộ dáng. Chu sư minh không cần thúc giục, ta hiện tại liền ướt. Tần Thiên cảm nhận được tất cả ánh mắt tập trung trên người mình, hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, đem một quả chính mình cũng ghét bỏ thối thể đan nuốt xuống. Đan dược vào bụng, Tần Thiên không có cảm giác không chút nào vừa. Tương phản, hắn phát hiện thể nội nguyên bản bởi vì song tu lưu lại khí âm hàn, lại bị đan dược dược lực lặng yên xua tan đi, toàn thân kinh mạch giống như là bị gột rửa qua đồng dạng, khí huyết đều mơ hồ lớn mạnh mấy phần. Không có việc gì, giống như còn có chút dễ chịu. Tần Thiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Làm sao có thể? Thuốc kia nhìn xấu bất lạc kỷ, cùng nghe hoàn dường như, hắn ăn thế mà không có việc gì. Chẳng lẽ Tần sư huynh thật luyện thành, chỉ là bán trên lợi điểm? Ta không tin. Hắn khẳng định là trộm lén đổi tốt đan dược. Trang, khẳng định là cố nén không thoải mái, ở nơi đó trang tiêu sái đâu. Đại điện bên trong lập tức vang lên một mảnh khó có thể tin xì xào bàn tán. Chu Thượng sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm xuống. Nhớ năm đó hắn mới vừa vào tiên đỉnh phòng, chính mình lần thứ nhất luyện chế ra thối thể đan, cả gan nếm một quả. Kết quả thượng thổ hạ tả vài ngày, kém chút không có hư thoát mà chết. Cái này Tần Thiên làm sao có thể một chút việc đều không có? Không đúng, cái này Tần Thiên khẳng định là giả vờ. Chu Thượng trong đầu nhanh chóng lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhớ tới mấy ngày trước đây trước mơ hồ nghe được nghe đồn, nói Tần Thiên từng bị sư tôn trộm tới thử qua thuốc. Hắn nhất định là thua thiệt qua, đã sớm chuẩn bị, sớm phục dụng một loại nào đó kháng độc đan dược. Chu Thượng lập tức tìm tới một cái giải thích hợp lý. Hắn tuyệt không thể chịu đựng một cái vừa tới tiểu tử, tại trước mắt bao người, một nhiều lần vượt trên danh tiếng của mình. Chu Thượng kiên trì, hướng trên đài cao Tâu Nghiên chắp tay nói rằng: "Sư tôn, đệ tử có nghi. Tần sư đệ lần biểu hiện này quá kỳ quặc, đệ tử hoài nghi việc khác trước từng dùng qua chống cự đan độc đan dược." Chu Thượng: "Vương bát đản, chờ đó cho ta." Tần Thiên vừa buông lỏng một hơi, liền nghe tới Chu Thượng công nhiên nổi lên, ánh mắt lạnh xuống. "A." Tâu Nghiên đôi mắt đẹp tại Tần Thiên cùng Chu Thượng ở giữa đi lòng vòng. "Tần Thiên, nhưng có việc này." Tần Thiên trong lòng siết chặt. Vị sư tôn này tâm tư khó dò, hắn cũng không muốn không hiểu thấu trên lưng gian lận hắc qua. Tần Thiên liền đội cung kính trả lời: "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử tuyệt chưa phục dụng bất kỳ kháng độc đan dược. Đệ tử nơi này còn có một cái luyện chế thối thể đan, sư tôn minh giám, có thể tự mình kiểm tra thực hư." Nói xong, hắn đem một viên khác giống nhau bề ngoài không tốt đan dược trình lên. "Tốt, ta liền giúp ngươi xem một chút." Tâu Nghiên môi đỏ hé mở, tay phải ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhấc câu. Một cỗ vô hình hấp lực đem Tần Thiên trong tay đan dược thu đi, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Tân Thiên, lần này còn không cho ngươi làm chúng xấu mặt, chờ lấy sư tôn căm giận ngút trời a. Chu Thượng khẽ miệng giơ lên một tia cười lạnh, âm thầm đắc ý hắn hiểu rõ chính mình vị sư tôn này, Tâu Nghiên đối đai chuyện luyện đan cực kỳ khắc nghiệt, chán ghét nhất đệ tử dở trò dối trá. Một khi ngồi bước Tần Thiên gian lận, nhẹ thì trước mặt mọi người quất roi, mất hết thể diện. Nặng thì trực tiếp hủy bỏ tu vi, biếm là thấp nhất tiện thí nghiệm thuốc đồng tử, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đến lúc đó, coi như ngươi Tần Thiên là vạn người không được một thiên huyền căn, tại bằng chứng cùng môn quy trước mặt, sư tôn cũng sẽ không trước mặt mọi người thiên vị. Tần sư đệ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thừa nhận thất bại, có lẽ trừng phạt còn có thể nhẹ chút. Vương Hương Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng đời, ai bảo hắn gian lận? Một cái vừa nôn đến sắc mặt trắng bệnh nam đệ tử hận hận nói. Lãng phí một cách vô ích thiên huyền căn, cũng không biết sư tôn sẽ như thế nào trừng phạt hắn. Chu Thượng một cái tùy tùng cũng phụ hòa nói, mặc dù hắn sắc mặt của mình cũng thanh bạch đan sen, khó coi. Nhìn hắn kia đan dược quỷ bộ dáng, tuyệt đối là độc đan, khẳng định là gian lận. Tần sư huynh kia đan dược tuyệt đối là chính mình luyện, ta nhìn tận mắt hắn luyện thành. Nổ đan lô Lương Tiểu Nguyệt nhịn không được lên tiếng phản bác. Vừa rồi nàng luyện đan lúc một mực lưu ý lấy Tần Thiên động tĩnh, ta cũng tin tưởng Tần sư huynh. Mấy cái đối Tần Thiên có hảo cảm nữ đệ tử cũng nhao nhao lên tiếng ủng hộ. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, chia làm hai phái, tranh chấp không ngớt. Tâu Nghiên cầm viên kia xấu xí đan dược, tinh tế quan sát. Làm nàng huyền khí cảm giác được đan dược tình huống nội bộ lúc, thanh lãnh đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia kinh dị. Đan dược này bề ngoài mặc dù khó coi, nhưng trong đó dược lực ngưng tụ đến cũng là tinh thuần, tạp chất cực ít. Đan độc hàm lượng cũng thấp hơn bình thường hạ phẩm tối thể đan, thậm chí đã đến trung phẩm đan dược cánh cửa. Đan này không những cũng độc, hơn nữa dược lực tinh thuần, đan độc lại thiếu, đã đạt tới trung phẩm tối thể đan ngưỡng cửa. Tâu Nghiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Thiên một cái. Cái gì? Trung phẩm tối thể đan? Cái này sao có thể? Tâu Nghiên lời nói như là kinh lôi, trong nháy mắt tại luyện đan các bên trong nổ vang. Tất cả mọi người sợ ngây người. Trung phẩm? Đây không có khả năng. Tần Thiên mới luyện huyền cảnh nhất trọng, lần thứ nhất luyện đan, làm sao có thể luyện chế ra nhất giai trung phẩm đan dược? Chu Thượng hoàn toàn hóa đá ngay tại chỗ, ánh mắt trống rỗng. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Vương Hương Lan cũng khiếp sợ bưng kín môi đỏ, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Đan dược đẳng cấp theo thấp tới cao có thể chia làm nhất giai đến cửu giai, mỗi giai lại chia nhỏ là hạng, bên trong, bên trên, hoàn mỹ bốn cái phẩm chất. Thối thể đan tuy là nhất giai đan dược, nhưng nhất giai trung phẩm đan dược độ khó luyện chế đột ngột tăng, bình thường chỉ có bước vào thông huyền cảnh, đối huyền khí cùng thần hồn trưởng không càng tinh tế hơn nội môn đệ tử khả năng luyện chế thành công. Vương Hương Lan cùng Chu Thượng ở ngoại môn khổ tu mấy năm, không biết hao phí nhiều ít dược liệu, cũng mới miễn cưỡng có thể luyện chế ra hạ phẩm thối thể đan, khoảng cách trung phẩm từ đầu đến cuối chênh lệch lâm môn một ước. Cái này Tần Thiên, hắn tại Vân Đỉnh Phong chờ đợi 3 ngày, cái này làm sao không để cho người ta cảm thấy chấn kinh thậm chí kinh hãi. Chu Thượng sau khi lấy lại tinh thần, cả gan nói rằng: "Sư tôn, đệ tử cảm thấy Tần sư đệ phẩm chất đan dược có lẽ không có cao như vậy. Dù sao hắn lần đầu luyện đan, thủ pháp lạnh nhạt, đan dược bề ngoài như thế, khẩn cầu sư tôn lần nữa kiểm tra thử hư, hoặc là thử đan lấy chứng. Đã không phục, vậy liền thử đan a, có ai dám thử viên này thối thể đan?" Tâu Nghiên ánh mắt nhàn nhạt đảo qua có chút thất thố Chu Thượng, cũng không tức giận. Trên thực tế, liền chính nàng đều cảm thấy Tần Thiên biểu hiện này có chút quá không thể tưởng tượng nổi. "Ta đến." "Sư tôn, đệ tử bằng lòng thử một lần." Tuyệt ta. Lần này, dưới đài người hưởng ứng tụ tập. Tất cả mọi người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào viên kia bề ngoài xấu xí xấu đan. Đã Tần Thiên ăn hay chưa sự tình, kia tối đa cũng chính là tiêu chảy. Có thể vạn nhất thật sự là trung phẩm đan dược, vậy thì kiếm lợi lớn. Đây chính là có thể giúp thối thể cảnh tu sĩ đột phá bình cảnh bảo bối đan dược. Chương 33, ngoại môn tâm mỹ, tổng hợp một đường chương 33, ngoại môn tâm mỹ, tổng hợp một đường Tâu Nghiên nói rằng, "Tần Thiên, đã nhiều như vậy đồng môn muốn thay ngươi thí nghiệm thuốc, đan dược này giao cho ai, liền do chính ngươi quyết định đi." Nói xong, Tâu Nghiên trong tay viên đan dược kia lại phiêu về tới Tần Thiên trong tay. "Tần sư đệ, không bằng để cho sư huynh ta tới giúp ngươi thử một chút a, cũng tốt vì người chính danh." Chu Thượng đè xuống kinh hãi trong lòng, gạt ra một tia giả cười, đi lên phía trước. "Chu sư huynh quý giá thân thể, há có thể tùy tiện thí nghiệm thuốc, vẫn là để sư muội ta tới đi." Vương Hương Lan xông về phía trước một bước, tiểu y hiệp như hoa đối Tần Thiên nói rằng, trong nội tâm nàng đã cơ bản tin tưởng sư tôn phán đoán, một quả trung phẩm thối thể đàn có giá trị không nhỏ, hơn nữa còn có thể cùng vị này tiềm lực vô tận Tần sư đệ giao hảo, cơ hội khó được. "Tần sư huynh, để cho ta tới." "Tần Thiên sư huynh tuyển ta." Đám người thái độ trong nháy mắt lớn chuyển, nhao nhao xuống lại tới, giọng thành khẩn sốt ruột. Bây giờ nơi nào còn có vừa rồi chất vấn cùng trào phúng bộ dáng. Tần Thiên ánh mắt rơi vào một mực nói đỡ cho hắn Lương Tiểu Nguyệt trên thân. "Nhỏ Nguyệt sư muội, ngươi có bằng lòng hay không thế sư huynh ta thử một chút viên đan dược kia sao?" Tần Thiên mỉm cười, xuyên qua đám người, đi đến Lương Tiểu Nguyệt trước mặt. "Là sư huynh thí nghiệm thuốc, là vinh hạnh của ta." Nhìn qua bỗng nhiên đi vào trước mặt mình Tần Thiên, Lương Tiểu Nguyệt tim đập rộn lên, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt thấu đỏ. "Tốt, vậy cái này quả thối thể đan, liền về ngươi." Tần Thiên đem đan dược để vào Lương Tiểu Nguyệt trong tay. "Đa tạ Tần sư huynh ban thuốc." Lương Tiểu Nguyệt tiếp nhận đan dược, không hề nghĩ ngợi, ngửa đầu một ngụm liền nuốt xuống. Đan dược vào bụng, nàng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ một chút liền chợt nhìn. "A, đau quá." Lương Tiểu Nguyệt cảm thấy phần bụng truyền đến một hồi kịch liệt và đau, nhưng nàng nhịn đau không được hô ra tiếng. "Xem đi, ta liền nói kia đan dược có vấn đề." Chu Thượng một cái tùy tùng lập tức nhảy dựng lên. "Quả nhiên vẫn là độc đan." Một cái khác đệ tử tranh thủ thời gian phụ họa, thử vãn hồi Chu Thượng vừa rồi mất đi mặt mũi. Thử, khẳng định là đùa nghịch thủ đoạn gì che đậy sư tôn. Chu Thượng hai tay ôm ngực, cái cằm khẽ nâng. Trong lòng của hắn lại là đang điên cuồng hò hét, nhanh ngã xuống, nhanh phun ra. Nhanh chứng minh tiểu tử này chính là cái phế vật. Nhưng mà, bọn hắn trào phúng âm thanh còn trong không khí quanh quẩn. Lương Tiểu Nguyệt trên mặt thống khổ biểu lộ lại giống như là thủy triều cấp tốc tối lui, thay vào đó là một loại khó nói lên lời thư sướng cảm giác. Nàng kia trắng bệnh khuôn mặt nhỏ cũng khôi phục nhanh chóng hơn nữa. Ngay sau đó, một cỗ rõ ràng khí kình chấn động theo trong cơ thể nàng khuyết tán ra đến. Thối thể cảnh bắt trọng. Cái này sao có thể? Có đệ tử cảm giác được Lương Tiểu Nguyệt khí tức biến hóa, là thất thanh lên. Nguyên bản chỉ có thối thể cảnh lục trọng Lương Tiểu Nguyệt, tại ăn vào đan dược sau, vậy mà một lần hành động đột phá hai trọng tiểu cảnh giới. Mặc dù thối thể cảnh đột phá tương đối dễ dàng, nhưng một viên thuốc mang đến rõ ràng như thế liên tục đột phá. Dược hiệu mạnh, đủ để chứng minh phẩm chất tuyệt đối đạt đến trung phẩm cấp độ. Toàn bộ luyện đan các lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mới vừa rồi còn ồn ào Chu Thượng bọn người, mặt nghẹn đến đỏ bừng, một câu cũng nói không nên lời. Như sắt thép sự thật bày ở trước mắt, không người còn dám chất vấn. Thần Thiên, ta Vương Hương Lan, nhất định phải cầm xuống ngươi. Vương Hương Lan trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhìn qua giữa sân vị kia hăng hái thiếu niên, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Cái loại này tiềm lực, lại không đầu tư liền hoàn toàn chậm. Chu Thượng tính là gì, tại Hợp Hoan Tông đổi đạo lữ tại bình thường bất quá. Hắn vậy mà thật luyện thành nhất giai trung phẩm đan dược. Chu Thượng sắc mặt tái xanh, nhìn xem bị đám người chen chúc Tần Thiên, trong lòng vừa sợ vừa giận. Vị này Tần sư đệ, coi là thật không tầm thường a. Mới vừa rồi còn khí diễm phách lối Chu Thượng tùy tùng nhóm, giờ phút này cũng chột dạ cúi đầu. Cái này Thiên Đỉnh Phong ngoại môn thiên, chỉ sợ muốn thay đổi. Dạng này yêu nghiệt, ngày sau thành tựu tuyệt đối nghiền ép Chu Thượng. Tần sư minh thật là lợi hại. Chúc mừng Tần sư minh luyện thành trung phẩm huyền đan. Chúc mừng Tần sư minh. Trấn Thiên lớn tiếng khen hay cùng khen tặng âm thanh, lập tức vang vọng luyện đan các. Trước đó những cái kia mở miệng châm chọc đệ tử, chen nhau chen lấn đập lên rồi mông ngựa. Tần Thiên, kể từ hôm nay, liền do vi sư tự mình chỉ đạo ngươi thuật luyện đan. Đợi ngươi luyện chế thành công gia nhị giai đan dược này, vi sư liền đặc biệt để bạt ngươi là nội môn đệ tử. Tô Nghiên nhìn trước mắt một màn này, thanh lãnh trên dung nhan cũng khó được lộ ra kinh diễm nụ cười. Sư tôn tự mình chỉ đạo, đặc biệt để bạt nội môn. Cái này hứa hẹn lần nữa gây nên một mảnh xôn xao. Các đệ tử nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy vô cùng hâm mộ và đố kỵ. Nhiều tạ ơn sư tôn hậu ái. Tần Thiên ôm quyền chỉnh trọng hành lễ. Khởi bẩm sư tôn, các ngoài có hai người cầu kiến. Đúng lúc này, một gã đệ tử chấp sự theo ngoài cửa bước nhanh đi vào hướng Tô Nghiên bẩm báo. Người đến người nào? Là Thanh Loan Phong Trần Luyện Nhi sư tỷ, cùng Hồng Diệp Phong Triệu Bánh Ánh sư tỷ. A, các nàng cần làm chuyện gì? Tô Nghiên đuôi lông mày trao lên. Đệ tử chấp sự lườm Tần Thiên một cái, thấp giọng nói, hồi sư tôn lời nói, các nàng nói là đặc biệt đi cầu thấy Tần Thiên sư đệ. Cái gì? Trần Luyện Nhi cùng Triệu Bánh Ánh? Các nàng thật là cùng Vương sư tỷ nổi danh ngoại môn ba đại mỹ nhân, vậy mà cùng đi tìm Tần Thiên. Chậc chậc, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Thiên phú tốt, liền số đào hoa đều như thế vượng. Giống như đã rất nhiều năm không nhìn thấy, ta mỹ tể tụ một đoàn a. Nói nhảm. Ngươi phải có Tần sư minh bản lãnh này cùng nhắn trị, bị nữ cũng biết đứng xếp hàng tới tìm ngươi. Trong điện vang lên một mảnh chua xót trùng thiên xì xào bàn tán. Không thiếu nam đệ tử đấm ngực dậm chân, chỉ hận người kia không phải mình. Tần Thiên, các nàng cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Nghiên ánh mắt chuyển hướng Tần Thiên, mang theo nghiền ngẫm hỏi thăm. Nàng hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, lại là cái khác phong chủ chưa từ bỏ ý định, sử xuất mỹ nhân kế. Tần Thiên vội vàng giải thích nói, sư tôn minh giám, Trần sư tỷ cùng Triệu sư tỷ tại đệ tử mới vào tông môn lúc từng đối đệ tử có nhiều chiếu cố, là đệ tử ân nhân. Ân nhân? Tô Nghiên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tần Thiên. Đã như vậy, liền mời các nàng vào đi. Tô Nghiên ngược lại muốn xem, hai vị này danh chấn ngoại môn mỹ nhân, hôm nay muốn hát cái nào một màn. Vừa vặn, cũng mượn cơ hội này gõ một chút, những cái kia còn trong bóng tối rình mò ra hỏa. Theo Trần Luyện Nhi cùng Triệu Bánh Ánh đi vào đại điện, mọi ánh mắt toàn bộ tập trung ở trên người các nàng. Đi ở phía trước Triệu Bánh Ánh, một bộ áo đỏ như lửa, tư thái thức tha, mang một cô vũ mị phong tình. Phía sau Trần Luyện Nhi, một thân màu xanh váy dài, khí chất như không cốc cú lan, khuôn mặt thanh mỹ, thật xinh đẹp. Một cái nhiệt tình như lửa, một cái lanh diễm như băng, cái này ai chịu nổi a? Cùng Vương sư tỷ dịu dàng thật sự là mỗi người mỗi vẻ, không hổ là ngoại môn tam mỹ. Nếu là trong đó bất kỳ một cái nào có thể trở thành đạo lữ của ta, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Các nam đệ tử thấy ánh mắt đăm đăm, nữ đệ tử cũng căng tới ghen ghét ánh mắt hâm mộ. Vương Hương Lan nhìn xem hai vị này đối thủ cũ, trong lòng kinh hãi. Các nàng vậy mà đều đột phá. Hai người này cũng là hướng về phía Tần Thiên tới. Không được. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Tần Thiên khối này bánh trái thơm ngon, ta tuyệt không thể thua người nhóm. Vương Hương Lan âm thầm cắn răng, lại không biết trần, Triệu Nhị người đột phá cùng Tần Thiên thoát không ra quan hệ. Mặc dù Hương Lan cũng không tệ, nhưng là nếu có thể cùng hai vị này cùng một chỗ song tu, đời này không tiếc đã. Chu Thượng nhìn qua mỗi người mỗi vẻ hai vị mỹ nữ, trong mắt nổi lên một tia dâm tà chi ý. Đệ tử Lâm Uyển Nhi, bái kiến Tô sư thúc. Đệ tử Triệu Bánh Ánh, bái kiến Tô sư thúc. Hai vị mỹ nữ dáng vẻ ưu nhã, cử chỉ hào phóng vừa vặn, thấy chúng đệ tử tâm trí thần đãng. Chương 34, muốn đào góc tường, không có cửa đâu. Chương 34, muốn đào góc tường, không có cửa đâu. Tô Nghiên mặt không biểu tình, nhàn nhạt hỏi, hai người các ngươi không tại chính mình phong bên trong hảo hảo tu luyện, đến ta cái này luyện đan điện cần làm chuyện gì? Đệ tử có chuyện tìm Tần sư đệ. Triệu Ánh Ánh thanh âm mềm mại đáng yêu, nhưng vẫn như cũ có thể phát giác được một vẻ khẩn trương. Ta cũng là. Trần Uyển Nhi trên khuôn mặt lạnh lẽo dường như cũng có chút không được tự nhiên. Ngày xưa Vân Đỉnh Phong quy củ, cơ sở luyện đan thuật bình thường đều là từ nội môn đệ tử thay truyền thụ cho. Các nàng vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay đúng là Tâu Nghiên tự mình giảng bài. Tâu Nghiên mắt sáng như đuốc, trực tiếp nói rằng, "Không sao, Tần Tiên đang ở chỗ này, có lời gì, ngay tại cái này nói đi." Trong nội tâm nàng lạnh hừ một tiếng nghĩ thầm, muốn tự mình đào ta Vân Đỉnh Phong góc tường. Không có cửa đâu. Trần Uyển Nhi cùng Triệu Ánh Ánh lập tức có chút hoảng hồn. Ngay trước Tâu Nghiên tôn này, liền tất cả đỉnh núi phong chủ đều muốn lễ nhượng ba phần luyện đan tông sư trên mặt, những sư tôn kia dặn dò mời chào lời nói chỗ nào còn nói ra được. Đã Tô sư thúc đang truyền thụ thuật luyện đan, Uyển Nhi đem thư tín giao cho Tần sư đệ liền có thể. Lâm Uyển Nhi vội vàng đem trong tay phong thư giao cho Tần Thiên trong tay, váy giơ lên, bước nhanh hướng phía cửa đi ra ngoài. Ta cũng là đến đưa tin. Triệu Ánh Ánh cũng học theo, cực nhanh đem sớm chuẩn bị tốt phong thư nhét vào Tần Thiên trong tay kia, xoay người rời đi. Hai người bọn họ hiện tại cực sợ. Vạn nhất cái này Tô sư thúc một cái không cao hứng, giữ lại các nàng thử cái gì tân dược, vậy coi như thảm. Tâu Nghiên như thế nào khôn khéo, thanh lanh con ngươi có hơi hơi liếc mắt một cái thấy ngay hai người điểm tiểu tâm tư kia. Dừng lại. Tâu Nghiên kia lạnh lùng hai chữ, nhường đã sắp đi đến cửa hai vị mỹ nhân cương tại nguyên chỗ. Tô sư thúc còn có gì phân phó? Trần Uyển Nhi chậm rãi xoay người, mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng dùng bất lực ánh mắt liếc nhìn Tần Thiên, hy vọng hắn có thể giúp mình nói câu lời hữu ích. Đừng tưởng rằng bản tọa không biết rõ các ngươi sư tôn đánh là ý định gì. Tâu Nghiên đôi mắt đẹp lướt qua Trần Uyển Nhi cùng Triệu Ánh Ánh, cuối cùng rơi vào Tần Thiên trên thân. Tần Thiên, chính là ta Thiên Đỉnh Phong ngoại môn đệ tử, tương lai cũng sẽ chỉ là ta Thiên Đỉnh Phong hoạch tâm đệ tử. Về phần những người khác liền dẹp ý niệm này a. Sư tôn minh giám, đệ tử đối Thiên Đỉnh Phong trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Trần sư tỷ cùng Triệu sư tỷ thật chỉ là đến đưa tin, không còn ý gì khác, còn mời sư tôn chớ nên hiểu lầm. Tần Thiên mau tới trước một bước, thay hai vị hoa dung thất sắc sư tỷ nói một câu lời hữu ích. Dù sao một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm đi, huống chi còn không chỉ một ngày đâu. Hừ. Tâu Nghiên lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên không tin bộ này lý do thoái thác. Muốn tới đây đào góc tường, trước qua bản tọa cửa này, trở về đem lời này, ý nguyên không thay đổi nói cho các ngươi biết sư tôn. Thuận tiện nhắc nhở bọn hắn, đừng quên ban đầu là ai cầu bản tọa luyện chế Huyền Nguyên Đan. Trần Uyển Nhi cùng Triệu Ánh Ánh ngay vậy, thân thể mềm mại đồng thời run lên. Huyền Nguyên Đan thật là các nàng sư tôn đột phá Huyền Nguyên cảnh giới lục phẩm đan dược, toàn bộ Hợp Hoan Tông chỉ có Tâu Nghiên có thể luyện chế. Nếu là đắc tội Tâu Nghiên, chỉ sợ nhà mình sư tôn lửa giận đoán chừng muốn đốt tới trên người mình đi. Đệ tử ghi nhớ tại tâm, ổn thỏa chi tiết truyền cáo. Hai người cũng không dám lại chờ lâu một giây, túi đầu nhanh nhanh rời đi luyện đan các. Nhìn xem ở ngoại môn người theo đuổi vô số mỹ nhân, bị nhà mình sư tôn dăm ba câu liền dọa đến hốt hoảng chạy trốn. Chúng đệ tử đối Tâu Nghiên lòng kính sợ, một chút lại nhảy lên tới một cái cao độ toàn mới. Bất quá, bây giờ không thiếu nam đệ tử nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy kính nể. Có thể khiến cho ngoại môn tam mỹ bên trong hai vị mạo hiểm như vậy, tự thân tới cửa đưa tin. Cái này Tần Thiên sư minh, thật là chúng ta mẫu mực, trong nam nhân kiêu ngạo. Tần Thiên nhưng trong lòng thì âm thầm tiêu khổ, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Hắn hiện tại rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì trước đó Thu Vũ sư tôn muốn trăm phương ngàn kế ẩn giấu thiên phú của hắn cùng thực lực. Lần này tốt, chính mình hoàn toàn thành tất cả đỉnh núi chú ý tiêu điểm mục tiêu, về sau muốn chạy trốn liền khó hơn. Tốt, hôm nay luyện đan giảng bài đến đây là kết thúc. Tần Tiên sau 5 ngày đến ta động phủ vì ngươi thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Tâu Nghiên nói xong, ngự kiếm bay đi, lưu lại một cái thanh lãnh tuyệt trần bóng lưng. Chúng đệ tử cùng kêu lên nói rằng, cùng tiễn sư tôn. Đám người dần dần tán đi, Chu Thượng trải qua Tần Tiên bên người lúc, âm lãnh mà thấp giọng nói rằng, Tần sư đệ, có đôi khi thiên phú quá tốt, cũng cho dễ chết yểu, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Thấy mọi người đều rời đi, Tần Thiên cũng về tới chính mình thanh lũ động. Đóng lại cửa đá, hắn xuất ra kia hai phong thư dự định nhìn xem nội dung. Tần Thiên trước mở ra Triệu Ánh Ánh kia phòng, xem xét nội dung, kém chút khí cười. Trong thư ngữ khí cao ngạo, cơ hồ là giọng ra lệnh, nhường hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, chuyển ném Hồng Ngọc Phong, trong ngôn ngữ còn mang theo vài phần ý uy hiếp. Cái này Triệu Ánh Ánh, thật đúng là hoàn toàn như trước đây bá đạo. Vậy ta liền lệnh không bằng ngươi mong muốn. Tần Thiên bĩu môi, đem giấy viết thư vò thành một cụm. Uyển Nhi cũng là thái độ thành khẩn, muốn theo ta kết làm đạo lữ, cùng nhau tiến vào nội môn. Ai chỉ tiếp, ta ý không ở chỗ này. Tần Thiên thở dài, đem thư tin cất kỹ. Mục tiêu của hắn là thoát đi Hợp Hoan Tông, cũng không phải ở chỗ này làm cái gì song tu đại đạo. Thì ra Triệu Ánh Ánh cùng Trần Uyển Nhi vậy mà đều cùng Tần Thiên song tu qua, khó trách Tần Thiên sẽ bảo vệ cho hắn nhóm. Xem ra ta phải nhường chúng ta Thiên Định Phong đệ tử thêm chút sức, hoàn toàn đem Tần Thiên bảo hộ lại nói. Tâu Nghiên theo huyền quang kính bên trong mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng đại khái nhìn thấy trong thư ý tứ. Sư tôn ta tới. Sau 3 ngày. Tần Thiên đúng giờ đi vào Tâu Nghiên động phủ bên ngoài. Vào đi. Bên trong truyền đến Tâu Nghiên thanh lãnh thanh âm. Tốt. Tần Thiên đẩy ra nặng nề cửa đá, tiến vào động phủ bên trong. Bên trong một cô u lan mùi thơm, làm lòng người thần buông lỏng. Sư tôn, hôm nay chúng ta học cái gì? Tần Thiên thấy Tâu Nghiên đang đưa lưng về phía hắn, chuyên chú tại một tôn đan đỉnh trước chơi đùa lấy thứ gì, hiếu kỳ hỏi. Tâu Nghiên cũng không quay đầu lại nói rằng, ngươi biết vì sao ngươi lần thứ nhất luyện đan lúc, mặc dù may mắn thành tựu trung phẩm đan dược, nhưng đan dược chất lượng lại như vậy kém cỏi sao? Đệ tử không biết. Tần Thiên thành thật trả lời. Hắn xác thực không biết rõ, mặc dù suy đoán khả năng cùng chính mình đặc thù thuần dương thánh thể có quan hệ, nhưng cụ thể nguyên do cũng không rõ rệt. Tâu Nghiên một bên khống chế đỉnh hạ ngọn lửa màu xanh mạnh yếu biến hóa, một bên giải thích nói, nguyên nhân rất đơn giản. Luyện đan chi đạo, giảng cứu âm dương điều hòa, ngũ hành trung sức. trong cơ thể ngươi dương khí quá tràn đầy, luyện đan lúc dương khí sẽ không tự giác vượt trên âm khí. Cho nên đan dược mặc dù có thể bằng vào tinh thuần dương khí ngưng tụ mà thành, nhưng âm dương mất cân bằng, tất nhiên sẽ dẫn đến bộ phận âm tính dược lực sói mòn hoặc không cách nào hoàn mỹ dung hợp, đan dược này chất lượng tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Tần Thiên nói rằng, hóa ra là dạng này, nhiều tạ ơn sư tôn giải thích nghi hoặc. Ăn nó đi. Đúng lúc này, Tâu Nghiên ngón tay nhỏ nhắn bắn ra. Một cái màu đỏ đan dược bay đến Tần Thiên trước mặt. Sư tôn, cái này là ý gì? Tần Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn trong nháy mắt nhớ tới lần trước bị huyền âm đan tra tấn đến chết đi sống lại kinh khủng kinh nghiệm, sắc mặt một chút liền trầm nhìn. Lại tới thử thuốc. Sư tôn ngài là đối thí nghiệm thuốc có cái gì chấp nhận sao? Yên tâm, vi sư sẽ không hại ngươi. Lần này không phải huyền âm chi khí cực nặng huyền âm đan, mà là tạm thời tăng cường thể nội âm khí, giúp ngươi luyện đan âm phách đan. Tâu Nghiên thấy Tần Thiên vô cùng sợ hãi bộ dáng, cảm giác có chút buồn cười. Coi là thật không có việc gì. Tần Thiên nhìn xem viên kia bước lên từng kia ý lạnh đan dược, nội tâm vẫn có chút rụt rè. Thế nào? Còn cảm thấy vi sư muốn hại ngươi sao? Tâu Nghiên nâng lên gương mặt xinh đẹp, lông mày có chút nhếch lên, thậm chí có chút đẹp mắt. Đệ tử không dám. Tần Thiên hai tay run nhẹ nhẹ, tiếp nhận viên kia âm phách đan, chậm rãi nuốt vào trong bụng. Tâu Nghiên nói rằng, rất tốt, hiện tại vận chuyển thể nội nguyên khí, hiện tại lại luyện chế một quả thối thể đan thử một chút. Chương 35, Bá đạo sư tôn, xử lý xong tu đối tượng. Chương 35, Bá đạo sư tôn, xử lý xong tu đối tượng là sư tôn. Tần Thiên theo lời khoanh chân ngồi xuống, dẫn đạo dược lực cùng tự thân huyền khí dung hợp. Quả nhiên, hắn cảm giác ngự hỏa huyền quyết thi triển ra, kim sắc thuần dương chi hỏa thiếu đi mấy phần dữ dằn, nhiều hơn mấy phần nhu hòa cùng lực khống chế, sử dụng so trước đó càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một canh giờ sau, đan thành lô mở. Lần này, xuất hiện tại Tần Thiên trong tay thối thể đan, bề mặt sáng bóng chân trượt mượt mà, màu sắc đều đặn. Cũng không tệ lắm, đan độc hàm lượng cũng hàng thấp hơn rất nhiều, lúc này mới tính một quả ra dáng trung phẩm thối thể đan. Tâu Nghiên cầm lấy đan dược nhìn một chút, khẽ mút cằm. Nhiều tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Không nên cao hứng quá sớm, kế tiếp vi sư dạy ngươi luyện chế thể phách đan, bổ khí đan đệ tử thụ giáo. Bất chi bất giác, mặt trời chiều ngã về tây. Tâu Nghiên thấy trên mặt bởi vì luyện đan, lây dính không ít đan đỉnh đen xám, Tần Thiên nói rằng, tốt à, hôm nay tới đây thôi. Là, sư tôn. Tần Thiên thở dài một hơi, xoa xoa trên mặt cháy đen. Tâu Nghiên chần chờ một chút nói rằng, kỳ thật, mong muốn cân bằng âm dương, phụ trợ luyện đan, biện pháp tốt nhất cũng không phải là dựa vào đan dược. Ân, đó là cái gì biện pháp? Là song tu. Tâu Nghiên phun ra hai chữ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Tần Thiên. Song tu. Tần Thiên ngây ngẩn cả người, nhất thời không có kịp phản ứng. Tâu Nghiên nói rằng, dựa vào phục đan dược đến luyện đan, cuối cùng tồn tại tệ nạn, là thuốc ba phần độc, lâu dài đến đối với thân thể tu hành cũng không phải là tốt nhất. Âm dương song tu, có thể theo trên căn bản điều hòa âm dương, luyện đan lúc tác dụng phụ tự nhiên sẽ nhỏ rất nhiều. Thì ra, còn có cái loại này nguyên rượu. Tần Thiên giật mình, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Cái này Hợp Hoan Tông quả nhiên khắp nơi không rời song tu hai chữ. Ngươi tại Thiên Đỉnh Phong bên trên nhưng có ngưỡng mộ trong lòng người. Vi sư có thể giúp ngươi đáp cầu giáp mối. Tần Thiên tranh thủ thời gian lắc đầu nói rằng, chưa từng có lòng nghi người. Tâu Nghiên nói rằng, đã như vậy, vi sư qua mấy ngày bên trên Ngọc Lô Phong vì ngươi tìm tốt nhất lô đỉnh, đưa cho ngươi đạo phụ. Sư tôn cái này không nhọc ngươi phí tâm. Tần Thiên kém chút bị nước miếng của mình sặc tới. Cái này tính là gì? Chính mình sư tôn xử lý xong tu đối tượng, cưỡng chế phân phối đạo lữ. Như thế nào là sư tôn an bài đưa cho ngươi không quen? Vẫn là đối Hồng Diệp Phong Triệu Ánh Ánh cùng Thanh Loan Phong Trần Uyển Nhi nhớ mãi không quên. Tâu Nghiên ngữ khí khoảnh khắc trở nên lạnh. Đệ tử không có. Tần Thiên chột dạ một chút, hẳn là Tâu Nghiên biết mình cùng hai vị kia quan hệ. Nàng làm sao lại biết? Chẳng lẽ chỉ là suy đoán? Vẫn là. Tần Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Đã như vậy, chuyện kia quyết định như vậy đi, nửa tháng sau ta sẽ dẫn nàng tới ngươi động phủ đi. Tâu Nghiên giải quyết dứt khoát, căn bản không cho hắn cơ hội phản bác. Đồ Nhi, tuân mệnh. Tần Thiên nhìn xem Tâu Nghiên biểu lộ, chỉ có thể đem câu nói kế tiếp nuốt về trong bụng, hữu khí vô lực đáp ứng. Cái này Hợp Hoan Tông nữ tử, thế nào một cái so một cái bá đạo. Liên sư tôn đều như vậy. Đúng rồi, đây là ta tự sáng tạo nhất giai đan phương, tên là Tiêu Giao Đan. Tâu Nghiên đầu ngón tay bắn ra, một chương đan phương bay về phía Tần Thiên. Nhưng tại đặc thù thời kỳ phục dụng, đối với điều tiết âm dương rất có trợ giúp, ngươi trước luyện chế nhìn xem. Vi sư về sau sẽ kiểm nghiệm ngươi luyện đan thành quả. Nói xong, Tâu Nghiên khoát tay áo, ra hiệu Tần Thiên rời đi. Tần Thiên tiếp nhận tấm kia viết Tiêu Giao Đan đan phương, tâm tình phức tạp đi ra động phủ. Cái này Tâu Nghiên như thế bức thiết để cho ta tăng tiến tu vi, thậm chí không tiếp tự thân vì ta an bài lô đỉnh. Thực sự thái cổ quái. Tần Thiên cau mày, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Khu khu cụ. Trong động Tâu Nghiên ngồi xếp bằng, che sung mãn ngực, khục ra tiếng máu. Xem ra hàn độc lại bắt đầu phát tác, hy vọng tiểu tử này có thể mau chóng đến thông huyền cảnh, có thể giúp ta Tâu Nghiên ăn vào một quả chữa thương đan, nhắm mắt chữa thương. Tuyệt mỹ trắng bệnh dung nhan mới có một tia huyết sắc. Âm dương điều hòa. Âm phách đan dược hiệu sớm qua, chẳng lẽ lại thật muốn đi đem Uyển Nhi hoặc là Ánh Ánh tìm đến? Không nên bạn nhất bị sư tôn phát hiện ta tự mình cùng cái khác phong người Tần Thiên trở lại động phủ của mình, đối với kia Tiêu Giao Đan đan phương, mày đủ mặt ê đúng rồi. Tần Thiên đột nhiên vô đuổi, trong mắt lóe lên một vệ tinh quang. Ta thế nào đem nó đem quên đi? Tần Thiên muốn từ bản thân ẩn dấu át chủ bài. Âm dương lịch chuyển huyền công tu luyện ra tầng thứ hai, âm dương huyền hỏa. Nay lựa ẩn chứa âm dương nhị khí, có lẽ chính hợp luyện đan chi đạo. Đúng rồi, ta trước đó có thể luyện chế ra trung phẩm thối thể đan, không chừng là cùng âm dương huyền hỏa có quan hệ. Thấy bốn bề vắng lặng, Tần Thiên đóng lại cửa đá, vội vàng chạy đến lò luyện đan bên cạnh. Hắn bắt đầu nín hơi ngưng thần, tâm niệm vừa động, vùng đan điền một đám nhỏ bé hắc bạch ngọn lửa lặng yên nhảy ra. Hắc tính mịch băng lãnh, bạch nóng bỏng thuần túy, cuốn quýt nhau lại kinh vị rõ ràng. Để cho ta đến thử xem. Tần Thiên hít sâu một hơi, y theo đan phương, theo trên vách đá dược liệu trong tủ lấy ra cẩu huyền hoa, kỳ hương thảo, huyền hiệu bổ xương mấy loại dược liệu, đem âm dương huyền hỏa đạo nhập đan lô phía dưới. Nhưng mà, cái này âm dương huyền hỏa đối huyền lực tiêu hao viễn siêu Tần Thiên tưởng tượng. Vẹn vẹn chống đỡ không đến nửa canh giờ, Tần Thiên cũng cảm giác thân thể như bị móc giống như thế, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Không được, lửa này quá hao tổn huyền lực, Tần Thiên không thể không dừng lại động tác, vội vàng nuốt vào một quả hồi huyền đan, điều tức một lát. Nhìn xem trong lò còn chưa hoàn toàn dung hợp dược dịch, Tần Thiên cắn răng lần nữa vận chuyển ngự hỏa huyền quyết tiếp nhận còn lại quá trình luyện chế. Lại qua hơn nửa canh giờ, trong lò đan mùi thuốc dần dần thu liễm. Tần Thiên thấp thỏm mở nắp lò, chỉ thấy một quả màu sắc ôn nhuận đan dược lặng lặng nằm tại đáy lò. Thành, cái này phẩm tướng lại là trung phẩm đan dược. Tần Thiên cầm lấy đan dược, đối với hướng trên đỉnh đầu ánh trăng xem xét tỉ mỉ, trong lòng dâng lên một hồi khó mà ức chế kích động. Quả nhiên đoán được không sai, lần thứ nhất có thể luyện ra tiếp cận trung phẩm đan dược, cũng không phải là toàn dựa vào vật khí, mà là cùng trong cơ thể mình âm dương huyền hỏa cùng một nhịp thở. Mặc dù bây giờ chỉ có thể ngắn ngủi trèo trống, nhưng nếu ngày sau đem này lửa tu luyện đến tiểu thành, đến lúc đó luyện chế thượng phẩm đan dược, há chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Thần sư đệ có đây không? Ngay tại Tần Thiên đắm chìm trong vui sướng lúc, bên ngoài cửa đã truyền tới một thanh âm quen thuộc. Thanh âm này là Vương Hương Lan. Nàng tìm ta làm cái gì? Tần Thiên thả ra trong tay vừa luyện chế tiêu giao đan, trong lòng lập tức dâng lên một tia hoang mang cùng cảnh giác. Theo lý mà nói hắn đắc tội Chu thượng, Vương Hương Lan thân làm Chu thượng đạo lữ không có lý do tìm chính mình mới đối. Chẳng lẽ lại, nàng là phụng Chu thượng chi mệnh, qua đến báo thủ chính mình tới? Vương sư tỷ, tìm ta cần làm chuyện gì? Suy tư một chút, Tần Thiên vẫn là mở ra cửa đá. Dù sao hiện tại chính mình bên ngoài thâm thụ tông nghiên coi trọng, lường trước hai người này cũng không dám tại trong tông môn trắng trợn hãm hại chính mình. Dưới ánh trăng, Vương Hương Lan cũng không mặc ngày thường đệ tử phục, mà là đổi một thân màu vàng nhạt lụa mỏng bánh ngắn. Váy chỉ tới trên gối, phát họa ra huyền chuyển dáng người. Tần sư đệ, ta có lễ vật đem tặng đường, cô y đến đây hóa giải ba ngày trước hiểu lầm. Nàng cười nói tự nhiên, tại ánh trăng lạnh lẽo hạ phá lệ động nhân. Lễ vật? Chu sư minh không tới sao? Tần Thiên nhíu mày, chỉ thấy Vương Hương Lan một người đứng ở trước cửa. Vương Hương Lan che đậy môi khẽ cười nói rằng, ha ha, Chu sư minh tự biết lần trước có chút xúc động, cô ý nắm ta đến đây, dâng lên lễ vật, lấy đó ấy nấy. Nói, nàng theo trong túi trữ vật lấy ra một cái giá trị không ít hộp gỗ từ đàn. Sư tỷ ý tốt tâm lĩnh. Tần Thiên cũng không đi đón, phản mà lui về phía sau nửa bước. Chỉ là bây giờ sắc trời đã tối, cô nam quả nữ sợ gây nói nhảm, sư tỷ vẫn là mời trở về đi, lễ vật thì không cần. Tần Thiên luôn cảm thấy đây càng giống như là tiên nhân kiêu, thậm chí hoài nghi Chu thượng có phải hay không liền trốn ở phụ cận. Sư đệ đây là sợ ta hại ngươi không thành. Ngươi nhìn cái này bốn phía thật chỉ có một mình ta. Vương Hương Lan cặp kia mượt mà đôi mắt đẹp, trong nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước. Cũng không phải là không tin sư tỷ, chỉ là sợ Chu sư minh hiểu lầm Tần Thiên chuẩn bị đóng cửa tiễn khách. Ai, Vương Hương Lan khẽ khẽ thở dài. Sư đệ chẳng lẽ đối cái này thông huyền đan cùng 1000 huyền thạch không có chút nào tâm động sao? Vương Hương Lan nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ một góc. Hộp gỗ bên trong, hai viên thuốc cùng một đống huyền thạch lặng lặng nằm ở bên trong. Chương 36, Vương sư tỷ, trên người ngươi mùi thơm không thích hợp. Chương 36, Vương sư tỷ, trên người ngươi mùi thơm không thích hợp thông huyền đan cùng huyền thạch. Tần Thiên vừa định cửa đóng lại, lập tức dừng lại. Thông huyền đan, đây chính là danh xứng với thực nhị giai đan dược, là luyện huyền cảnh tu sĩ đột phá tới thông huyền cảnh tấn cấp đan dược, một quả giá thị trường tuyệt không dưới 500 huyền thạch. Huyền thạch liền càng không cần phải nói, cái đồ chơi này là tu chân giới đồng tiền mạnh. Bất luận là mua sắm huyền kỹ bí tịch, huyền khí, mua đan dược, bố trí trận pháp, thậm chí thường ngày tu luyện, bên nào không cần hao phí đại lượng huyền thạch. Hai thứ đồ này, trực tiếp đâm trúng Tần Thiên trước mắt lớn nhất uy hiếp, quá nghèo. Sư tỷ ngươi, xác định những này đều cho ta không? Tần Thiên ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào mở ra hộp ngọc. Quả nhiên, không ai có thể cự tuyệt cái loại này dụ hoặc. Không có thấy qua việc đời tiểu tử nghèo, nhìn ta còn không phải mãi nắm ngươi. Thấy Tần Thiên lộ ra động tâm biểu lộ, Vương Hương Lan khỏe miệng có chút dương lên. Nàng xuất thân Đông Hoang cấm địa, Bắc Ngụy hoàng triều thế gia đại tộc, vốn liếng phong phú, điểm này vật đối nàng mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Nếu có thể mượn cơ hội này, đem cái này thân phụ thiên huyền căn sư đệ một mực khống chế lại, không thể nghi ngờ là một khoản cực kỳ có lời đầu tư. Sư đệ hiện tại có thể tin thành ý của ta. Vương Hương Lan nở nụ cười xinh đẹp. Nàng thừa cơ đem hộp gỗ nhét vào còn tại ngây người Tần Thiên trong tay, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng theo Tần Thiên bên người gặp thoáng qua, trực tiếp đi vào động phủ bên trong. Thơm quá a, mùi vị kia. Tần Thiên ngửi được Vương Hương Lan trên người dị dạng mùi thơm, cảm nhận được thân thể hơi khắc thường khô nóng. Tần sư đệ, sư tôn có thể đối ngươi thực là không tội a, đem lớn như thế động phủ ban thưởng cho ngươi, cái này đãi ngộ hoàn toàn có thể cùng nội môn đệ tử so sánh. Vương Hương Lan đi vào động phủ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đánh giá nội bộ đầy đủ hết bài biện, thanh âm bên trong mang theo một tia hâm mộ. Sư tỷ nói đùa, mau mời ngồi, ta cái này cho ngươi pha ấm trà ngon. Tần Thiên mở ra hộp gỗ, xác nhận bên trong hai viên thông huyền đan cùng những cái kia huyền thạch đều là hàng thật sau, lập tức mặt mày hớn hở, thái độ cũng nhiệt tình không ít. Hắn chào hỏi Vương Hương Lan ngồi xuống, quay người tìm kiếm bộ kia tông nghiên phụ tặng bạch ngọc đồ uống trà. A, Vương Hương Lan ánh mắt trong lúc lơ đãng, thấy được đặt ở trên bàn đá viên kia tiêu giao đan. Tần sư đệ, cái này trung phẩm đan dược là ngươi mới luyện chế? đây là gì đan, mùi thuốc cũng là kỳ lạ rất. Vương Hương Lan ngón tay ngọc bóp nhẹ, đem viên kia còn có dư ôn đan dược cầm lên cẩn thận chú đáo. Nàng nhưng trong lòng thì run lên, lúc này mới mấy ngày, Tần Thiên có thể độc lập luyện chế ra như thế phẩm chất đan dược. Tốc độ này không khỏi nghe nói quá kinh người, chẳng lẽ đây chính là thiên huyền căn chỗ kinh khủng. Hoàng Bét, quên đem tiêu giao đan thu lại. Tần Thiên trong lòng lớn kêu không tốt, vội vàng để bình trà xuống giải thích nói, sư tỷ hảo nhãn lực, đan này tên là tiêu giao đan, chính là sư tôn hôm nay ban tặng đan phương, nói là dùng cho điều trị âm dương, chỉ là sư đệ ta lần đầu luyện chế thành công, dược hiệu đến tuột cùng như thế nào, cũng còn chưa biết. Vương Hương Lan tan thán nói, tần sư đệ quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Ngắn ngủi mấy ngày, tại sư tôn chỉ đạo hạ có thể luyện ra trung phẩm huyền đan, thật là khiến sư tỷ ta hảo hảo hâm mộ. Mấy ngày không thấy, Tần Thiên luyện đan kỹ thuật đã có thể so sánh nội môn đệ tử, nàng cảm giác đêm nay xác thực đến đúng rồi. Sư tỷ quá khen, tất cả đều là sư tôn có phương pháp giáo dục. Sư đệ ta tư chất ngu dốt, chỉ là may mắn mà thôi. Tần Thiên liên tục khiêm tốn, đưa tay muốn từ Vương Hương Lan trong tay đoạt lại tiêu giao đan. Nhưng không ngờ Vương Hương Lan cổ tay nhẹ nhàng khẽ đảo, đem đan dược giữ tại lòng bàn tay. Sư đệ quá khiêm tốn. Đan này đã là điều trị âm dương chi dụng, chắc hẳn dược tính ôn hòa. Sư tỷ ta có thể hay không thay ngươi thử một chút dược hiệu đâu? Vương Hương Lan đôi mắt đẹp chuyển, nhìn qua Tần Thiên. Thí nghiệm thuốc. Tần Thiên hơi sững sờ, trong lòng nổi lên nói thầm, cái này Thiên đỉnh phong đệ tử là đều bị Tâu Nghiên cho mang sai lệch. Thế nào cả đám đều đối thí nghiệm thuốc như thế tình hữu độc chung? Cái đồ chơi này có thể tùy tiện thử sao? Có thể ngược là có thể, nhưng đan này dù sao là lần đầu tiên ta luyện thành, ta cũng không biết có hay không đan độc hoặc những thứ chưa biết khác tác dụng phụ. Sư tỷ vẫn là Vương Hương Lan lại tự tin cười một tiếng, cắt ngang hắn, sư đệ không cần lo lắng, sư tỷ ta dù sao cũng là luyện huyền cảnh ngũ trọng tu vi, chỉ là nhất giai đan dược đan độc, còn không làm gì được ta. Nói xong, không chờ Tần Thiên ngăn cản, nàng ngửa đầu liền đem viên kia tiêu giao đan nuốt vào trong bụng. Dược lực ôn hòa, dường như có thể bình tâm tĩnh khí, ngưng tụ tinh thần, sư tôn nói không giả, xác thực giống như là điều hòa âm dương thượng giai phụ đan. Vương Hương Lan tinh tế cảm thụ một chút, bình luận: "Thật không có việc gì." Tần Thiên đứng tại chỗ, ánh mắt có chút cổ quái. Hắn nhớ lại cái này tiêu giao đan giống như cần tại đặc biệt thời kỳ phục dụng. Cụ thể là thời kỳ nào, Tâu Nghiên cũng chưa nói cho hắn biết. Còn có thể có chuyện gì? Vương Hương Lan cười khẽ, đi đến băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống. Lụa mỏng dưới váy, một đôi thon dài cặp đùi đẹp, tại động phủ Dạ Minh Châu chiếu rọi hạ, bạch chói mắt. Sư đệ thế nào còn sững sờ tại nguyên chỗ làm gì? Mau tới đây ngồi một chút, nhường sư tỉ nếm thử ngươi trà ngon. Vương Hương Lan vỗ vỗ bên người băng ghế đá, cười nhẹ nhàng. Tốt, ta cái này đến. Thần Tiên cầm ấm trà, chuẩn bị châm trà. A, sư tỉ, trên người ngươi thế nào càng ngày càng hương. Ngay tại Tần Thiên tới gần Vương Hương Lan trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm dị hương đột nhiên chui vào mũi của hắn khang. Kia hương khí nhường Tần Thiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, huyết dịch khắp người nóng nảy bắt đầu chuyển động. Tần Thiên nhìn xem Vương Hương Lan kia thuần mỹ khuôn mặt, sinh ra một loại không tầm thường xúc động. Sư đệ ngươi làm sao? Mặt thế nào hồng như vậy? Vương Hương Lan ra vẻ kinh ngạc, ngọc thủ thuận thế đỡ lấy Tần Thiên, kia run nhẹ nhẹ cánh tay. Trước ngực nàng mềm mại, trong lúc lơ đãng chạm đến Tần Thiên cánh tay, liền để trong lòng hắn nôn nóng không thôi. Không đúng, ngươi mùi thơm này có vấn đề. Tần Thiên ý thức được cái gì, mong muốn lui lại, lại phát hiện tay chân có chút như nhũ ra. Ha ha, sư đệ ngươi bây giờ mới phát hiện, đáng tiếc quá muộn. Vương Hương Lan hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, sắc mặt một chút biến vô cùng băng lãnh. Đây là ta gia tộc tổ truyền thất hồn hương, không màu dị hương, có thể tại trong lúc vô hình kích phát tình dê, mê thất tâm trí, cuối cùng trầm luân tại trong huyễn tưởng. Đợi cho ngày mai tỉnh lại, sư đệ ngươi liền chỉ có thể nhớ kỹ cùng ta một đêm phong lưu, đối ta tất nhiên là ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy. Vương Hương Lan thấy Tần Thiên đã sâu bên trong thất hồn hương, cười nói ra tình hình thực tế. Kia chú thượng, năm đó chính là bị nàng dùng cái này hương khống chế. Đáng tiếc tên kia ngu xuẩn cực kỳ, liền thân thể của nàng đều không có đủ phải, liền bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi thật hèn hạ. Tần Thiên ý thức dần dần mơ hồ, chậm rãi ngã xuống trên bàn đá. Ha ha, ngủ đi, sư đệ tốt của ta. Tình ngủ ngươi liền cái gì đều nghe ta. Vương Hương Lan đi đến Tần Thiên bên người, cười lạnh. Còn kém một bước, thi triển mê hồn hương điều khiển phương pháp, liền có thể hoàn toàn tại Tần Thiên tâm thần bên trong gieo xuống phục tùng hạt giống. Nàng đem Tần Thiên đỡ đến trên giường đá, vừa định thi triển bí pháp, đột nhiên cảm giác thân thể có chút khó chịu. Không đúng, thân thể của ta thế nào cũng có chút dị thường, rõ ràng ta trước khi đến đã nếm qua giải dược. Vương Hương Lan cảm nhận được gương mặt nóng lên, thân thể oi bức. Nhìn xem Tần Thiên tuấn lãng khuôn mặt, nàng vậy mà cảm giác tim đập rộn lên, hai tay có chút không nghe sai khiến. Đáng chết, chẳng lẽ là vừa rồi tiêu giao đan, kỳ thật cũng không phải là điều trị đan dược, mà là gấp rút phát tỉnh. Muốn song tu đan dược. Vương Hương Lan minh ngộ tới, mong muốn rút hai tay về rời đi nơi đây. Nhưng nàng lại phát hiện Tần Thiên tay phải đã đem cổ tay của mình bắt lấy, lôi đến trên giường đá. Mãnh liệt giống được khí tức, khoảnh khắc đốt lên Vương Hương Lan thể nội tiêu giao đan dược lực. Thiện nghi ngươi. Vương Hương Lan cũng nhịn không được nữa, hướng phía Tần Thiên nhào tới. Động phủ bên trong, xuân ý rạng rỡ. Đáng tiếc Tâu Nghiên ngay tại động phủ của mình bên trong toàn lực chữa thương, chưa thể thông qua huyền quang kính nhìn thấy cái này nhất tinh màu xuân cung vợ kịch. Chương 37, đảo ngược nắm Vương sư tỷ chương 37, đảo ngược nắm Vương sư tỷ sáng sớm hôm sau. Đầu đau quá Tần Thiên xoa bóp một cái có chút nở huyệt thái dương, đem chính mình có chút y phục rách dưới mặc vào. Vương Hương Lan, nàng thế nào không mặc quần áo ở ta nơi này? Bên cạnh hắn, một bộ bóng loáng trắng nõn ngọc thể co quắp tại mỏng dưới chăn. Tần Thiên nhớ lại hôm qua trí nhớ mơ hồ, chính mình tốt như bị chúng vương hương lan mê một hương, nàng ăn tự luyện chế tiêu giao đan, đem chính mình quần áo đều xé nát. May mắn tối hôm qua trời xui đất khiến, nàng cũng ăn kia tiêu giao đan, âm dương lịch chuyển huyền quyết tự hành vận chuyển, ngược lại giúp ta hóa giải kia mê hương chi độc. Thần Thiên lòng còn sợ hãi nhìn qua, trên giường đá linh lung ngọc thể. Không nghĩ tới Hợp Hoan tông ngoại môn tam mỹ bên trong, nhìn như nhất thanh thuần dịu dàng vương hương lan, tâm cơ lại thâm trầm nhất ác độc. Nương, nữ nhân này cùng lúc trước thanh vận quả thực là kẻ giống nhau, về sau định phải tăng gấp bội cẩn thận cái này tiểu lý tàng đao nữ tử. Thần Thiên thầm mắng một tiếng, ánh mắt lạnh xuống. A, tu vi của ta thế nào biến thành luyện huyền cảnh nhị trọng? Chẳng lẽ lại Vương Hương Lan vẫn là Tần Tiên bỗng nhiên phát giác thể nội huyền khí rồi rào hơn xa hôm qua, hơi chút vận chuyển, lập tức vừa mừng vừa sợ. Không thể nào, nàng là Chu Thượng đạo lữ, vậy mà chưa từng có song tu qua, nguyên âm vậy mà còn tại. Tần Tiên ánh mắt rơi vào chăn mỏng biên giới một màn kia đỏ thắm bên trên, kinh nghi bất định. Âm dương lịch chuyển huyền quyết Tần Tiên đã thí nghiệm qua, chỉ có cùng nguyên âm còn tại nữ tử song tu, hiệu quả rõ rệt nhất. Không nghĩ tới chính mình tối hôm qua tại trong hôn mê, công pháp tự hành chuyển, lại trợ hắn đột phá đến luyện huyền cảnh nhị trọng. Đúng lúc này, Vương Hương Lan lông mi rung động, ung dung tỉnh lại. Ngắn ngủi mê mang sau, nàng phát hiện toàn thân chỉ che một tầng chăn mỏng. Vị kia tần sư đệ chính nhất mặt phức tạp nhìn xem nàng. "Thần Thiên, ta giết ngươi, vậy mà lấy thuốc hại ta." Vương Hương Lan giận dữ mắng mỏ một tiếng, cấp tốc theo trong túi chứa vật lấy ra một cái màu hồng váy mỏng ngăn trở huyền chuyển thân thể, thuận tay rút ra một thanh huyền kiếm, hướng phía Tần Thiên chém tới. Nàng kế hoạch ban đầu là khống chế Tần Thiên, mà không phải thất thân với hắn. Đối với thế gia xuất thân Vương Hương Lan, từ nhỏ phụ mẫu giáo dục nàng xem trọng chính là lợi ích làm đầu. Tần Thiên mặc dù thiên phú cực cao, nhưng cảnh giới hiển nhiên không có đạt tới Vương Hương Lan yêu cầu. Cái này nguyên âm Vương Hương Lan vốn là lưu cho tương lai có thể che chở nàng huyền nguyên cảnh trưởng lão hoặc phong chủ. Bây giờ kế hoạch toàn bộ thất bại, còn bồi lên chính mình quý báu nhất thẻ đánh bạc, nàng có thể nào không khí? Vương sư tỷ, ngươi giảng điểm đạo lý được không? Tần Thiên thấy kiếm khí tới hung ác, vội vàng cũng theo trong túi chứa vật rút ra tô nghiên ban cho thanh dương kiếm đó nữa. Tối hôm qua thật là ngươi dùng thất hồn hương ám toán ta trước đây, chúng chi tiêu giao đan là chính ngươi khăng khăng muốn cướp lấy ăn. Thế nào còn trả đũa? Thì tính sao? Hôm nay định để ngươi trả giá đắt. Vương Hương Lan căn bản nghe không vô giải thích, vừa nghĩ tới chính mình chân quý nguyên âm như vậy mất đi, trong lòng hận ý càng đậm. Nàng lại là một kiếm đâm ra, thẳng đến Tần Thiên tim. Nữ nhân điên, đối lý còn không tha người đúng không? Tần Thiên cũng tới hỏa khí, không còn một mặt nửa bộ. Hắn trực tiếp vận chuyển thuần dương huyền thiên công, đem huyền lực rót vào trong thanh dương kiếm bên trên, đột nhiên vung ra một đạo nóng bỏng kiếm khí màu xanh lên kích. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Vương Hương Lan trường kiếm vung lên, trực tiếp chặt đứt Tần Thiên kiếm khí, biến đâm là gọn, hướng phía Tần Thiên cổ tay công tới. Keng. Tần Thiên cũng giống nhau đâm ra một kiếm. Va chạm phía dưới, Tần Thiên lui về sau 5 bước, mà Vương Hương Lan mà vẹn vẹn lui 1 bước. Cái gì? Hắn trong vòng một đêm vậy mà tới luyện huyền cảnh nhị trọng, không đúng, cái này còn không phải bình thường luyện huyền cảnh nhị trọng. Vương Hương Lan thấy mình có chút run rẩy cổ tay, có chút ngây người. Khí thế kia, luyện huyền cảnh lục trọng, tối hôm qua nàng cũng đột phá. Tần Thiên điều chỉnh hô hấp, cảm thấy cười khổ. Quả nhiên trên lệnh cảnh giới quá lớn, quan dựa vào thiên phú cùng công pháp ưu thế, vẫn là khó để bù đắp ngạnh thực lực khe rãnh. Nói, ngươi tu vi vì sao đột phá nhanh như vậy? Vương Hương Lan đè xuống chân kinh, mũi kiếm lần nữa chỉ hướng Tần Thiên, đem hắn bước đến bên vách đá bên trên. Tần Thiên biết bình thường hoang ngôn đã không gạt được tinh minh Vương Hương Lan, đành phải nửa thật nửa giả nói rằng, nhưng thật ra là sư tôn tự mình chuyển thụ một bộ đỉnh cấp song tu công pháp cùng ta, lại nói sư tỷ không phải cũng đột phá đến luyện huyền cảnh lục trọng sao? Ta cũng đột phá. Vương Hương Lan vừa rồi trong lúc tức giận, trải qua Tần Thiên nhắc nhở, nàng lúc này mới phát giác trong cơ thể mình đã đột phá một cái tiểu cảnh giới, đỉnh cấp công pháp. Nhưng ta cũng chưa từng nghe nói Hợp Hoan Tông có như thế nghịch thiên công pháp. Vương Hương Lan mắt phượng hàm sát, kiếm trong tay vẫn như cũ giơ cao, chưa từng buông xuống. Thấy Vương Hương Lan vẫn như cũ không tin, Thần Thiên hai tay một đám, bất đắc dĩ nói rằng, cái này sao? Đây là sư tôn cố ý theo một chỗ thượng cổ bí cảnh bên trong tìm được bí pháp, chân quý vô cùng, trong tông tự nhiên không người biết được. Liền xem như thật, sư tôn vì sao đơn độc đối ngươi tốt như vậy? Thậm chí ban thưởng cái loại này bí pháp. Vương Hương Lan tâm tư kỳ đáo, lập tức phát giác được trong đó không chỗ tầm thường. Nữ nhân này thật là khó lừa gạt. Thần Thiên hạo nhiên nói, sư tỷ nếu không tin, đại khái có thể trực tiếp đến hỏi sư tôn bản nhân chứng thực. Ngươi muốn tìm cái chết? Vương Hương Lan tức giận nói, mũi kiếm của nàng đưa về đằng trước, đâm vào Tần Thiên bả vai bên cạnh trên vách đá, cũng không chân chính tổn thương hắn. Vương Hương Lan tự nhiên không dám hỏi Tâu Nghiên, ngược lại bại lộ chính mình cùng Tần Thiên quan hệ. Nếu như là thật, Tần Thiên cùng mình sư tôn quan hệ tuyệt không phải bình thường, chính mình càng thêm không dám đả thương hại Tần Thiên. Vương sư tỷ, nếu như giết ta hoặc làm bị thương ta, tất nhiên sẽ bị sư tôn biết được, không bằng chúng ta đổi một loại phương thức hợp tác như thế nào? Tần Thiên thấy Vương Hương Lan biểu lộ, liền biết nàng không dám đối với mình thế nào, chủ động đem trong tay thanh dương kiếm thu hồi túi trữ vật. Hợp tác. Vương Hương Lan thả ra trong tay trường kiếm, mắt vượng nhắm lại. Nàng nguyên bản kế hoạch là muốn mượn lấy thất hồn hương nhường Tần Thiên cùng Chu Thượng như thế, khống chế lại hắn, cũng chưa từng nghĩ tới cùng Tần Thiên hợp tác. Đúng, hợp tác. Hiện tại ngươi cũng biết ta đỉnh cấp song tu công pháp bá đạo chỗ đi, nếu là cùng ta song tu, ngươi tu vi của ta nhất định tiến triển cực nhanh, hà không diệu quá hay. Tần Thiên nhìn qua mặt như hoa đảo Vương Hương Lan, mỉm cười. Song tu, tiến triển cực nhanh Vương Hương Lan có chút do dự, một phương diện nghĩ đến tu vi tiến mạnh, một phương diện lo sự tình bại lộ. Vương sư tỷ, ngươi cũng không nghĩ rằng chúng ta chuyện tối ngày hôm qua bị Chu sư minh biết ta. Thấy Vương Hương Lan còn tại cân nhắc, Tần Thiên trực tiếp ném ra vương nổ. Ngươi, tốt, ta hợp tác với ngươi. Nghe xong Tần Tiên lời này, Vương Hương Lan sắc mặt thoáng chốc biến tái nhợt bất lực, liền trường kiếm trong tay đều rơi trên mặt đất. Không nghĩ tới, cơ quan tính toán Vương Hương Lan lại bị Tần Tiên lấy loại phương thức này, bị Tần Tiên đảo ngược nắm. Như thế rất tốt, đây mới là ta tốt sư tỷ đi. Tần Tiên trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, tiến lên một bước, trở tay một cái ôm công chúa, đem dáng người hiểu điệu Vương Hương Lan ôm ngang. Ngươi làm gì? Vương Hương Lan thân thể mềm mại rung động, sắc mặt đỏ lên, biểu tượng vùng vẫy một hồi. Sư tỷ tối hôm qua ta ý thức mơ hồ, công pháp còn chưa hoàn toàn phát huy tác dụng, hiệu quả chỉ sợ giảm đi. Thừa dịp giờ còn có thể, chúng ta đến thâm nhập hơn nữa tu luyện một chút mới được. Tần Thiên túi đầu nhìn xem trong ngực trương này thuần mỹ kinh hoàng gương mặt xinh đẹp, khẽ cười một tiếng. Tia tốt, ngươi mau mau, ta sợ Chu Thượng lâu không thấy ta, sẽ nghi ngờ. Vương Hương Lan bị kia nóng rực ánh mắt nhìn đến tâm hoàng ý loạn, đem nóng lên gương mặt vùi sâu vào Tần Thiên tráng kiện dưới lồng ngực. Tần Thiên vẻ mặt cười xấu xa, vậy không được, ta luôn luôn đều thật lâu. Đường Tần Thiên không nói lời gì, ôm lấy Vương Hương Lan, liền nhanh chân hướng phía giường đá đi đến. Chương 38, đổi lấy công pháp chương 38, đổi lấy công pháp sau 2 canh giờ. Việc này nếu để cho người khác biết, ta định không tha cho ngươi. Vương Hương Lan buộc lại đai lưng, trên mặt tưởng hồng chưa tiêu, ngựa khí mang theo hung ác căn dặn Tần Thiên. Sư tỷ yên tâm, việc này là giữa chúng ta bí mật, không có người thứ ba biết. Tần Thiên nhìn xem Vương Hương Lan như thế kinh hoàng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khoái ý, ngươi cẩn thận chú thượng, hắn gần nhất có thể sẽ nhằm vào ngươi. Vương Hương Lan đi đến động cửa phủ nhắc nhở. Tần Thiên nói rằng, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, có rảnh thường đến cùng sư đệ ta cùng một chỗ tu luyện. Ngươi chớ đắc ý quá sớm. Vương Hương Lan trên mặt đỏ ửng lại mơ hồ nổi lên. Nàng dáng chống đỡ lấy có chút như nhún ra hai chân, bước nhanh rời đi thanh lũ động, biến mất tại con đường bằng đá cuối cùng. Chu Thượng xem xét chính là âm hiểm tiểu nhân, lần trước luyện đan các để hắn làm chúng mất hết thể diện, hắn tất nhiên ghi hận trong lòng, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thần Tiên chân mày hơi nhíu lại, cúi đầu tự nói: Chu Thượng bây giờ là luyện huyền cảnh thất trọng, ta chỉ có điều mới luyện huyền cảnh nhị trọng, chính diện đối đầu tuyệt không phần thắng, chỉ có ẩn nhận chờ phân phó, phương là thượng sách. Chỉ là ta gần nhất cảnh giới tăng lên quá nhanh, tất nhiên sẽ gây nên người khác nghi kỵ, nhất là Chu Thượng đám người kia. Thần Tiên trong động phủ chậm rãi dạo bước, trái lo phải nghĩ. Đúng rồi, Huyền Nhi trước đó dường như đề cập qua, trở thành ngoại môn đệ tử sau, liền có thể bằng vào huyền thạch đi chủ phong tàng thư các đổi lấy cần thiết công pháp huyền kỹ. Nghĩ đến Trần Huyền Nhi bộ kia nhu thuận được người bộ dáng, Tần Thiên trong lòng hơi ấm. Chờ ta trước đem tu vi vững chắc, liền đi tàng thư các đổi lấy công pháp. Tần Thiên quay người trở lại trên giường đá, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu củng cố vừa mới đột phá cảnh giới. 3 ngày sau, sắc trời sáng lên. Tần Thiên mang lên toàn bộ gia sản, ước chừng 1500 dư khối huyền thạch, đẩy ra cửa đá, đi ra ngoài. Dương Quang có chút chướng mắt, nhưng Tần Thiên không có chú ý tới nơi xa núi đá đằng sau có một đạo lén lén lút lút thân ảnh, tại hắn hiện thân trong nháy mắt kia, vụ trộm rụt trở về. Cuối cùng hiện ra, ngồi chờ tại Tần Thiên ngoài động phủ trọn vẹn 2 ngày đặng thái, mắt thấy mục tiêu xuất hiện, trên mặt lướt qua một tia âm tàn vẻ mặt. Hắn mượn cây rừng nghiệp hộ, cấp tốc hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Chu Sư Minh, Tần Thiên hắn hiện ra, xem bộ dáng là hướng chủ phong phương hướng đi. Đặng thái một đường đi nhanh, đi vào Chu Thượng ngoài động phủ, không người bẩm báo. Làm tốt, viên này hạ phẩm luyện huyền đan liền thưởng cho ngươi. Trong động phủ đang nuốt nuốt một cái nhẫn ngọc Chu Thượng, trong mắt hàn quang lóe lên, đem một cái đan dược hộp vứt cho Đặng Thái. Đa tạ Chu sư huynh. Đặng Thái cuống quýt tiếp nhận đan dược hộp, mở ra xem, trên mặt thích thú và phần. Ngươi nhanh đi thông chi Đỗ Lăng Phi, nhường hắn tìm cơ hội thích hợp, cho ta phế đi tiểu tử kia. Nhớ kỹ muốn làm đến gọn gàng, nhìn giống ngoại ý muốn hay là ân oán cá nhân, tuyệt không thể liên lụy đến trên người của ta. Cái này Thiên đỉnh phong ngoại môn, có ta Chu Thượng một thiên tài là đủ rồi, tuyệt không thể lại xuất hiện một cái có thể uy hiếp được ta địa vị người. Chu Thượng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nham hiểm băng lãnh. Là, Chu sư huynh. Ta cái này phải. Đặng Thái không người lĩnh mệnh, quay người bước nhanh rời đi. Ngay tại 2 ngày trước, Chu Thượng ngẫu nhiên được ve sầu Đỗ Lăng Phi cùng Tần Thiên tại hư trúc phong lúc liền kết cửu án, lập tức sinh lòng độc kế. Hắn lấy 2000 khối huyền thạch làm đại giá, tùy tiện mua được 4 là đối Tần Thiên ghi hận trong lòng Đỗ Lăng Phi. 2000 khối huyền thạch đổi lấy một cái tiềm ẩn địch nhân, tại Chu Thượng xem ra, cuộc mua bán này lại hoạch không tính quá. Ước chừng một canh giờ sau, Tần Thiên đã tới chủ phong lộng nguyệt phong. Tàng thư các sừng sững tại một cái trong sân rộng, cổ phát đại khí, trung phân 3 tầng. Lâu các trung quanh đã có không ít đệ tử tại xếp hàng chờ đợi, thấp giọng trò chuyện. Đây chính là Hợp Hoan Tông tàng thư các a. Khí thế bàng bạc không chút nào kém cỏi hơn ta trước đó chỗ Huyền Tiên Tông. Thần Tiên trong lòng hơi rét, tiến lặng xếp tới cuối hàng. Vị trưởng lão này, xin hỏi tàng thư các bên trong có ẩn dấu huyền khí công pháp và thân pháp huyền kỹ sao? Đến phiên Tần Thiên lúc, đi đến tàng thư các lối vào tủ gỗ trước hỏi thăm. Tủ giật lấy một vị hạc phát đồng nhan, tướng mạo mang theo hèn mọn lão giả. Hắn đang bưng lấy một quyển Xuân Cung thẻ tre thấy nước bọt chảy ròng. Lão giả tên là Trương Huyền, là phụ trách tàng thư các một tầng chính là chấp sự trưởng lão. Trương Huyền lưu luyến không rời buông xuống thẻ tre, ngẩng đầu hỏi: Ngươi nói cái này hai môn công pháp, ta chỗ này cũng là đều có, nhưng là ẩn dấu huyền khí. Ngươi một cái luyện huyền cảnh ngoại môn đệ tử, tu luyện cái loại này công pháp làm cái gì? Tần Thiên thẳng nhiên nói: Về trưởng lão lời nói, đệ tử tu vi thấp, muốn tìm có thể che lấp tu vi pháp môn, để cầu tự vệ. A, thì ra là thế. Trương Huyền nuốt nuốt tuyết trắng râu dài, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Loại này công pháp phẩm giai bình thường không cao, nhưng công hiệu đặc thù, tương đối thưa thớt, hối đoái cần 1200 hạ phẩm huyền thạch. 1200. Tần Thiên khẽ giật mình, mặt lộ vẻ khó xử. Toàn thân hắn gia sản cũng bất quá hơn 1500, như toàn bộ dùng để hối đoái cái môn này công pháp, không khỏi quá mức túng quẫn, hơn nữa thân pháp của hắn huyền kỹ còn không có tin tức đâu. Trương Huyền cười ha ha nói rằng, thế nào, huyền thạch không đủ? Nhìn mặt ngươi xinh rất, là đệ tử mới nhập môn a. Tần Thiên nói rằng, trưởng lão minh giám, đệ tử sắp thực nhập môn không lâu. Trương Huyền chậm ung dung nói, tông môn vẫn còn có cái quy củ, như đệ tử nhất thời thu thập không đủ huyền thạch, có thể mượn đọc công pháp, nhưng nhất định phải tại tàng thư các bên trong nghiên cứu, không được mang ra. Thời hạn 4 canh giờ. Mượn đọc công pháp. Xin hỏi trưởng lão, mượn đọc công pháp giá cả như thế nào? Tần Thiên nhìn thấy một tia hy vọng. Một lần, một bản huyền kỹ, 200 khối hạ phẩm huyền thạch. Trương Huyền cười ha hả duỗi ra hai cây khô gầy ngón tay, tại Tần Thiên trước mặt lung lay. 200. Giá tiền này, quả thật có chút đắt. Tần Thiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Kia, nếu là mua sắm một bản thân pháp huyền kỹ, cần bao nhiêu huyền thạch? Thân pháp huyền kỹ lời nói, cũng là phổ biến chút. Các ngươi ngoại môn đệ tử bình thường đều tập luyện khinh vân bộ xem như cấp độ nhập môn thân pháp bên trong tỷ suất chi phí hiệu quả không tệ, chỉ cần 500 cái thành phẩm huyền thạch. Tần Thiên trong lòng tính toán rất nhanh, mượn đọc liễm khí quyết 200, mua sắm khinh vân bộ 500, chung 700 huyền thạch. Mặc dù đau lòng, nhưng còn trong phạm vi chịu được, về phần liễm khí quyết nếu có thể trong vòng 4 canh giờ này ghi lại khẩu quyết yếu lĩnh, ngày sau chậm rãi tu luyện chính là. Đệ tử lựa chọn mượn đọc quyển kia ẩn dấu tu vi huyền kỹ, lại mua sắm một bản khinh vân bộ. Tần Thiên khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn móc ra 700 khối hạ phẩm huyền thạch, chồng chất tại trên bàn. Nhìn xem trong nháy mắt rút lại gần nửa tích xúc, trong lòng hắn đều đang chảy máu. Hắc hắc, tiểu huynh đệ chớ đau lòng hơn. Trương Huyền tay áo vung lên, trên bàn huyền thạch lập tức bị hắn thu nhập pháp khí chứa đồ bên trong. Bộ này liễm khí quyết tuyệt đối đáng cái giá này. Tu luyện đến đại thành, trừ phi là huyền nguyên cảnh trở lên cường giả tận lực dò xét, nếu không tuyệt khó coi thấu ngươi chân thực hư thực. Hy vọng như thế. Trương trưởng lão, đệ tử mới đến, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, còn muốn hỏi, trong tông môn ngoại trừ lương thắng, còn có nơi nào có thể tương đối nhanh chóng kiếm lấy huyền thạch? Tần Thiên cười khổ một tiếng, lại nghĩ tới một chuyện, nhịn đau lần nữa móc ra 10 khối huyền thạch, đẩy lên Trương Huyền trước mặt. Tiểu huynh đệ cũng là hiểu chuyện, kiếm lấy huyền thạch đi, trực tiếp nhất con đường chính là đi tông môn nhiệm vụ đại điện. Nơi đó mỗi ngày đều sẽ tuyên bố các loại nhiệm vụ, độ khó càng cao, ban thưởng huyền thạch tự nhiên càng nhiều, thậm chí còn có đan dược, công pháp ban thưởng. Trương Huyền nhãn tỉnh sáng lên, lặng yên nhận lấy huyền thạch, thái độ rõ ràng thân thiện rất nhiều. Bất quá nhìn ngươi bộ quần áo này là Vân Đỉnh Phong người a? Đúng vậy, Vân Đỉnh Phong đệ tử, ngươi cũng có thể luyện chế đan dược đi các ngươi phòng đan dược đại điện, bán ra đan dược cho tông môn đổi lấy huyền thạch, đan dược đẳng cấp càng cao, giá trị cũng càng cao. Đa tạ Trương trưởng lão chỉ điểm sai lầm. Thần Tiên chắp tay nói tạ. Dễ nói, dễ nói. Trương Huyền cười híp mắt theo trong tay áo lấy ra hai cái nhạt thẻ ngọc màu xanh lục đưa cho Tần Điên. Đây là liễm khí quyết cùng khinh vân bộ dẫn đường ngọc giản. Ngoại môn đệ tử quyền hạn giới hạn tầng thứ nhất, nhớ lấy không thể tự tiện xâm nhập thượng tầng. Nắm này ngọc giản rót vào huyền khí, nó tự sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới cất giữ công pháp chỗ. Tần Thiên tiếp nhận ngọc giản, tò mò hỏi, đằng sau hai tầng vì cái gì không thể vào? Trương Huyền thấp giọng nói rằng, tự nhiên, tầng thứ hai, cần nội môn đệ tử thân phận phương có thể vào, trong đó thu nhận sử dụng phần lớn là trung giai, cao giai công pháp huyền khí. Tầng thứ ba thì chỉ có hạch tâm đệ tử thậm chí trưởng lão mới có tư cách bước vào, cất giữ đều là tông môn chân tàng cao giai thậm chí đỉnh cấp bí pháp. Thì ra là thế, đa tạ Trương trưởng lão giải thích nghi hoặc. Tần Thiên lần nữa ôm quyền cảm tạ, quay người bước vào tàng thư các tầng thứ nhất. Chương 39, ban đêm bị tập kích. Chương 39, ban đêm bị tập kích. Vừa tiến vào tàng thư các bên trong, Tần Thiên liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Từng dãy gỗ tử đàn giá sách làm tề lâm lập, trên giá sách trưng bày đông đảo ngọc giản, sách lụa, quyển giá thú. Rất nhiều đệ tử xuyên thẳng qua ở giữa, lại đều mười phần yên tĩnh. Ngoan ngoãn, cái này Hợp Hoan Tông đến cùng vơ vét năm chắc bao nhiêu lần? Tần Thiên trong lòng thầm than, dẫn đầu cầm trong tay liễm khí quyết ngọc giản rót vào một tia nguyên khí. Ngọc giản lập tức nổi lên nhu hòa lục sắc vầng sáng, mặt ngoài hiện hiện liễm khí quyết ba chữ sau. Nó thoát ly Tần Thiên trong lòng bàn tay, nổi đồng bền giữa không trung hướng phía góc tây nam bay đi. Tần Thiên lập tức đuổi theo kịp, ngọc giản cuối cùng tại một loạt giá sách tầng dưới chốt nhất ngăn kéo dừng lại. Chính là chỗ này. Tần Thiên kéo ra ngăn kéo, bên trong lặng lặng nằm một cái cổ pháp ngọc giản, bên cạnh còn có một khối nhãn hiệu, ghi chú rõ lấy liễm khí quyết danh tự cùng giới thiệu văn tắt. 4 canh giờ, ta phải nắm chắc thời gian. Tần Thiên cầm ngọc giản lên, không dám trì hoãn. Hắn tìm được một chỗ góc hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, đem ngọc giản dán ở cái trán, thần thức chìm vào trong đó. Sát na, đại lượng tối nghĩa phức tạp tin tức tràn vào Tần Thiên não hải. Sau 3 canh giờ, Tần Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài một hơi. Cái này liễm khí quyết nguyên lý cũng không khó, mấu chốt ở chỗ lấy thần thức điều khiển tự thân huyền khí chấn động, nhưng đối thần thức tiêu hao thực không nhỏ. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm mặc dù mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Tần Thiên cảm thụ một chút tự thân trạng thái, tâm niệm vừa động. Thể nội nguyên bản luyện huyền cảnh nhị trọng khí tức chậm rãi yếu bớt, cuối cùng dừng ở luyện huyền cảnh nhất trọng trình độ. Sơ thành liền có hiệu quả như thế, 200 huyền thạch, xài đáng giá. Tần Thiên hài lòng gật đầu, đem ngọc giản thả lại chỗ cũ, sau đó thông qua khinh vân bộ dẫn đường ngọc giản, đem nó thu hồi chính mình trong túi trữ vật. Đều đã trễ thế như vậy sao? Tần Thiên theo tàng thư các đi ra lúc, sắc trời đã ảm đạm xuống. Trung quanh đệ tử đã trên cơ bản đi hết, chỉ còn lại Trương lão đầu trong tay cầm không đứng đắn tập tranh, dựa vào tại cửa ra vào trên ghế nằm, phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Vị này Trương trưởng lão, ngược lại thật sự là yên tâm không sợ có người đi vào ăn cắp. Đối với vị này hoàn toàn nhìn không ra cảnh giới cao thấp lão đầu, Tần Thiên ngược không có ác ý gì, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đem hai cái dẫn đường ngọc giản nhẹ nhẹ đặt ở Trương Huyền bên cạnh tủ gỗ bên trên, không mình hành lễ sau, quay người bước nhanh rời đi. Tâm tư kín đáo, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thiên phú còn kinh người như thế. Hắc, Hợp Hoan Tông cuối cùng toát ra một cái coi như đệ tử ưu tú. Thú vị, thực sự thú vị. Trương Huyền mở ra kia đục ngầu hai mắt, nhìn qua dần dần đi xa bóng lưng, lộ ra một nụ cười vui mừng. Ánh trăng thanh lãnh, rơi vào Vân Đỉnh Phong một đầu đường mòn bên trên. Ta còn thực sự tưởng rằng cái gì tuyệt thế thiên tài đâu. Làm nửa ngày, nhiều ngày như vậy đi qua, vẫn là luyện huyền cảnh nhất trọng phế vật. Tại Tần Thiên phải qua trên đường, trốn ở một gốc đại thụ che trời sau Đỗ Lăng Phi âm thầm phát ra cười lạnh. Ai? Ngay tại Tần Thiên trải qua cổ thụ sát na, một cỗ kiếm khí không có dấu hiệu nào hướng hắn cái hót đánh tới. Tần Thiên từ khi luyện tà phách quyết sau, thần thức đối nguy hiểm cảm giác tương đối nhạy cảm. Người sau lưng vừa ra tay, Tần Thiên lập tức làm ra phản ứng, hướng phía sau né tránh. Cái kia đạo sắc bén kiếm khí giáng Tần Thiên bên thai mà qua, đem hắn nguyên bản đứng thẳng mặt đất bổ ra một đạo sâu đạt vài tấc vết kiếm. Ngươi là người phương nào? Dám ở Thiên Đỉnh Phong dưới chân hành hung? Tần Thiên bỗng nhiên quay người, sắc mặt băng hàn. Người này kiếm khí sắc bén, khí tức ngược là có chút quen thuộc. Phản ứng cũng không chậm, che mặt Đỗ Lăng Phi hạ giọng, trở tay lại một kiếm đâm tới. Hừ, hạng người giấu đầu lòi đuôi, còn tưởng rằng bản thiếu gia sợ ngươi sao? Tần Thiên lạnh hừ một tiếng, rút ra thanh dương kiếm, đối diện phản kích. Keng, trường kiếm giao kích, tia lửa tung tóe. Hai người thân ảnh giao thoa, trường kiếm chạm vào nhau, gặp chiêu pha chiêu, kỳ thực đều tại giữ lại có dư lực, lẫn nhau thăm dò. Nhưng mấy lần va chạm xuống tới, Tần Thiên nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi, đối phương kiếm thế trầm ổn, huyền khí nội tình rõ ràng so với hắn thâm hậu, tại Hợp Hoan Tông cùng mình kết thù người không nhiều, có thể là Chu Thượng phái tới đối phó chính mình. Tần Thiên rời ra đối phương một kiếm, dựa thế lui lại nửa bước, trầm giọng quát, các hạ tận lực ẩn giấu tu vi cùng kiếm lộ, như vậy lén lén lút lút, chẳng lẽ Chu Thượng sư minh phái tới tay chân, muốn thay hắn áp chế một chút sư đệ ta nhuệ khí? Hắn làm sao biết là Chu Thượng phái ta đối phó hắn? Đỗ Lăng Phi trong tay động tác hơi hơi đình trệ, có chút hoảng hồn. Nếu là việc này tiết lộ, Chu Thượng có lẽ vô sự, nhưng hắn cái này bị mua được giết hại Thiên Huyền căn đệ tử hung thủ, tông môn tuyệt đối sẽ để hắn sống không bằng chết. Có sơ hở. Tần Thiên thấy Đỗ Lăng Phi kiếm pháp bởi vì lời nói mới rồi có chỗ chần chờ, hắn lập tức vung vẩy trường kiếm trong tay, thẳng đến đối phương mặt. Tiểu xuất sinh muốn chết, lại dám gắn đường ta. Đỗ Lăng Phi kịp phản ứng, trong lúc đội vã về kiếm đón đỡ, hướng lên vẩy một cái. Bang. Mặc dù Đỗ Lăng Phi đẩy ra Tần Thiên một kiếm, nhưng này che mặt miếng vải đen, bị Tần Thiên mũi kiếm trực tiếp đánh bay. Đỗ Lăng Phi, quả nhiên là ngươi. Tần Thiên thu kiếm lui lại, cười lạnh thành tiếng. Ngươi dám âm thầm hành thích đồng môn, liền không sợ sư tôn ta Tâu Nghiên biết được sau, để ngươi chết không có chỗ chôn sao? Đã nhường ngươi thấy được diện mục thật của ta, lúc đầu chỉ muốn phế đi ngươi, hiện tại xem ra chỉ có thể giết người diệt khẩu. Đỗ Lăng Phi sờ soạn một chút chính mình bại lộ mặt mò, đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt sát cơ tăng gọn. Hắn dứt khoát không lại áp chế tự thân tu vi, luyện huyền cảnh tứ trọng khí tức cầm vang buộc phát quát, phi phong kiếm pháp. Mấy đạo sáng kiếm khí màu đen hướng phía Tần Thiên bao phủ tới. Muốn giết ta, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Tần Thiên mặt không đổi sắc, giống nhau chém ra mười mấy nói cô động kiếm khí màu xanh. Phanh, kiếm khí màu xanh cùng sáng kiếm khí màu đen mãnh liệt đụng nhau, phát ra liên tiếp nổ đùng. Nhưng mà Tần Thiên phát ra kiếm khí số lượng tuy nhiều, nhưng Đỗ Lăng Phi dù sao cao dòng dã nhị trọng tiểu cảnh giới, kiếm khí màu xanh tại trong đụng chạm nhau nhau tán loạn băng diệt, mà Đỗ Lăng Phi kia mấy đạo sáng kiếm khí màu đen mặc dù ảm đạm không ít, nhưng lại hướng phía Tần Thiên nhào tới trước mặt. Hừ, luyện huyền cảnh nhất trọng cũng dám cùng ta cứng đối cứng, quả thực là không biết sống chết. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Lăng Phi không cưỡng nổi đắc ý cười lạnh, dường như đã thấy Tần Thiên bị kiếm khí trọng thương cảnh tượng. Không được, trên lệch cảnh giới lớn chỉ là liều huyền khí tiêu hao, ta không phải là đối thủ, nhất định phải cẩn thận chiến đấu tìm cơ hội. Tần Thiên con ngươi hơi co lại, tránh thoát kiếm khí, nhưng sắc bén kình phong lại cắt đứt hắn trên trán một sợi tóc. Hai người kiếm khí tứ tán bay vụn, đem chung quanh cao lớn cây cối thân cảnh chặt đứt rất nhiều. Lá xanh mảnh vụn đầy trời bay tán loạn, cảnh tượng một mảnh hỗn độn. Tần Thiên hít sâu một hơi, hướng phía Đỗ Lăng Phi nhanh chóng tới gần. Hắn muốn có thể dùng truyền tin ngọc bội gọi Trần Uyển Nhi hoặc là Vương Hương Lan hỗ trợ, nhưng Tần Thiên hiện tại thay đổi chủ ý, hôm nay Đỗ Lăng Phi phải chết. Muốn cận chiến được ta, ngươi đã quên chính mình từng là bại tướng dưới tay ta sao? Đỗ Lăng Phi khẽ miệng hơi nghiêng, tay trái xúc tích lũy huyền khí, cầm kiếm bước nhanh chạy về phía Tần Thiên. Keng, hai kiếm lần nữa mạnh mẽ đụng vào nhau. Lần này Đỗ Lăng Phi lực lượng hoàn toàn bộc phát, một cỗ cự lực dọc theo thân kiếm truyền đến, Tần Thiên hổ khẩu kịch chấn, dưới chân liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Phách Sơn Trưởng, Đỗ Lăng Phi đắc thế không tha người, thừa dịp Tần Thiên thân hình chưa ổn, bàn tay trái đột nhiên đánh ra. Trường phong cương mãnh ngoan lệ, thẳng đến Tần Thiên ngực yếu hại. Một trường này nếu là đập thực, nhất định chấn vỡ tâm mạch. Tới tốt lắm, Liệt Dương Trưởng. Tần Thiên không lùi mà tiến tới, chân phải ngừng lùi thế. Thể nội thuần dương huyền khí điên cuồng tuôn hướng bàn tay trái, làm bàn tay biến xích hồng khí hơi thở, không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Chương 40, ngươi chết, đồ vật không phải cũng là của ta sao? Chương 40, ngươi chết, đồ vật không phải cũng là của ta sao? Bành! Song trưởng đụng thẳng vào nhau, phát ra tiếng vang nặng nề. Đồng thời một cỗ khí lãng lấy song trưởng giao kích chỗ làm trung tâm, quyển đến bụi đất tung bay. Tần Thiên biết hầu ngọt ngọt, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhưng cuối cùng mạnh mẽ gánh vác một trường này. Thuần Dương Huyền Tiên Công mang tới thân thể cường hãn phát huy mấu chốt tác dụng. Ngớ ngẩn, ngươi cái này luyện huyền cảnh nhất trọng thực lực, còn muốn cùng ta lấy thương đổi thương? Quả thực là tự tìm đường chết. Đỗ Lăng Phi thấy Tần Thiên vậy mà lựa chọn đón đỡ, trên mặt vô cùng đắc ý, hắn đắc thế không tha người, điên cuồng thôi động đan điền huyền lực, ý đồ một lần hành động đánh gãy Tần Thiên cánh tay, thậm chí là trực tiếp phá hủy tâm mạch. Nhưng mà một giây sau, Đỗ Lăng Phi nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm kinh hãi sợ hãi. Không đúng, cỗ lực lượng này không thể nào là luyện huyền cảnh nhất trọng, là luyện huyền cảnh nhị trọng. Nhưng liền xem như luyện huyền cảnh nhị trọng lực lượng, làm sao lại so ta còn muốn mạnh đâu? Làm Tần Tiên kia bá đạo thuần dương trưởng lực phản công mà khi đến, Đỗ Lăng Phi mới hậu chi hậu giác phát giác được có cái gì không đúng. A! Đỗ Lăng Phi kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực kình lực xông vào trong kinh mạch của hắn. Hắn toàn bộ cánh tay trái lập tức biến đến đỏ bừng tê dại, truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt. Cả người không bị khống chế lảo đảo lui lại. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ta hoặc Tần Thiên Hà sẽ bỏ qua cái loại này cơ hội trời cho. Hắn kềm chế thể nội khí huyết sôi trào, trong mắt huyết quang lóe lên, thôi động tà phách huyết, ta hoặc. Tâm loạn như ma Đỗ Lăng Phi, khi nhìn đến Tần Thiên kia huyết hồng hai con ngươi lúc, chỉ cảm thấy trước mắt thoáng chốc tối sầm, ý thức xuất hiện ngắn ngủi trong không. Phốc phốc. Tần Thiên thân thủy kiếm đầu, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, đâm vào Đỗ Lăng Phi phần bụng. Ách a. Phần bụng truyền đến kịch liệt đau đớn, nhường Đỗ Lăng Phi trong nháy mắt theo trạng thái thất thần tỉnh táo lại. Cái này sao có thể? Đỗ Lăng Phi phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu rên, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem không có vào bụng mình trường kiếm. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực đột nhiên hướng về sau đạp một cái, thân thể mạnh mẽ theo trên trường kiếm thoát ly mà ra. Luyện huyền cảnh, nhị trọng, ngươi vậy mà che giấu thực lực. Đỗ Lăng Phi nửa quỳ trên mặt đất, dùng tay gắt gao che vết thương, nhưng máu tươi như cũ theo giữa ngón tay cốt cốt chảy ra. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đến gần Tần Thiên, chất vấn, ngươi vừa rồi đó là cái gì tà thuật? Ngươi sắp chết, làm gì biết nhiều như vậy? Tần Thiên mặt không biểu tình, cầm lấy đấm máu và nước mắt trường kiếm, chậm rãi đi hướng nọ mạnh hết đà Đỗ Lăng Phi. Hợp Hoan Tông, Tông quy nghiêm cấm giết hại đồng môn, nếu không tất nhiên bị chấp pháp trưởng lão nghiêm trị, rút hồn luyện phách. Thần sư đệ, ngươi chớ có tự hủy tương lai. Đỗ Lăng Phi con ngươi bỗng nhiên co bảo, không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà thực có can đảm giết người diệt khẩu. Hắn dãy rủa lấy hướng về sau xê dịch, thử dùng Hợp Hoan Tông môn uy trấn nhiếp Tần Thiên. Đỗ sư minh, ngươi chẳng lẽ quên đi? Tần Thiên bước chân không ngừng, khoe miệng giơ lên cười lạnh trào phúng. Ngươi không phải dạy qua ta sao? Một cái lô đỉnh đệ tử chết sống, giống như tông môn không phải rất để ý a giết ngươi, nhiều lắm là bồi chút huyền thạch mà thôi. Ngươi cảm thấy mệnh của ta trị nhiều ít huyền thạch, mệnh của ngươi lại trị nhiều ít? Ngươi Đỗ Lăng Phi thân thể toàn thân run lên, trên mặt huyết sắc tận thời. Trước đó từng vì ngoại môn đệ tử Đỗ Lăng Phi, tự nhiên biết Tần Thiên nói là sự thật. Tại Hợp Hoa Tông, lô đỉnh đệ tử bệnh như cỏ rác. Đây cũng là Tần Thiên không tiếp bại lộ chính mình thiên huyền căn sự thật, cũng phải trở thành ngoại môn đệ tử nguyên nhân căn bản. Đừng giết ta, ta là bị người chỉ điểm. Sợ hãi tử vong lập tức đánh sụp Đỗ Lăng Phi tâm lý phòng tuyến. Đỗ Lăng Phi đau khổ cầu khẩn nói, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền nói cho ngươi biết phía sau màn chủ mưu là ai. Còn đem hắn cho ta 2000 huyền thạch cho toàn bộ cho ngươi. Thấy Tần Thiên không hề lay động, Đỗ Lăng Phi hoàn toàn luống cuống. A, 2000 huyền thạch. Tần Thiên đi tới Đỗ Lăng Phi trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Đỗ Lăng Phi vội vàng hô, chỉ cần ngươi lấy đạo tâm phát thệ không giết ta, ta lập tức nói cho ngươi huyền thạch ở đâu thể. Ha ha, Tần Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt băng lãnh như sương. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ có tư cách nói điều kiện với ta sao? Lời còn chưa dứt, Tần Thiên trường kiếm trong tay đột nhiên hướng phía dưới một đâm. A! Trường kiếm khoảnh khắc đâm xuyên qua Đỗ Lăng Phi bắp chân, làm hắn phát ra như rết heo rú thảm. Có nói hay không? Không nói, ta để ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ xong tu. Tần Thiên chậm rãi rút ra nhuốm máu thanh dương kiếm, văng lanh trên mũi kiếm rời, dừng ở Đỗ Lăng Phi dưới hông. Kia cỗ sừng sững hàn ý, nhường Đỗ Lăng Phi toàn thân run rẩy lên. Không có nghĩ đến cái này 18 tuổi thiếu niên, so với mình đều muốn tàn nhẫn mấy chục lần. Ta nói, là Chu thượng sai bảo ta. Hắn cho ta 2000 huyền thạch, để cho ta tìm cơ hội phế bỏ ngươi. Ngay tại 2 ngày trước Đỗ Lăng Phi hoàn toàn hỏng mất, trực tiếp đem Chu thượng bản giao đi ra. So sánh với tử vong, hắn sợ hơn biến thành một tên phế nhân. Chu thượng, quả nhiên là hắn. Tần Thiên Hàn mang trong mắt lóe lên, mặc dù sớm đã đoán được, nhưng đạt được xác nhận, sát ý càng tăng lên. Chu thượng kẻ này, tuyệt không thể giữ lại. Đỗ Lăng Phi chịu đựng kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi, run giọng hỏi, "Hiện tại, Tần sư đệ hiện tại có thể thả ta đi sao? Ta ở chỗ lấy huyền thạch cho ngươi đi, ta có bằng lòng thả ngươi đi sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn kia 2000 huyền thạch sao?" Đỗ Lăng Phi đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh sợ. "Ngu xuẩn, giết ngươi, trên người ngươi tất cả mọi thứ, không vẫn là của ta sao?" Hàn quang lóe lên, Tần Thiên giơ trường kiếm lên, một kiếm đâm vào Đỗ Lăng Phi trái tim. "Không!" Muốn Đỗ Lăng Phi thân thể cứng đờ, trừng to mắt, thân thể mềm mềm ngã xuống vũng máu bên trong, khí tức hoàn toàn không có. Hô Tần Thiên thật dài thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi rút ra trường kiếm. Lần thứ nhất tự tay giết người, hai tay của hắn hơi có chút run rẩy, trong lòng bàn tay còn thấm ra mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt lại kiên định quả quyết. Hắn biết rõ, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Tại cái này ngươi lừa ta gạt thế giới, chỉ có so địch nhân ác hơn mới có thể sống tới cuối cùng. Chết còn gạt ta, huyền thạch liền ở trên thân thể ngươi. Tần Thiên ngồi xổm người xuống, tại Đỗ Lăng Phi trên thân lục lọi một phen, gỡ xuống một cái túi đựng đồ. Hắn thần thức dò vào, phát hiện phía trên không có bất kỳ cái gì cấm chế, đoán chừng là Chu thượng vừa cho hắn không lâu, còn đến không kịp nhỏ máu nhận chủ. Chu thượng ngươi đưa tới phần này lại lễ, ta liền thu nhận. Ước lượng trong tay chịu nặng túi chữ vật, Tần Thiên khẽ miệng rốt cục giơ lên một vệt vui sướng ý cười. 2000 hạ phẩm huyền thạch, đối với hắn hiện tại mà nói, đúng là một khoản không nhỏ tiền của phi nghĩa. Nơi đây không thích hợp ở lâu, trước đem thi thể này xử lý sạch, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thần Thiên ngắm nhìn một phía, bóng đêm thâm trầm, yên lặng như tờ. Hắn lập tức vận chuyển ngự hỏa huyền quyết, đầu ngón tay nhảy vọt lên một đám ngọn lửa màu vàng, sau đó cong ngón đúng ra, hỏa diễm rơi vào Đỗ Lăng Phi trên thi thể. Hô! Huyền hỏa bá đạo vô cùng, gặp vật tức đốt, rất nhanh liền đem Đỗ Lăng Phi thi thể tính cả quần áo đốt cháy hầu như không còn, chỉ để lại màu trắng cho tàn. Thấy thi thể xử lý không sai biệt lắm, Tần Thiên dùng kiếm đào hố cạn. Hắn theo trong túi trữ vật lấy một cái túi, đem điểm này cho tàn bao khỏa vùi lấp, phục bên trên đất đá, xóa đi tất cả vết tích. Tần Thiên đứng tại cái kia không đáng chú ý đống đất nhỏ trước nói rằng: "Đỗ sư minh, ngươi ta vốn không thâm cửu đại hận, tất cả đều là Chu thượng kia âm hiểm tiểu nhân, mong muốn mượn đao giết người. Bất quá ngươi yên tâm, tương lai có cơ hội ta nhất định đưa Chu thượng tên kia xuống dưới của ngươi." Chu thượng dáng dấp ra miệng thì mềm, khẳng định đối ngươi khẩu vị. Nói xong, Tần Thiên nuốt vào một quả hồi huyền đan, thân hình lóe lên, hướng phía động phủ mình phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 41, ngươi thương ở đâu? Sư tỷ vì ngươi bó thuốc. Chương 41, ngươi thương ở đâu? Sư tỷ vì ngươi bó thuốc. Cùng lúc đó, Chu thượng trong động phủ. Ngươi nói cái gì? Đỗ Lăng Phi phế vật kia còn không có tin tức truyền về. Chu thượng nghe được tâm phúc đặng thái hồi báo, trên mặt lên cơn giận dữ, một trưởng vô ở bên cạnh cứng rắn trên bàn đá, lưu lại một cái dấu bàn tay rành rành. Đặng thái bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, cúi đầu trả lời, là: "Đúng vậy, Chu sư minh. Theo kế hoạch hắn sớm nên trở về hướng ngài phục mệnh, có thể đến nay không thấy bóng dáng, ta dùng đưa tin ngọc giản cũng liên lạc không được hắn. Ngài nói hắn có phải hay không là thất thủ, hoặc là bị kia Tần Tiên cho đặng thái ngẩng đầu, làm một cái cắt cổ động tác?" Đánh rắm. Kia Tần Tiên chỉ có điều chỉ là luyện huyền cảnh nhất trọng tu vi, đánh như thế nào qua được luyện huyền cảnh tứ trọng Đỗ Lăng Phi? Chu thượng nghiêm nghị cắt ngang, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Đặng thái hỏi: "Kia, theo Chu sư minh thấy, kia Đỗ Lăng Phi tại sao lại tin tức hoàn toàn không có?" Chu thượng ánh mắt hung ác nham hiểm, thấp giọng mắng: "Thử, ta nhìn cái kia đáng chết lao giả, tám thành là cầm lão tử huyền thạch, thấy hơi tiền nổi máu tham, lại sợ sự tình bại lộ, cho nên bắt đầu chơi mất tích." Đặng thái: "Ngươi nhanh đi Đỗ Lăng Phi nơi ở, mau nhìn xem hắn còn ở đó hay không." Sư minh bất giận: "Ta cái này đi thăm dò." Đặng thái không dám nhiều lời, liền vội vàng không lời, rút lui đi ra độc phủ. Chu sư minh coi là thật phái người đi giết Tần Tiên. Chờ đặng thái sau khi đi, Vương Hương Lan từ trong thất đi ra. Nàng đêm nay thân mang một bộ màu xanh nhạt váy ngắn, phát họa ra linh lung thích thú đường cong. Giết cũng không bề phần, tiểu tử kia danh tiếng đang thịnh, sư tôn lại che chở hắn. Ta như thế nào thống hạ sát thủ đâu? Ta chẳng qua là gọi Đỗ Lăng Phi đi áp chế một chút hắn nguyệt khí, nhường hắn hiểu chút quý củ. Chu thượng không dám nói nhường Đỗ Lăng Phi trực tiếp phế bỏ Tần Tiên, sợ Vương Hương Lan cảm thấy mình thật không có khí lượng. Như thế liền tốt. Vương Hương Lan khẽ bước cằm, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại một chút. Chẳng biết tại sao, giờ phút này nàng vừa nghĩ tới Tần Thiên khả năng đã thụ thương, lòng của mình không hiểu níu chặt một chút. Yên tâm đi Hương Lan, việc này an bài đến thiên ý vô phùng, không người biết được. Chu thượng thấy Vương Hương Lan có chút không quan tâm, còn tưởng rằng nàng lo lắng sự tình bại lộ liên lụy đến chính mình. Hắn đi ra phía trước, nắm ở eo nhỏ của nàng. Mấy ngày không thấy, Chu thượng đống nhiên phát giác Vương Hương Lan dường như biến càng thêm thành thục quyến rũ, giống như là bị cái gì tuế nhuần đồng dạng. Lúc này, Vương Hương Lan trên thân phát ra đặc biệt mùi thơm, cơ thể chui vào Chu thượng trong mũi, nhường hắn tâm viên ý mã, toàn thân khô nóng. Đêm xuân khổ ngắn, sư muội chúng ta vẫn là cùng một chỗ lĩnh hội song tu đại đạo á. Chu thượng nuốt ngụm nước bọt, nắm Vương Hương Lan kia mềm mại không xương ngọc thủ, không kịp chờ đợi hướng phía nội thất giường em đi đến. Chu sư minh đừng gấp gáp như vậy đi. Vương Hương Lan bận bèo eo thon, khuôn mặt tươi cười huyền chuyển đẩy ra Chu thượng, đáy mắt lại lướt qua một tia không dễ dàng phát giác chán ghét. Nhường sư muội ta trước là sư minh, đốt người thích nhất cây vực đàn hương trợ trợ hứng, há không càng rượu. Vẫn là sư muội, rất được ta ý. Chu thượng không nghi ngờ gì, nghe lưu lại tại đầu ngón tay hương khí. Trên mặt của hắn lộ ra một bộ say mê nụ cười bị ổi, ánh mắt gắt gao dính tại Vương Hương Lan kia thon dài trên chân ngọc. "Hừ, thứ không biết chết sống, đêm nay tăng lớn dược hiệu, để ngươi ngủ đủ." Vương Hương Lan xoay người, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là cực độ chán ghét cùng ghét bỏ. Nàng hiện ở trong lòng chỉ muốn tranh thủ thời gian đuổi Chu thượng, đi Tần Thiên động phủ tận mắt nhìn hắn phải trang bình yên vô sự. Chu thượng cấp sắc, nhường Vương Hương Lan cảm thấy vô cùng buồn nôn. Mới quen mấy ngày Tần Thiên, lại làm cho Vương Hương Lan trong lòng khẽ run. Chẳng lẽ đây chính là song tu sau, sinh ra không muốn xa rời cảm giác sao? Ước chừng một canh giờ sau, trăng sáng sao thưa. "Tần Thiên, ngươi ở đâu?" Ngoài động phủ, truyền đến Vương Hương Lan lo lắng la lên. Tần Thiên khoanh chân ngồi trên giường đá, ngay tại vận công hóa giải thể nội lưu lại trường kình. Hắn nghe được ngoài cửa thanh âm, đột nhiên mở hai mắt ra. "Vương Hương Lan nàng tới làm cái gì? Sẽ không lại là cái bẫy a?" "Hẳn là sẽ không a, nàng dù sao có cán trong tay ta." Tần Thiên chần chờ một chút, cầm lấy để ở bên người thanh dương kiếm, chậm giọng đi hướng cửa hang. "Vương sư tỷ, đêm khuya thế này tới chơi, không biết có chuyện gì quan trọng?" Tần Thiên dừng ở nặng nề trước cửa đá, cũng không mở ra. "Ta nghe nói Chu thượng đêm nay phái người tới đối phó ngươi, trong lòng thực sự không yên lòng, ghé thăm ngươi một chút phải trang bình yên." Vương Hương Lan sắc mặt đỏ lên, tại Hợp Hoan Tông chính mình chưa từng như thế chủ động quan tâm tới một người nam tử an uy. "A, Vương sư tỷ, đã ngươi biết Chu thượng phái người tới đối phó ta, vì sao không nói trước cho ta biết?" Tần Thiên có chút nổi nóng, nguyên lai tưởng rằng trải qua lần trước, hai người đạt thành tốt đẹp quan hệ hợp tác, thậm chí có tiếp xúc gia thị. Không nghĩ tới đối phương chuyện xảy ra sau mới xuất hiện. "Tần Thiên ngươi hiểu lầm, ta mấy ngày nay đều trong động phủ củng cố tu vi, không có đi Chu thượng kia. Buổi tối hôm nay mới biết được tin tức, cố ý cầm chút dược phẩm chữa thương sang đầy xem ngươi." Thấy Tần Thiên hiểu lầm, ngoài động phủ Vương Hương Lan vội vàng giải thích. Tần Thiên nghi ngờ trong lòng giảm xuống, trầm mặc một lát sau, chậm rãi đẩy ra cửa đá. Nhìn thấy Tần Thiên sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm tựa tại cạnh cửa. Vương Hương Lan đôi mắt đẹp co rụt lại, ngọc thủ đỡ lấy hắn cổ tay, mang theo tức giận nói rằng: "Kia Chu thượng cái kia hôn đã dám phái người giết người, liền không sợ sư tôn truy cứu sao? Giết cũng không dám, hắn cũng là phái người mong muốn phế bỏ ta." Tần Thiên mặc nàng viện tiến vào động phủ, khoe miệng kéo ra một vệt cười lạnh trào phúng: "Người kia là Đỗ Lăng Phi a, ta nghe nói Chu thượng nói hắn luyện huyền cảnh tứ trọng tu vi, sư đệ là thế nào theo trong tay hắn chạy trốn?" Vương Hương Lan thấy Tần Thiên mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng căn cơ cũng không bị hao tổn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tần Thiên không muốn để cho Vương Hương Lan biết, cũng không muốn lộ ra chính mình phản sát Đỗ Lăng Phi chi tiết. "May mắn mà thôi, có lẽ là hắn kinh địch. Sư tỷ đêm khuya đến đây, liền chỉ là vì xác nhận an nguy của ta, tới quan tâm sư đệ ta sao?" Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Vương Hương Lan luyện chuyển thân thể bên trên. Vương Hương Lan thấy Tần Thiên không muốn nhiều lời, vừa cười vừa nói: "Đúng vậy, ngươi nhìn ta còn mang theo tốt nhất hoạt huyết cao cùng chỉ thống tán đến." Tâm tư kín đáo nàng há có thể không biết, liền theo hắn, từ trong ngực lấy ra hai cái tiểu xảo bình ngọc, đưa tới Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên trêu ghẹo nói: "Vương sư tỷ như vậy quan tâm ta, liền không sợ Chu sư huynh khen sao?" Hắn, một cái dựa vào dược lực trồng chất mà thành cảnh giới, miệng cọp gan thỏ mà thôi, há có thể cùng Tần sư đệ đánh đồng. Vương Hương Lan cười lạnh một tiếng, đỡ lấy Tần Thiên đi đến bên giường. Kỳ thật trong lòng nàng, Tần Thiên cùng Chu thượng sớm đã làm ra lựa chọn. Vị Tần Thiên tại bên giường bằng đá ngồi xuống, Vương Hương Lan ôn nhu nói: "Sư đệ tổn thương ở nơi nào? Nhường ta xem một chút, cũng tốt vì ngươi bỏ thuốc." Nàng có chút nghiêng thân, túi đầu mở ra hỏa huyết cao bình ngọc, lộ ra một đoạn trắng nõn như ngọc cái cổ. "Vương sư tỷ ngươi dung mạo khuynh thành, tương lai nếu người nào may mắn cưới ngươi, kia thật đúng là tam sinh đã tu luyện phúc khí a." Tần Thiên khoảng cách gần nhìn xem Vương Hương Lan tấm kia dịu dàng xinh đẹp bên cạnh nhan, nhịn không được tán thưởng lên. "Bớt lắm mồm, mau nói Tần sư đệ ngươi thương ở đâu?" "Sư tỷ hiện đang vì ngươi bỏ thuốc." Vương Hương Lan nhẹ nhàng gắt một cái, bên hai lại lặng yên nhiễm lên một tầng đỏ bừng, trong lòng nổi lên không hiểu thích thú. Chương 42, song tu cũng có thể chữa thương. Chương 42, song tu cũng có thể chữa thương. Chỗ này, Tần Thiên không nói đùa nữa, trực tiếp giật ra trước ngực và áo. Chỉ thấy bộ ngực hắn có một cái màu đỏ sẫm trường ấn, trung quanh làn ra một mảnh tím xanh. Đây là Phách Sơn Trưởng. Vương Hương Lan nhìn thấy thương thế kia, ngọc thủ che lại môi đỏ, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ lo âu. Nay trường uy lực lớn, nghe nói luyện đến đại thành có phá núi liệt thạch chi uy, Tần sư đệ, ngươi thật đúng là phúc lớn mạng lớn a. Ha ha, ta cái này gọi đại nạn không chết tất có hậu phúc. Sư đệ, ngươi thương thế kia ta trước cho ngươi đắp lên hỏa huyết cao à, dược lực thẩm thấu lúc có thể sẽ có chút nhói, ngươi lại nhịn một chút. Tần Thiên gật đầu nói, làm phiền sư tỷ. Kỳ thật cái này một chút vết thương nhỏ, nương tựa theo hắn thuần dương thánh thể, ngày mai đi ngủ lên cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá bây giờ Tần Thiên còn không muốn tại Vương Hương Lan trước mặt bại lộ chính mình quá nhiều bí mật, liền giả ý nằm xuống. Vương Hương Lan dùng đầu ngón tay trà sát chút băng lãnh màu đen dược cao, lau tại Tần Thiên trên vết thương. Tê, cái này sợ là có chút đau nhức a. Lạnh buốt nóng bỏng đâm nhói cảm giác, nhường Tần Thiên nhịn không được phát ra thống khổ rên rỉ. Thấy Tần Thiên cắn chặt răng, Vương Hương Lan khẽ cười nói, sư đệ đừng động, lập tức liền tốt. Không nghĩ tới sư đệ thể cốt không nghĩ tới cứng như vậy lãng. Vương Hương Lan lúc trước mặc dù cùng Tần Thiên song tu, lại không có cẩn thận quan sát. Tối nay thuốc xúc cảm, làm nàng nhịp tim đột nhiên gia tốc. Ha ha, sư tỷ nói đùa, lại cứng rắn lãng không phải cũng thụ thương sao? Mỹ nhân ở bên cạnh, thổ khí như lan, băng lạnh móng tay cũng trong lúc lơ đãng treo chọc lấy Tần Thiên tiếng lòng. Hắn cũng không phải Liễu Hạng Huệ, có thể nào không tâm viên ý mã? Huống chi Tần Thiên vẫn là trong truyền thuyết dương khí cực kỳ tràn đầy thuần dương thánh thể, cho dễ kích động. Hắn đột nhiên duỗi tay nắm lấy Vương Hương Lan bôi thuốc cổ tay trắng, khàn khàn nói, sư tỷ, phương pháp này khôi phục thương thế quá chậm, ta có tốt hơn phương pháp. Vương Hương Lan nâng lên kia trong trẻo đôi mắt đẹp, hiếu kỳ hỏi, phương pháp gì? Song tu. A, có thể thương thế của ngươi còn chưa tốt. Cái này, như vậy sao được? Vương Hương Lan sắc mặt nổi lên đỏ ửng, nội tâm một hồi bối rối. Tần Thiên cười nhẹ một tiếng nói rằng, sư tỷ ngươi có chỗ không biết, ta tu luyện song tu công pháp huyền diệu phi phàm, không chỉ có thể tu luyện còn có thể chữa thương, so bất kỳ dược cao càng có tác dụng. Thật có thần kỳ như vậy. Vương Hương Lan ánh mắt lơ lửng không cố định, đã e lệ lại hiếu kỳ. Sư tỷ thử một lần liền biết. Có thể, bất quá sau đó sư đệ có thể hay không là ta luyện chế hai cái thối thể đan. Ân. Vì cái gì? Tần Thiên nao nao. Cái này ngươi đừng hỏi. Vương Hương Lan xấu hổ đỏ mặt. Nàng chẳng lẽ có thể nói, mỗi lần cùng ngươi cái này đoàn ra song tu về sau, thân thể của mình nhanh muốn rời ra từng mảnh sao? Cầm thối thể đan chỉ là muốn cường hóa thân thể một cái. Bất quá loại lời này gọi Vương Hương Lan như thế nào nói ra được? Tốt đều theo sư tỷ. Nhìn xem nàng bộ này thẹn thùng khó đè nén động nhân bộ dáng, Tần Thiên chỗ nào vẫn không rõ. Người ta sư tỷ đều đem thanh bạch thân thể cho mình, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt chỉ là hai viên thối thể đan. Vừa dứt lời, Tần Thiên thuận thế đem Vương Hương Lan kéo vào ngực mình. Ân một tiếng mơ hồ thanh âm bị nuốt hết, trên giường đá cái bóng dần dần trùng điệp ở cùng nhau. Ngày thứ hai, sáng sớm, Vương Hương Lan chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn qua tại đan lô bên cạnh bận rộn Tần Thiên, yếu ớt hỏi, "Tần sư đệ, sáng sớm ngươi đang làm gì đấy?" Trải qua một đêm âm dương song tu, Vương Hương Lan huyền lực mặc dù đạt được tăng lên, nhưng thân thể vẫn còn có chút như nhũn ra. Tần Thiên quay đầu, nhẹ nhàng nói, "Vương sư tỷ ngươi đã tỉnh. Ngươi nghỉ ngơi trước một lát, đáp ứng ngươi thối thể đan, lập tức liền luyện tốt." Nhìn xem Tần Thiên sáng sớm lên vì chính mình luyện đan, Vương Hương Lan trong lòng ấm áp, lo lắng nói, "Sư đệ cũng không cần quá sốt ruột, trễ một chút cũng không có quan hệ." khó mà làm được, bằng lòng sư tỷ chuyện, tự nhiên muốn mau chóng hoàn thành mới tốt. Lại nói sư tỷ đêm qua như vậy vất vả, sư đệ ta ha có thể lãnh đạo. Tần Thiên nhếch miệng lên một vẻ ý cười, tiếp tục dùng ngự hỏa huyền quyết khống chế cuối cùng đan dược ra lò. "Tốt, đan thành." Vừa dứt lời, trong lò đan truyền đến rất nhỏ vụ vụ. Một cỗ tươi mát mùi thuốc tràn ngập ra. Tần Thiên cầm lấy một cái chuẩn bị tốt hộp gỗ từ đàn, đem hai hạt đan dược để vào trong hộp, để tránh dược hiệu thất lạc. Vương Hương Lan trách nói, "Sư đệ ngươi trọng thương chưa lành, có thể nào như thế hao tổn tâm thần cùng huyền lực đến luyện đan đâu?" "Không sao, thương thế của ta may mắn mà có tối hôm qua sư tỷ tất lòng chiếu cố, ta tại âm dương điều hòa phía dưới đã khỏi hẳn." Tần Thiên xoay người, mỉm cười. Vương Hương Lan kinh ngạc nói, "Khỏi hẳn? Cái này sao có thể?" Đêm qua nàng rõ ràng nhìn thấy Tần Thiên ngực trưởng ấn nhìn thấy mà giật mình. Cho dù là thoa lên tốt nhất hỏa huyết cao, tối thiểu nhất cũng muốn 10 ngày nửa tháng khả năng hoàn toàn khôi phục. Chẳng lẽ Tần Thiên song tu công pháp, thật có thần kỳ như thế công hiệu? Sư tỷ không tin, ngươi nhìn. Tần Thiên cầm đan hộ, đi đến bên giường ngồi xuống, kéo ra trước ngực và áo. Nguyên bản kia dọa người trưởng ấn lại thật biến mất không còn tăm tích, liền nửa điểm vết tích cũng không từng lưu lại. Quả nhiên, thần kỳ. Vương Hương Lan thấy có chút sợ run, đầu ngón tay thậm chí có chút đống lúc đích, dường như muốn tự tay xác nhận. Cho nên a, sư tỷ về sau chớ có lại cùng ta đùa nghịch những cái kia lòng dạ hẹp hòi, chân thành hợp tác, đôi bên cùng có lợi, mới là lâu dài chi đạo. Tần Thiên khép cười một tiếng, lấy ra một hạt đan dược đặt ở Vương Hương Lan nơi lòng bàn tay. Sư tỷ ngươi nhìn, đan dược này chất lượng như thế nào? Vương Hương Lan tập trung ý chí, cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay viên đan dược kia. Chỉ thấy cái này mai thối thể đan, màu sắc quánh nhuận, tạp chất ít, dược lực cũng tương đối dồi dào. Trung phẩm thối thể đan. Sư đệ ngươi bây giờ có thể luyện chế ra chất lượng tốt như vậy nhất giai trung phẩm đan dược. Vương Hương Lan ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên khiêm tốn nói rằng, cái này còn phải đa tạ sư tỷ ngươi lần trước hỗ trợ, sư đệ mới có đột phá, luyện chế thành cái này trung phẩm thối thể đan. Ít đến. Rõ ràng là sư đệ ngươi thiên tư chắc tuyệt, nộ tính kinh người, ta bất quá là rễ hoa trên gấm mà thôi. Vương Hương Lan hờn dỗi lườm hắn một cái. Vị này mới nhập môn tiểu sư đệ, trên thân bí mật dường như có rất nhiều. Nàng cũng là đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tần Thiên cười thúc giục nói, sư tỷ, đan dược vừa thành. Lúc này dược hiệu tốt nhất, mau mau ăn vào a. Cái kia sư tỷ liền không khách khí. Vương Hương Lan nở nụ cười xinh đẹp, ngẩng cái cổ trắng ngọc, đem thối thể đan nuốt vào. Đan dược dưới bụng không lâu, Vương Hương Lan cảm thấy đêm qua điên cuồng sau lưu lại đau nhức cảm giác cấp tốc tiêu tán. Một dòng nước cấm tư dưỡng kinh mạch huyết đục, thể phách rõ ràng bền bỉ mấy phần. Trung phẩm đan dược, quả nhiên không phải tầm thường. Vương Hương Lan nhẹ giọng tán thưởng, chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào, còn có thể lại cùng bên người tên tiểu oan gia này đại chiến 300 hiệp. Ha ha, sư tỷ khôi phục liền có thể, còn có một viên thuốc. Sư tỷ ngươi trước giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hoặc là ngày sau lại dùng. Tần Thiên khẽ cười một tiếng, đem một viên khắc đan dược nhét vào Vương Hương Lan trong tay. Vương Hương Lan hỏi dò, sư đệ đợi ta tốt như vậy, không bằng ta trực tiếp cùng kia Chu Thượng ngả bài, cùng sư đệ ngươi kết thành đạo lữ, vừa bạn rất tốt. Nàng lúc trước cùng Chu Thượng cùng một chỗ, chỉ là ham hắn là Thiên Đỉnh Phong bên ngoài môn đệ nhất thân phận cùng luyện đan kỹ thuật, vẹn vẹn lợi dụng. Làm Vương Hương Lan phát hiện một cái so Chu Thượng càng thêm ưu tú xuất sắc Tần Thiên lúc, nội tâm của nàng có một tia động tâm tình cảm. Tần Thiên lắc đầu nói rằng, sư tỷ hiện tại không thể. Đến một lần Chu Thượng, sư đệ ta hiện tại trước mắt còn không đối phó được. Thứ hai ta sợ bị sư tỷ ngươi danh dự. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Mặc dù Vương Hương Lan mỹ mạo động nhân, nhưng hắn thực lực bản thân còn yếu, thực sự không cách nào an tâm hưởng thụ ôn nhu hương. Tốt a, ta nghe sư đệ. Vương Hương Lan trong mắt lóe lên rõ ràng vẻ thất vọng, nhưng cũng biết Tần Thiên nói đến có lý. Tần Thiên nghĩ tới một chuyện, nói rằng, đúng rồi, đoạn thời gian gần nhất, nếu không có chuyện quan trọng, sư tỷ tạm thời chớ có chủ động tới tìm ta. Vì sao? Vương Hương Lan nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tần Thiên giải thích nói, sư tôn mấy ngày trước đây đề cập, muốn đích thân đi Ngọc Lô phòng, là ta tìm kiếm một vị thích hợp lô đỉnh, giúp ta tu luyện. Đến lúc đó ta sợ sư tôn gặp được hai chúng ta sẽ không tốt, sư đệ thật đúng là có phúc lớn, vậy mà có thể khiến cho sư tôn vì ngươi phí sức như thế an bài. Sư đệ có mới lô đỉnh tu luyện, sợ là liền phải quên sư tỷ ta đi. Vương Hương Lan lập tức nhếch lên xinh đẹp động nhân môi đỏ, đồng thời nghiêng đầu đi, mềm mại thanh âm bên trong mang theo một tia rõ ràng ghen tuông. Chương 43, nội môn đại sư mình, cơ bất lực. Chương 43, nội môn đại sư mình, cơ bất lực. Ta Tần Thiên thể với trời, bất cứ lúc nào đều tuyệt sẽ không quên Vương sư tỷ ngươi. Tần Thiên giơ hai tay lên, đang muốn phát thệ. Sư đệ không cần thể, chỉ cần ứng thuận với ta một việc liền có thể. Vương Hương Lan duỗi ra thon dài cánh tay ngọc, mềm mại lạnh buốt ngọc trưởng nhẹ nhàng che miệng của hắn. Sư tỷ mới nói, liền xem như trên trời mặt trăng ta đều vì ngươi hái xuống. Tần Thiên nắm chặt Vương Hương Lan trắng non tay nhỏ, nghiêm túc nói, cái này truyền tin ngọc giản ngươi giữ lại, mỗi tháng ít ra đến ta động phủ một lần. Vương Hương Lan gương mặt từng đỏ, nàng theo chính mình trong túi chứa vật lấy ra một cái ngọc giản, nhét vào Tần Thiên trong tay. Đừng nói mỗi tháng một lần, một ngày một lần ta đều vui lòng. Tần Thiên đem mang theo mùi thơm cơ thể ngọc giản chăm chú nắm ở lòng bàn tay, vẻ mặt tươi cười. Khi hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn bên giường món kia màu xanh nhạt váy ngắn lúc, nụ cười trong nháy mắt tiêu tán. Tần Thiên nghiêm mặt nói rằng, bất quá sư tỷ cũng nhất định phải ưng thuận với ta một việc. Chuyện gì? Vương Hương Lan chớp chớp linh động hai con ngươi. Chính là tại sư đệ trước khi chết, sư tỷ tuyệt đối không thể lấy con ta cùng những người khác song tu, nhất là Chu Thượng. Vì cái gì? Có thể ta hiện tại ngoài sáng bên trên là Chu sư huynh đạo lữ à, trong tông môn rất nhiều người đều biết nha. Vương Hương Lan thấy Tần Thiên có chút ghen, liền cố ý muốn trêu chọc hắn. Tần Thiên chân mày hơi nhíu lại, nghiêm túc nói, đã sư tỷ ngươi cùng kia Chu thượng chỉ là gặp dịp thì chơi, như vậy sư tỷ ngươi liền là người của ta, ai cũng không thể nhúng chạm. Ha ha, sư tỷ theo ngươi chính là. Bất quá sư đệ ngươi phải hảo hảo tu luyện đuổi kịp ta mới là. Ta cũng không thích so ta còn yếu nam từ đâu. Thấy Tần Thiên nghiêm túc lại mang theo vài phần bộ dáng khả ái, Vương Hương Lan đầu tiên là sức sở, sau đó cười đến sơn phong loạn chiến lên. Sư tỷ nói hay lắm, ta cái này tăng sức mạnh tu luyện. Phát giác được Vương Hương Lan trêu đùa chính mình, Tần Thiên trong mắt tà quang lóe lên, trực tiếp xốc lên trên giường chăn mỏng. A, sư đệ ngươi làm gì? Phơi nắng ba xảo. Vương Hương Lan kinh hô một tiếng, cánh tay che ở trước ngực, xấu hổ trừng mắt Tần Thiên. Tần Thiên chứng chặt đàng hoàng nói rằng, sư tỷ cái này có thể oan buộc ta, ta đây không phải cần vân sư tỷ dạy bảo, ngay tại nắm chặt thời gian, cố gắng tu luyện đi. Lời còn chưa dứt, hắn liền cười nhạo tới. Người tên vô lại này. Nô trong động phủ vang lên lần nữa dễ nghe hòa âm. Thời gian thấm thoát, thời gian nửa tháng lặng yên trôi qua. Một ngày này, tới trước đó tiện nghi sư tôn Tâu Nghiên ước định cẩn thận, đưa tốt nhất lô đỉnh thời gian. Tần Thiên dậy thật sớm, mặc vào vừa bạn vân đỉnh phong đệ tử phục sức, tại thanh lưu động phủ bên trong tinh tâm chờ đợi. Cho đến vào lúc giữa trưa, ngoài cửa vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. A, kỳ quái, không còn sớm nữa, sư tôn thế nào còn không có tới? Không phải là bị chuyện quan trọng gì chậm trễ? Tần Thiên hơi nghi hoặc một chút, đang định không còn làm chờ, đi đầu ngồi xuống lúc tu luyện. Đồng, đồng, đồng. Động phủ cửa đá bị gõ. Thần sư đệ có đây không? Ngoài cửa truyền tới một nam tử xa lạ thanh âm. Tần Thiên cảnh giác hỏi, ai? Ta là chúng ta Thiên Đỉnh Phong nội môn đệ tử, Cơ Vô Lực. Theo bối phận, cũng coi là đại sư minh của ngươi. Bên ngoài cửa đá vang lên lần nữa có chút trung khí không đủ thanh âm. Cơ Vô Lực. Danh tự này cũng là chuẩn xác. Tần Thiên ám tự hiểu là một người, từ từ mở ra cửa đá. Chỉ thấy đứng ngoài cửa một vị thân mang xanh nhạt trường sam, tay cầm một thanh bạch cốt quạt xếp nam tử trung niên. Hắn dáng dấp cũng là phong thần tuấn tú, nhưng chính là sắc mặt dị thường tái nhợt, một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Không nghĩ tới tiểu sư đệ dung mạo ngươi vậy mà so sư huynh ta còn muốn tuấn tiếu mấy phần, khó trách sư tôn sẽ coi trọng như thế ngươi, cố ý phân phó ta đến chạy chuyến này. Cơ Vô Lực khép lại quạt xếp, dùng nan quạt nhẹ nhàng gõ bắt đầu tâm. Một đôi mắt vô thần nhìn từ trên xuống dưới Tần Thiên, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. Tần Thiên thở dài cung kính nói rằng, tạ cơ sư huynh tán dương, không biết sư huynh tìm sư đệ ta cần làm chuyện gì. Chuyện là như thế này, sư tôn nguyên bản định tự mình đi Ngọc Lô Phong, là ngươi lựa chọn một cái thượng giai lô đỉnh giúp ngươi tu hành, nhưng ta tạm thời tiếp vào đưa tin sư tôn nàng lão nhân gia tạm thời có việc thoát thân không ra, cho nên đi liền cố ý phái sư minh ta đến cùng ngươi đi một chuyến Ngọc Lô Phong, từ ngươi tự mình chọn lựa vừa lòng đẹp ý lô đỉnh. Thì ra là thế, có làm phiền sư minh. Thần Thiên giật mình, lần nữa chắc tay, đi thôi, sớm một chút làm xong việc sư minh ta cũng xong trở về nghỉ ngơi. Cơ Vô Lực ngáp một cái, quay người đi ra đậu phủ. Cái kia trong tay quạt xếp hướng không trung ném đi, màu trắng quạt xếp thấy gió tức dài, trong chớp mắt liền hóa thành có thể chứa được 3-4 người to lớn bay phiến. Mặt quạt ánh trắng như ngọc, chạy xuôi nhàn nhạt huyền quang, lơ lửng giữa không trung. Tần Thiên không khỏi kinh ngạc nói, sư minh có thể ngự khí phi hành, hẳn là đã là huyền linh cảnh cường giả. Tại trong sự nhận thức của hắn, ngự khí phi hành, đây chính là huyền linh cảnh tu sĩ, khả năng nắm giữ năng lực. Cái này cơ sư minh nhìn như vậy tuổi trẻ, thực lực cũng kinh khủng như vậy sao? Sư đệ nói đùa, huyền linh cảnh mới có thể một cách chân chính ngự kiếm cưỡi gió, ngao du thiên địa. Sư minh ta bất quá là thông huyền cảnh bắt trọng tu vi, cách một bước kia còn kém một chút. Cơ Vô Lực khoát tay áo, hưu khí vô lực nhảy lên mặt quạt. Đã sư minh cũng không phải là huyền linh cảnh, vậy cái này quạt xếp hẳn là chính là cực kỳ hiếm thấy phi hành loại huyền khí. Tần Thiên cũng nhảy lên bay phiến, hiếu kỳ đánh giá dưới chân chi vật. Ha ha, tần sư đệ quả nhiên kiến thức rộng rãi, liền cái này đều nhận ra. Cơ Vô Lực trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, này phiến tên là Bạch Vũ huyền phiến, là một cái thượng phẩm phi hành huyền khí. Chỉ cần tu vi đạt tới thông huyền cảnh, liền có thể bằng vào huyền khí thôi động này phiến, thực hiện ngắn ngủi phi hành. Bảo bối này, thật là sư minh năm đó ta tại Huyết Vân Bí cảnh bên trong, cựu tử nhất sinh mới may mắn có được. Huyết Vân Bí cảnh. Huyết Vân Bí cảnh là nằm ở Đông Di Hoang cảnh biên giới Huyết Vân lĩnh một chỗ bí cảnh, từ chúng ta Đông Di Hoang cảnh tứ đại tông phái, Huyền Tiên Tông, Hợp Hoan Tông, Huyền Dương Cốc, Thiên Độc môn cộng đồng nắm giữ cùng quản lý. Huyết Vân lĩnh ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nghe nói nơi đó yêu thú hoành hành, thây ngang khắp đồng, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng sư minh, cái này Huyết Vân Bí cảnh bên trong, rốt cuộc có gì đâu? Huyết Vân Bí cảnh, nghe nói là thượng cổ đại năng vẫn là sau, thể nội tiểu thế giới cùng ngoại giới không gian dung hợp biến thành, bên trong cất giấu không ít kỳ chân dị bảo, hiếm thấy huyền thảo, thậm chí còn có cao thâm công pháp và cường đại huyền khí. Tần Thiên nghe đến mê mẩn, thấp giọng nói rằng, nhìn nơi này đúng là thu hoạch được cơ duyên nơi tốt. Cơ Vô Lực nói rằng, sư tôn như thế vội vã để ngươi tăng cao tu vi, đoán chừng cũng là nghĩ để ngươi gặp phải sang năm bí cảnh mở ra, đi vào tìm cơ duyên a. Tiến vào Huyết Vân bí cảnh cần gì điều kiện sao? Tần Thiên trong lòng hơi động, mơ hồ có chút chờ mong. Điều kiện đi, tự nhiên là thông qua sang năm ngoại môn đệ tử thi đấu, lấy được 10 vị trí đầu thứ tự. Tốt, việc này về sau ngươi tự sẽ biết được. Chúng ta đi trước Ngọc Lô Phong a, ngồi bước bảng. Tốt, sư minh. Tần Thiên gật đầu đáp. Cơ Vô Lực thôi động về tiến, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Ngọc Lô Phong phương hướng bay đi. Tần Thiên có lần trước bị Bạch Chỉ mang theo phi hành kinh nghiệm, lần này hắn ngược lại không lại kinh hoàng, ngược lại có chút hăng hái quan sát phiến xuống núi xuyên cảnh sắc. Ước chừng sau nửa canh giờ, Bạch Vũ huyền phiến chậm rãi giảm tốc, Tần Thiên hai người đáp xuống một tòa lịch sự tao nhã thanh lãnh cung điện bên ngoài. Trên cửa điện vương, treo một khối tấm biển, tên là Ngọc Lô Địa.
Chương 44, chọn lựa lô đỉnh chương 44, chọn lựa lô đỉnh Cơ Vô Lực nói rằng, sư đệ, tới.
Chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết một dẫn. Trôi này to lớn Bạch Vũ Huyền Phiến cấp tốc thu nhỏ, hóa thành nguyên bản quả xếp lớn nhỏ, bị Cơ Vô Lực thu nhập trong tay áo. Thu hồi Bạch Vũ Huyền Phiến sau, sắc mặt của hắn so trước đó càng thêm tái nhợt, thái dương thậm chí rịn ra một chút đổ mồ hôi. Hiển nhiên thôi động cái này phi hành huyền khí đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Tần Thiên ở một bên âm thầm lắc đầu, xem ra thông huyền cảnh thôi động loại này cao phẩm huyền khí vẫn là quá cố hết sức. Cơ Vô Lực điều chỉnh khí tức, đứng ở ngoài điện cao giọng hô, Lâm Phong sư thúc, văn bối Cơ Vô Lực, phụ sư tôn tông nghiên chi mệnh, đặc biệt mang sư đệ Tần Thiên đến đây chọn lựa lô đỉnh, còn mời sư thúc tạo thuận lợi. Một lát yên lặng sau, đại điện bên trong truyền tới một giọng ôn hòa, hóa ra là tiểu cơ a, ngươi sư tôn sớm đã đưa tin tại ta, vào đi. Tần Thiên trong lòng hơi rét, cỗ này thâm thúy khí tức lại là huyền nguyên cảnh cường giả. Cái này nhìn như thanh nhàn ngọc lô phong, quả nhiên không thể khinh thường. Hai người lướt nhau, đi vào đại điện. Chỉ thấy trong điện rộng rãi thanh lãnh, lại tự có một cô uy nghiêm tràn ngập ở giữa. Tần Thiên thấp giọng hiếu kỳ hỏi, sư minh, vị này Lâm Phong sư thúc là người phương nào? Vì sao trước đó tại ngoại môn đệ tử khảo hạch bên trong chưa từng thấy qua? Cơ Vô Lực xích lại gần Tần Thiên, nhẹ giọng nói, vị này Lâm sư thúc lai lịch thật không đơn giản, từng là trong tông môn quyền thế hiển hách chấp pháp trưởng lão, địa vị tôn sùng. Nghe nói bởi vì lưu luyến si mê chúng ta sư tôn thổ lộ bị cự sau, nản lòng phách trí, liền tự nguyện từ nhiệm, chạy tới trưởng quản cái này Ngọc Lô Phong cùng hư trúc phong, xem như tìm thanh nhàn việc phải làm a. Lâm Phong sư thúc vậy mà ưa thích chúng ta sư tôn. Còn không phải sao, sư đệ ta nói cho ngươi, nhớ kỹ mấy tháng trước, chúng ta sư tôn nghiên cứu ra một loại kiểu mới đan dược, tìm tới Lâm sư thúc hắn không nói hai lời, trực tiếp nuốt vào trong bụng, kết quả kia đan dược hàn khí cực nặng, quả thực là đem hắn một cái huyền nguyên cảnh cường giả quăng đến toàn thân bao trùm sức lạnh, run lẩy bẩy cả ngày, mới bất đau đến Lâm Phong sư thúc không phải huyền nguyên cảnh sao? Thuốc gì hiệu mạnh như vậy? Tựa như là huyền âm đan tới hai người các ngươi tiểu gia hỏa, làm ta lỗ tai điếc không thành. Dám ở sau lưng nghị luận sư thúc ta. Huyền nguyên cảnh thần thức sao mà rộng lớn, tự nhiên nghe được dưới đài hai người xì xào bàn tán. Chỉ thấy đại điện cuối cùng, trên đài cao, một vị thân mang áo nho màu xanh, khí chất ôn nhuận nam tử trung niên chậm rãi mở hai mắt ra, thanh âm trong trẻo lại không ý chỉ trích. Đệ tử không dám, mời sư thúc thứ tội. Thần tiên cùng Cơ Vô Lực giật nảy mình, liền hội cúi đầu thỉnh tội. Mà thôi, thích ngươi ra sư tôn lại không ngừng ta một cái, cũng không có gì che giấu. Lâm Phong khoát tay áo, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi chính là hơn nửa tháng trước, tại Trác Huyền Điện bên trong đại xuất danh tiếng Tần Thiên. Lâm Phong ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân. Tần Thiên khẽ ngẩng đầu đáp, về Lâm sư thúc, đệ tử chính là Tần Thiên. Lâm Phong nhẹ gật đầu, túi đầu tự nói rằng, quả nhiên căn cốt tượng dai, loại này hạt giống tốt trước đó vậy mà tại ta hư trúc phòng, kia Hồng Ngọc Nha đầu lại không có nói cho ta, bằng không ta cũng muốn tự mình thu làm đồ đệ. Lâm sư thúc, xin hỏi những cái kia lô đỉnh đâu? Thấy đại điện chỉ có Lâm Phong một người, Cơ Vô Lực đổi khuôn mặt tươi cười hỏi. Lần này là phụng sư tôn chi mệnh đến đây, nếu là làm hư hại, trở về không thể thiếu muốn bị sư tôn trộm tới thí nghiệm thuốc, ngậm lại liền tê cả da đầu. Cơ sư điệt đường nội. Nếu là tâu nghiên sư muội tự mình mở miệng, ta sao dám lãnh đạm? Lâm Phong lấy lại tinh thần, cười cười. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, cất giọng nói, đều đi ra à, nhường hai vị sư minh nhìn một cái. Chỉ thấy theo đại điện khía cạnh màn tre về sau, đi ra một hàng thiếu nữ, ước chừng có vài chục người. Các nàng tại Tần Thiên cùng Cơ Vô Lực trước mặt chạm định, có chút túi đầu. Những cô gái này tuổi tác cũng không lớn, tư sắc khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, trong ánh mắt đều mang theo vài phần hèn nhát cùng bất an. Lâm Phong bình thản giới thiệu nói, cái này 13 người đều là ta tự mình bồi dưỡng lô đỉnh, tu là thấp nhất cũng tại tụ huyền cảnh tam trọng trở lên, hơn nữa nguyên âm còn tại đều là thượng giai chi tuyển. Nguyên âm còn tại. Cơ Vô Lực nghe xong bốn chữ này, ánh mắt chừng đến như là trung đồng. Sư đệ, đây chính là đại bổ a. Đối với tu luyện, nhất là đối chúng ta nam tu có ích lợi cực lớn. Cơ Vô Lực nhìn xem yến gầy vòng phì các thiếu nữ, bạch vũ huyền phiến đều rơi trên mặt đất, nước bọt đều chảy ra. Loại này phẩm chất lô đỉnh, bình thường Lâm Phong sư thúc thật là trông coi nghiêm thật sự, đồng dạng nội môn đệ tử đều chưa hẳn có thể tùy tiện đạt được. Một chút thiếu nữ nhìn qua Cơ Vô Lực bộ kia chư ca cùng nhau, cũng nhịn không được che miệng nở nụ cười. Khu khu cụ. Đại sư minh, chú ý một chút dáng vẻ, chớ có ném đi chúng ta thiên đỉnh phong mặt mũi. Tần Thiên thoáng nhìn vị sư minh này bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ, bất đắc dĩ lấy tuổi trò nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút. A a, sư đệ nói đúng, nói đúng. Cơ Vô Lực lấy lại tinh thần, nhặt lên trên đất quả xếp, đội vàng dùng tay áo lau lau rồi một chút nước bọt. Lần này là vi sư đệ tìm kiếm tốt nhất lô đỉnh, kém chút mất phân tức. Chỉ là hắn cặp mắt kia vẫn là không nhịn được ở đằng kia chút thiếu nữ trên thân loạn chuyển. Sư minh, cái này nên như thế nào chọn lựa? Tần Thiên ánh mắt đảo qua trước mắt một loạt vẻ mặt sợ hai thiếu nữ, thực sự có chút khó khăn. Hắn trên bản chất cũng không cần cái gì lô đỉnh, cũng biết thân làm lô đỉnh bi ai vận mệnh, không phải bị ép khô giá trị, chính là bị hút không nguyên khí mà chết. Nhưng Tần Thiên nếu không tuyển, tâu nhiên bên kia tất nhiên không cách nào bàn giao. Người sư minh này ta lành nghề, cái này chọn lựa lô đỉnh a, rất có giảng cứu. Cơ Vô Lực nghe xong cái này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn đong đưa quả xếp, một bộ kinh nghiệm giả dặn dáng vẻ. Thần Thiên cũng hứng thú, nhịn không được hỏi, cơ sư minh nói thế nào? Cơ Vô Lực hắng giọng một cái nói rằng, khu cụ, cái này song tu chi đạo, giảng cứu chính là âm dương điều hòa, song phương cần tâm ý tương thông, khí tức tương dung. Cho nên a, cái này lô đỉnh chọn lựa, đầu tiên, dung mạo không thể quá tốt. khuynh quốc khuynh thành cái chủng loại kia, dễ dàng nhường tự thân trầm mê ở sắc đẹp, chỉ lo hưởng lạc, quên tu luyện chính sự. Thần Tiên nhíu mày nói rằng, kia dung mạo lần một chút đâu? Dung mạo phế vật cũng không được. Nhìn xem liền án, tâm sinh chán ghét. Ngươi còn thế nào ổn định lại tâm thần khí tức tương dung? Cơ Vô Lực cây quạt hợp lại, gõ trong lòng bàn tay. Còn có cái này Lô đỉnh cảnh giới quá thấp, không dùng đến mấy lần liền nguyên âm mất hết, biến thành phế nhân. Cảnh giới như cao hơn ngươi quá nhiều, lại sợ huyền khí đảo khách thành chủ, ngược lại đối ngươi có hại vô ích. Thì ra trong đó cũng nhiều môn như vậy nói, sư đệ thủ giáo. Thần Tiên nghe được sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. Theo sư minh ta nhìn, sư đệ ngươi trước mắt là luyện huyền cảnh nhất trọng, lựa chọn tốt nhất một vị tư sắc trung đẳng, tu vi tại tụ huyền cảnh thất trọng tả hữu, ổn thỏa nhất. Sư đệ, ngươi nhìn vị kia như thế nào? Cơ Vô Lực dùng tay quạt chỉ hướng trong đám người một vị thể trạng cường tráng cao lớn, làn da ngăm đen tiểu nữ. Sư minh chẳng lẽ đang trêu đùa ta? Thần Tiên theo ngón tay của hắn nhìn lại, khóe miệng nhịn không được co quắp. Cái này hình thể cùng chính mình song tu, chính mình không bị đẻ chết mới là lạ. Thấy vị này cơ sư minh như thế không đáng tin cậy, Thần Tiên quyết định vẫn là mình tự mình chọn lựa. Chương 45, cơ sư minh, ngươi thật đúng là đói bụng. Chương 45, cơ sư minh, ngươi thật đúng là đói bụng. Thần Tiên ánh mắt chậm rãi lướt qua trước mặt một loạt đứng thẳng thiếu nữ. Những cái kia thiếu nữ phần lớn túi lầu xuống, không dám cùng Thần Tiên đối mặt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thần Tiên trong lòng ám thở dài một hơi, đang có chút do dự lúc, ánh mắt bị bên phải nhất một thiếu nữ hấp dẫn. Thiếu nữ kia thân hình nhỏ gầy, sắc mặt tái nhợt, nhìn có chút dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, nhưng dung mạo lại hết sức thanh lệ, nhất là cặp mắt kia thanh tịnh linh động. Bất quá tu vi của nàng cũng không cao, chỉ có tụ huyền cảnh tam trọng. Một loại không hiểu cảm giác quen thuộc đánh trúng vào Thần Tiên. Hắn từ thiếu nữ kia thấp thỏm lo âu ánh mắt chỗ sâu, thấy được mấy phần chính mình từng là Lô đỉnh đệ tử thất kinh. Thần Tiên quyết định, nhất định phải giải cứu vị này rơi vào ma tông trượt chân thiếu nữ. Lâm sư thúc, ta tuyển nàng. Thần Tiên chỉ vào có chút phát run, đứng ở ngoài cùng bên phải nhất thiếu nữ. Cái lựa chọn này cũng không phải là ra ngoài tư dụng, càng nhiều hơn chính là hắn muốn kéo nàng một thanh. Trên đài cao Lâm Phong kinh ngạc nhíu mày nói rằng, nàng này tên là Lạc Yêu Yêu, là một vị hồng ngọc không biết từ chỗ nào tìm thấy, dường như có lẽ đã mất trí nhớ. Nàng tuổi tác mặc dù tuổi trẻ, có tụ huyền cảnh tam trọng tu vi, chỉ tiếc là năm hệ tạp huyền căn, không có có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Thần Tiên, ngươi xác định tuyển nàng? Không nhìn nữa nhìn những người khác. Hắn nuốt nuốt sợi râu, ý vị thâm trường nhìn Thần Tiên một cái. Giọng nói kia rõ ràng đang nói Thần Tiên tuyển loại kém nhất. Đệ tử xác định, liền tuyển nàng. Thần Tiên không chút do dự nhẹ gật đầu. Sư đệ ngươi hồ đồ a. Mặc dù nàng này tư sắc có thể, nhưng nguyên âm mỏng manh, với ngươi tu hành cũng không quá lớn giúp ích a. Cơ Vô Lực ở một bên gấp đến độ thẳng dậm chân. Thần Tiên chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng chưa giải thích. Lâm Phong suy nghĩ sâu xa một lát, đột nhiên đối Cơ Vô Lực cười nói, "Cơ sư điệt, ngươi không ngại cực khổ mang Thần Tiên đến đây, cũng coi như có công." "Cũng được, lão phu liền làm thuận nước dong thuyền, ngươi cũng có thể tuyển một người mang đi, như thế nào?" Ngược lại những này Lô đỉnh đệ tử cuối cùng đều là muốn phân phối đi xuống, lại cho Tô sư muội nội môn đệ tử một cái Lô đỉnh, còn có thể ở trước mặt nàng soát một đợt tồn tại cảm. Ân, dạng này lại có thể thu được Bạch Chỉ sư muội khen ngợi, coi như không tệ. Cơ Vô Lực nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi, liền đội vàng không người nói, đà tạ Lâm sư thúc. Đã Tần sư đệ không cần, cái kia sư minh ta coi như từ chối thì bất kính. Hắn chỉ hướng đề cử cho Tần Tiên cái kia cường tráng thiếu nữ nói rằng, sư thúc, ta tuyển nàng. Tần Tiên nhịn không được trêu chọc nói, cơ sư minh ngươi thật đúng là đói bụng, yêu thích lại độc đặc như thế. Hắn đánh giá cái kia so Cơ Vô Lực còn cao hơn một nửa thiếu nữ, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Cơ Vô Lực đầy không thèm để ý, nhẹ nhàng lay động cây quạt nói rằng, cũng vậy. Thần sư đệ ngươi phẩm vị cũng rất thanh kỳ đi. Ha ha ha, hai người liếc nhau, lại sinh ra mấy phần cùng chung chí hướng cảm giác, không hẹn mà cùng cười to lên. Đi, Lạc Yêu Yêu, Chu Yến, ra khỏi hàng. Hai người các ngươi sau này liền đi theo hai vị này sư minh, làm vì bọn họ tư dụng Lô đỉnh. Muốn sống tốt phục dưỡng, không được lãnh đạm. Những người còn lại, lui ra đi. Lâm Phong nhìn xem hai cái này tinh thần có vẻ như có chút vấn đề sư điện, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuân mệnh, Lâm Phong chủ. Chúng nữ tử cùng nhau cáo lui. Trong đại điện chỉ còn lại lo lắng bất an Lạc Yêu Yêu cùng vẻ mặt chất phác mở miệng Trung Yến. Lạc Yêu Yêu nhút nhát đi đến Tần Tiên trước mặt, nhỏ giọng nói rằng, thấy, gặp qua Tần sư minh. Vị sư minh này còn thật đẹp trai. Nàng bụng trộm dương mắt nhìn Tần Tiên một cái, lại cấp tốc túi đầu xuống, tay nhỏ khẩn trương nắm chặt góc áo. Gặp qua cơ sư minh. Trung Yến cũng đi đến Cơ Vô Lực trước mặt, thi lễ một cái, nhưng tiếng như hồng trùng, chấn động đến Cơ Vô Lực cây quạt kém chút rơi mất. Lâm sư thúc, vãn bối cáo tử. Cơ Vô Lực cùng Tần Tiên lần nữa hướng Lâm Phong hành lễ. Lâm Phong khoát tay áo, ngữ khí ôn hòa nói rằng, các ngươi đi thôi, nhớ kỹ thay ta hướng các ngươi sư tôn bồn an. Trên đường trở về, có thể là siêu trọng. Bạch Vũ Huyền Tiễn chở bốn người, bay lung la lung lay, nhiều lần kém chút từ không trung lật qua. Thật vất vả đem Tần Tiên cùng Lạc Yêu Yêu đưa về động phủ. Cơ Vô Lực đã là thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt đến như tờ giấy. Hắn nuốt vào mấy quả hồi nguyên đan, đối Tần Tiên nói rằng, Tần sư đệ, sau khi trở về thật tốt tu luyện. Sang năm sư minh ta chờ nhìn người tại ngoại môn thi đấu bên trên, rực rỡ hào quang. Tần Tiên ôm quyền nói rằng, đa tạ sư minh, định không có nhục sứ mệnh. Tiễn Nhi, chúng ta đi thôi. Cơ Vô Lực hữu khí vô lực nói một tiếng, nắm chung Yến tay, lần nữa đạp vào biến lớn Bạch Vũ Huyền Tiễn. Ân sư minh ngươi chậm một chút. Trung Yến nhìn qua Cơ Vô Lực hư nhược bộ dáng, đen nhánh trên mặt vậy mà hiện hiện một tia đỏ ửng. Tần Tiên ngẩng đầu nhìn không trung gầy gò bóng lưng ôm hùng tráng thiếu nữ, bật cười nói, vị này cơ sư minh cũng là thú vị, thật là thân thể của hắn chịu nổi sao? Hắn quay đầu nhìn về phía có chút khiếp đảm Lạc Yêu Yêu, ôn nhu nói, "Yêu Yêu, chúng ta cũng đi thôi." Lạc Yêu Yêu sợ hãi nói, "Tốt, chủ nhân."
"Chủ nhân, ngươi học với ai?"
Tần Thiên nghe xưng hô thế này, chân kế tiếp lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Lạc Yêu Yêu nháy mắt to vô tội, khờ dại nói rằng, "Nghe Ngọc Lô Phong sư tỷ nói, các nàng nói, đến đây song tu ngoại môn các sư huynh bí mật đều hy vọng để người khác để bọn hắn, chủ nhân."
"Lộn xộn cái gì? Về sau không cho phép gọi như vậy, gọi ta Tần sư huynh là được."
Tần Thiên không còn gì để nói, thái dương xẹt qua mấy đầu hạt tuyến.
"Tốt, chủ nhân."
Tần Thiên có chút im lặng, nha đầu này đều bị giáo thành hình dáng ra sao?
"Là Tần sư huynh."
Tần Thiên đẩy ra cửa đá, thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ trách cứ. Lạc Yêu Yêu rốt cục đổi giọng nói rằng, "Chủ,
tốt Tần sư huynh,
vào đi."
"Tới."
Tần Thiên mang theo Lạc Yêu Yêu vừa đi vào đạo phủ, còn chưa kịp giới thiệu hoàn cảnh, hắn vừa quay người lại, liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Chỉ thấy Lạc Yêu Yêu tiến đạo phủ, lập tức bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Áo ngoài dây lụa đã bị linh xảo tay nhỏ giải khai, trượt xuống lộ ra nửa cái trắng non thon gầy bay.
"Yêu Yêu, ngươi làm gì đâu?"
Tần Thiên một cái bước nhanh về phía trước, cúi đem y phục của nàng một lần nữa kéo tốt.
"Song tu a, Lâm Phong chủ không phải đã nói rồi sao?
Muốn ta hảo hảo phụng dưỡng sư huynh." Thanh âm của nàng có chút kinh hoàng, dường như bị Tần Thiên phản ứng quá kích động hù dọa.
"Không cần, ngươi nhìn qua tuổi tác còn nhỏ hơn ta mấy phần a."
"Thật là sư huynh, ta tuổi tác so ngươi nhỏ, cùng song tu có quan hệ gì?"
"Sư huynh ta không thích tiểu nhân."
"Chuyện song tu, ngày sau hãy nói.
Ngươi trước trên giường nghỉ ngơi một lát, ta đi tạp vụ phong mua cho ngươi chút thích hợp y phục cùng bồn tắm."
Tần Thiên cảm giác một hồi đau đầu, vuốt vuốt mi tâm. Nha đầu này phương thức tư duy, quả thực làm cho người trở tay không kịp. Nhìn qua Tần Thiên hốt hoảng biến mất tại cửa động bóng lưng, Lạc Yêu Yêu méo một chút cái đầu nhỏ, nhỏ giọng thầm nói, vị này Tần sư huynh tuyển ta lại không chịu song tu, chẳng lẽ thân thể không qua đi?
Chương 46, bảo ngươi song tu, ngươi luyện đan.
Chương 46, bảo ngươi song tu, ngươi luyện đan.
Vân Đỉnh Phong, Tông Nghiên trong độc phủ.
Vừa mới đem thể nội hàn độc tạm thời áp chế xuống Tông Nghiên, vị vách đá, theo trong mật thất chậm rãi đi ra. Là bất lực gửi tới truyền tin, chẳng lẽ Tần Thiên đã chọn tốt lô đỉnh?
Tông Nghiên cầm lấy khẽ chấn động truyền tin ngọc giản, lẩm bẩm,
cái gì?
Tu nguyên cảnh tam trọng.
Vẫn là tạp huyền căn tiểu nha đầu.
Tần Thiên tiểu tử này đến cùng đang suy nghĩ gì?
Tâu Nghiên thần thức đảo qua bên trong ngọc giản cho lúc, cặp kia luôn luôn thanh lãnh đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở tròn. Nàng bước nhanh đi vào huyền quang kính trước, đầu ngón tay ngưng tụ huyền khí, nhẹ nhàng điểm một cái. Mặt kính gợn sóng dập dờn, vừa vặn hiện ra Tần Thiên cự tuyệt Lạc Yêu Yêu, chật vật mà chạy một màn.
Tâu Nghiên, là sao không cùng nữ tử này song tu?
Chẳng lẽ là nhìn nàng tuổi còn nhỏ hoặc là thân thế đáng thương, không đành lòng?
Vẫn là nói một cái ý niệm trong đầu xông ra, nhưng nàng có chút nhíu mày.
Tần Thiên tiểu tử này, tuổi còn trẻ, trên thực tế thân thể có ẩn tật, không thể hành phòng sự.
Khoảng cách ta đại nạn vẹn vẹn 10 năm, hàn độc phát tác một lần so một lần mãnh liệt.
Dưới mắt cái này nắm giữ thuần dương chi thể Tần Thiên, là ta đột phá huyền đan cảnh, hóa giải hàn độc hy vọng duy nhất. Nhất định phải nhanh nhường hắn tăng cao tu vi mới được trong kính. Thiếu nữ ngây thơ mà đứng.
Động phủ bên ngoài, thiếu niên chật vật đi xa.
Chỗ tối sư tôn, lại là lòng nóng như lửa đốt.
Không được, ta nhìn lại một chút.
Thế là, vị này cao cao tại thượng Vân Đỉnh Phong phong chủ, tại huyền quang cảnh trước bí mật quan sát tốt mấy canh giờ. Nàng nhìn xem Tần Thiên đối kia Lạc Yêu Yêu tương kính như tân, đem bên trong duy nhất giường đá nhường cho thiếu nữ, chính mình lại tại băng lãnh trên sàn nhà đánh lên chăn đệm nằm dưới đất.
Tâu Nghiên thấy khỏe mắt hơi nhảy, không còn gì để nói.
Đây là lô đỉnh, là tu luyện công cụ, không phải để ngươi tới làm ấm lòng đại ca ca, hiện ra quân tử phong độ.
Cái này Tần Thiên có phải thật vậy hay không thân thể có ma bệnh, vẫn là không muốn song tu.
Ngày mai đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra.
Thẳng đến sắc trời hơi sáng, Tâu Nghiên rốt cuộc kìm nén không được.
Nàng lái kiếm quang, xuất hiện ở Tần Thiên động ngoài cửa phủ.
Tần Thiên.
Nàng thanh lanh thanh âm băng lên, như là băng châu rơi vào khay ngọc.
Tâu Nghiên.
Trong động phủ, Tần Thiên một cái giật mình, theo trên sàn nhà tỉnh lại. Hắn mắt nhìn bên cạnh trên giường, ngủ say xưa Lạc Yêu Yêu, gặp nàng không bị bừng tỉnh, mới thở phào nhẹ nhõm.
Tần Thiên rón rén đi tới cửa hang, đẩy ra cửa đá.
Đẩy ra cửa đá, chỉ thấy Tâu Nghiên một bộ áo trắng, thanh lanh tuyệt trần đứng ở nơi đó, chỉ là ánh mắt giống như so bình thường càng lạnh hơn điểm.
Sư tôn, ngài sớm như vậy đến đây, có chuyện gì quan trọng phân phó đệ tử làm sao?
Tần Thiên trong lòng bất ổn, có loại dự cảm xấu.
Tâu Nghiên nói mà không có biểu cảm gì nói, cũng không đại sự.
Chỉ là nhớ tới nửa tháng trước ban cho ngươi tiêu giao đan đan vương, không biết ngươi luyện chế đến như thế nào.
Hồi sư tôn, đã luyện chế tốt.
Sư tôn mời đến, đệ tử cái này đi lấy cho ngài.
Tần Thiên trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Hóa ra là tới kiểm tra làm việc, may mắn hắn đã sớm chuẩn bị.
Không cần, ta chờ ngươi ở ngoài.
Tâu Nghiên lạnh lùng đứng ở ngoài cửa, không muốn đi vào.
Tốt ta, sư tôn hơi chờ một lát.
Tần Thiên xoay người lại, theo đan lô bên cạnh lấy ra một cái tiểu ngọc bình. Bên trong đúng là hắn ngày hôm trước luyện chế tiêu giao đan, mặc dù không có sử dụng âm dương huyền hỏa, nhưng đẳng cấp tiếp cận nhất giai trung phẩm.
Sư tôn, xin ngài xem qua.
Tần Thiên đem đan dược đưa lên.
Màu sắc còn có thể, dược lực ngưng tụ cũng vẫn được, chỉ là hỏa hầu còn kém mấy phần, chưa thể đạt tới hàng cao cấp nhất chứ.
Tâu Nghiên rối ra hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài, nhặt lên viên đan dược kia nhìn một chút.
Nghe nói, bất lực hôm qua dẫn ngươi đi Ngọc Lô Phong chọn lựa lô đỉnh.
Đã chọn lựa, có thể từng song tu, điều hòa âm dương, phụ trợ luyện đan.
Tần Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, thấy Tâu Nghiên khí thế bức người, trực tiếp nói lao nói, hồi sư tôn, đệ tử đã song tu qua.
A, đã song tu qua.
Tâu Nghiên nhíu mày lại,
trong lòng cười lạnh liên tục. Đã xong tu, thể hội âm dương điều hòa chi diệu, vậy ngươi liền ngay tại chỗ đem cái này Mai Tiêu Dao đan ăn vào, nhường vi sư tận mắt nhìn dược hiệu như thế nào. Tân Thiên, người sư tôn này không theo sáo lộ ra bài a, nào có buộc đồ đệ ăn xuân.
Thuốc,
cái này chính là kích phát tình dê, ục trợ hứng đan dược, đệ tử không dám tùy tiện phục dụng. Ngươi vậy mà biết này hiệu quả của đan dược. Đã ngươi cùng nữ tử kia đã xong tu, vì sao không chịu ăn đan, ngươi là không muốn xong tu, vẫn là căn bản cũng không có cùng nàng xong tu. Cương đại nguyên lực gáp bách tràn ngập ra, nhường Tần Thiên cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Đệ tử không dám, ta cái này ăn. Thấy Tâu Nghiên từng bước ép sát, Tần Thiên đành phải kiên trì ăn. Như thế rất tốt, vi sư cũng yên lòng. Tâu Nghiên thanh lãnh như ngọc dung nhan, rốt cục lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt. Ngươi hảo hảo tu luyện, củng cố thành quả. Sau 3 tháng, ta sẽ an bài ngươi Bạch Chỉ sư thúc, mang dẫn các ngươi những này Tần Tấn ngoại môn đệ tử xuống núi lịch lãm. Xuống núi lịch lãm? Tần Thiên trong lòng hơi động. Xuống núi? Đây chính là trời ban chạy trốn cơ hội tốt ta. Nhưng nghĩ tới trên người hắn hợp hoan đồng tâm ấn còn không có giải khai, lại như cùng bị tạt một chậu nước lạnh. Tâu Nghiên giải thích nói, đúng, tuy nói là lịch luyện, kỳ thực là nhường Bạch Chỉ mang các ngươi đi tông môn ngoại vi dãy núi thu thập chút đặc biệt dữ liệu, tính nguy hiểm không cao, đang thích hợp các ngươi những này vừa đệ tử mới nhập môn thấy chút việc đời.
Tốt.
Đệ tử Minh Bạch Tần Tiên cảm giác kia cố dược lực bắt đầu cấp trên, toàn thân khô nóng. Khi thấy Tâu Nghiên kia dung nhan tuyệt mỹ sau, Tần Tiên tranh thủ thời gian túi đầu nhớ cố hương, chuyển di lực chú ý vi sư có việc đi đầu một bước, ngươi phải thật tốt tăng cao tu vi. Tâu Nghiên cố nén ý cười, lái kiếm băng biến mất tại chân trời. Cung tiễn, sư tôn. Tần Thiên ngoài miệng cung kính, trong lòng cũng đã đem Tâu Nghiên mắng hơn mấy chục khắc cả. Thấy một lần Tâu Nghiên bay xa, hắn lập tức đóng lại cửa đá, luôn cuống tay chân đi tìm truyền tin ngọc giản. Không được, cái này Vân Đỉnh Phong quá lớn, chính là biết Vương sư tỷ động phủ chỗ, vậy cũng nước xa không cứu được lửa gần. Tần Thiên vừa mới cầm tới ngọc giản, lại đưa nó để xuống. Không được, tuyệt đối không thể nhường Tâu Nghiên ma đầu kia toàn nguyện, bước ta song tu. Ta lại không. Tần Thiên thực chất bên trong quật kình cũng nổi lên. Hắn luôn cảm thấy Tâu Nghiên như thế vội vàng buộc hắn để cao tu vi, phía sau khẳng định ẩn giấu đi không thể cho ai biết bí mật. Còn có Lạc Yêu Yêu non nớt bộ dáng cùng thân thế đáng thương, nhường Tần Thiên thực sự không xuống tay được. Cái này Tiêu Dao Đan, vẹn vẹn thôi phát tình dê, tu sử dụng, chỉ cần ta đem tinh lực sử dụng hết, không là được rồi. Tần Thiên nói xong trực tiếp đi đến bên cạnh lò luyện đan, trực tiếp dùng âm dương huyền hỏa luyện chế thối thể đan. Vẹn vẹn nửa canh giờ, đan hỏa dập tắt. Tần Thiên thể nội nguyên lực hao hết, ngã xuống đan lô bên cạnh. Mới từ cái khác phong thông cửa trở về Tâu Nghiên, thói quen liếc qua huyền quan kính. Sau đó nàng liền thấy Tần Thiên thẳng tắp đổ vào đan lô bên cạnh. Tốt tốt tốt, bảo ngươi xong tu, ngươi luyện đan, còn đem bản thân luyện nằm xuống. Tâu Nghiên tức giận tới mức cắn hàm răng, ngực nổi sóng chập trùng, kém chút không có chống đỡ y phục rách dưới. Nàng hít sâu tốt mấy hơi thở, mới miễn cưỡng đè xuống đem tiểu tử này nắm chặt lên hành hung một trận nỗi kích động. Đã ngươi như thế ưa thích luyện đan, ta liền để Bạch Chỉ dẫn ngươi đi kêu huyết vân linh thu thập huyền thảo, thể hội một chút thế giới này tăng cấp, cũng tốt nhường ngươi biết vi sư làm như vậy cũng không phải là hại ngươi. Nghĩ đến đây, Tâu Nghiên tức giận trong lòng hơi hơi bình phục một chút. Chương 47, chẳng lẽ đây chính là lâu ngày sinh tình? Chương 47, chẳng lẽ đây chính là lâu ngày sinh tình? Một canh giờ sau, Thần Tiên lúc này mới theo ưu ám bên trong chậm rãi tỉnh lại. Ta thế nào còn trên giường, lò kia thối thể đan hẳn là còn không có luyện thành mới đúng. Thần sư minh, ngươi đã tỉnh. Bên cạnh truyền đến Lạc Yêu Yêu ngạc nhiên kêu gọi, thanh âm thanh thủy êm hai, tựa như xuất cốc hoàng oanh. Chỉ thấy nàng bưng một chậu thanh thủy, cầm trong tay khăn lông ướt, bước nhanh đi tới. Nàng hôm nay mặc một thân màu hồng nhạt váy ngắn, váy chỉ tới đầu gối, lộ ra một đôi bánh trắng như ngọc bắp chân. Sư minh, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lạc Yêu Yêu có chút túi người, một cỗ thiếu nữ mùi thơm cơ thể chui vào Tần Thiên chóp mũi. Nàng cầm lấy khăn lông ướt, là Tần Thiên lau trên trán mồ hôi dị. Ta tỉnh lại đã nhìn thấy ngươi ngã xuống đất, gọi thế nào đều gọi không dậy. Ta phí hết đại lực ý, mới đem sư minh ngươi kéo tới giường đi lên. Nàng đuốt đuốt chính mình mảnh khảnh cổ tay, da thịt trắng loáng bên trên, còn lưu lại dùng sức quá độ vết đỏ. Không có việc gì, chỉ là luyện đan tiêu hao quá lớn, thoát lực mà thôi. Cảm ơn ngươi, Yêu Yêu. Tần Thiên nhìn xem nàng kia gầy yếu thân thể nhỏ bé, rất khó tưởng tượng Lạc Yêu Yêu là như thế nào đem chính mình kéo lên giường, không khỏi trong lòng không khỏi ấm áp. Đúng rồi, Yêu Yêu, ngươi còn nhớ rõ nhà của ngươi ở đâu sao? Hoặc là trước kia là cái nào cái tông môn đệ tử sao? Tần Thiên tính toán nếu như có thể tìm tới cơ hội thoát đi Hợp Hoan Tông, có lẽ có thể đeo cái này vào không nơi nương tựa tiểu nha đầu giúp nàng về nhà. Ta không nhớ rõ. Lạc Yêu Yêu ánh mắt tạm đạm xuống. Nàng cắn phấn nộn môi dưới nói rằng, ta chỉ nhớ rõ, ta là tại một chỗ rất phá vứt bỏ trong đạo quán tỉnh lại, sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chính là Hồng Ngọc sư tỷ. Lại chuyện lúc trước, liền không có chút nào nhớ kỹ. Hồng Ngọc, lại là yêu nữ kia. Vừa nghe đến cái tên này, Thần Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải nàng, chính mình còn tại Huyền Thiên Tông tiêu diêu tự tại. Chỗ nào giống bây giờ như vậy, mỗi ngày lo lắng hãi hùng, còn nguy hiểm đến tính mạng. Lạc Yêu Yêu tò mò hỏi, "Yêu nữ, sư minh giống như đối Hồng Ngọc sư tỷ rất có thành kiến sao?" "Nhưng là ta cảm thấy Hồng Ngọc sư tỷ là người tốt." "Người tốt? Ngươi xem một chút ngươi hiện tại ở đâu, Hợp Hoan Tông lô đỉnh đệ tử. Đây chính là ngươi nói rất hay người đem ngươi đưa tới địa phương." Thần Thiên tức giận liếc mắt, con bé này bị người bán còn giúp người đếm tiền đâu, thật sự là ngây thơ. Lạc Yêu Yêu nhỏ giọng giải thích, lúc ấy Hồng Ngọc sư tỷ nhìn ta tuổi còn nhỏ, đã có tụ huyền cảnh tam trọng tu vi, cho rằng lấy thiên phú của ta nhất định có thể tại Hợp Hoan Tông làm cái ngoại môn đệ tử. Thật là không nghĩ tới ngoại môn đệ tử tấn thăng, ta là kém nhất tạp huyền căn. Nhưng cho dù là dạng này, Hồng Ngọc sư tỷ cũng giúp ta ở ngoại môn chờ đợi 3 năm. Hóa ra là dạng này, vậy ngươi vì sao lại sẽ xuất hiện tại Ngọc Lô Phong đâu? Thần Tiên sửng sốt một chút, ngữ khí hòa hoãn chút. Căn cứ Hợp Hoan Tông môn quy, phàm là ngoại môn đệ tử, trong 3 năm không có bất kỳ cái gì cảnh giới đột phá, đều sẽ bị biếm thành Lô đỉnh đệ tử hoặc là tạp dịch đệ tử, là yêu yêu chính mình thiên phú quá kém. Lạc Yêu Yêu thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào, vành mắt cũng đỏ lên. Thần Tiên trầm mặc một lát, thấp giọng nói, thì ra là thế, không nghĩ tới cái này Hồng Ngọc yêu nữ còn cố ý mặt thiện. Mặc dù kết quả không có gì khác nhau. Tốt, Yêu Yêu, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Thần Tiên nhìn xem nàng xa suốt dáng vẻ, lên tiếng an ủi. Tạp Huyền căn chỉ là tốc độ tu luyện chậm một chút, cũng không phải là tuyệt lộ. Về sau ngươi liền tại ta chỗ này an tâm ở lại, ta luyện đan thời điểm giúp ngươi lưu ý một chút, tìm chút có thể cải thiện thể chất, ôn dưỡng kinh mạch đang lượng, nhìn xem có thể hay không đối ngươi hữu hiệu. Thần Tiên thấy Lạc Yêu Yêu có chút tâm tình xa suốt, vội vàng an ủi. Thật sao? Đa tạ sư minh. Lạc Yêu Yêu nín khóc mỉm cười, dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt. Không khách khí, dù sao ngươi bây giờ cũng coi là ta người, an toàn của ngươi cùng tu luyện, ta tự nhiên sẽ phụ trách. Tần Thiên cười cười, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, sau đó đứng dậy. Thần sư minh ngươi đối ta thật tốt. Lạc Yêu Yêu khuôn mặt nhỏ đỏ rực, đáy lòng giống như là rót mật như thế ngọt. Vị này Tần sư minh, mặc dù thân thể không thế nào đi, nhưng tâm địa lại như thế thiện lương. Nàng ngụm trộm ngước mắt nhìn Tần Thiên cao gầy thẳng tắp bóng lưng, đáy lòng nổi lên thiếu nữ mới biết yêu ngượng ngùng. Tần Thiên đi đến đan lô bên cạnh, sờ lên vết lò, còn có dư ôn. Cái này lô thối thể đan, đang dễ dàng để dùng cho Yêu Yêu rèn luyện thể chất, nền vững chắc cơ sở. Nghĩ đến đây, Tần Thiên lần nữa vận chuyển ngự hỏa quyết dẫn đốt đan hỏa. Sau nửa canh giờ, Tần Thiên đem luyện chế tốt thối thể đan để vào trong hộp, dự định ngày mai cho Lạc Yêu Yêu phục dụng. Bất quá sau 3 tháng xuống núi lịch lãm, ta phải gấp rút liễm khí quyết cùng khinh vân bộ tu luyện, lại luyện chế một chút đan dược. Không được, còn phải lại đi tàng thư các nhìn xem, có cái gì sắc bén thực dụng kiếm quyết chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu trang quyết. Hắn trong lòng thầm nghĩ, lần này xuống núi lịch lãm, có lẽ là chính mình thoát đi Hợp Hoan Tông một cái tuyệt hảo cơ hội cũng khó nói. Sau 3 tháng, cảnh giới cuối cùng đã tới luyện huyền cảnh tam trọng. Tần Thiên thở dài nhẹ nhõm, theo Vương Hương Lan gấm vóc mềm giường bên trên xuống tới, lưu loát mặc quần áo tử tế. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, quả nhiên tới luyện huyền cảnh, dù cho chính mình là thiên huyền căn, lại thêm âm dương lịch chuyển huyền quyết, nhanh nhất cũng muốn 3 tháng mới có thể đi vào giai một cái tiểu cảnh giới. Nếu như bị bên ngoài những cái kia khổ tu mấy năm mới có thể đột phá một trọng đệ tử biết Tần Thiên ý tưởng này, đoán chừng sẽ bị tức giận đến tập thể nhảy núi. Sư đệ không còn chờ lâu một hồi sao? Vương Hương Lan duỗi ra trắng non như ngọc tay trắng, đem Tần Thiên ôm lấy, thanh âm lười biếng bên trong mang theo một tia kiểu ý 3 tháng qua thường xuyên song tu, nhường Vương Hương Lan ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, càng phát ra mê luyến Tần Thiên trên thân kia cỗ thuần dương khí tức. Tần Thiên thân thể có hơi hơi cường, bất đắc dĩ nói, không được, sư tôn hôm nay triệu tập chúng ta những này tần tấn ngoại môn đệ tử, nói là muốn xuống núi lịch lãm hái thuốc, không thể bị dở dang. Tốt ta cái kia sư đệ ngươi muốn lần càng cẩn thận, về sớm một chút. Vương Hương Lan biết điều buông lỏng ra hai tay, dây thắt lưng ngoài ý muốn trượt xuống, lộ ra một đoạn tinh tế trắng non vòng eo. Đa tạ sư tỷ quan tâm. Tần Thiên âm thầm nuốt nước miếng sau, cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài động phủ đi đến. Hắn sợ lại nhìn nhiều, liền sẽ nhịn không được đem cái này mê người tiểu yêu tinh theo về trên giường, thật tốt trừng phạt một phen. Nhìn xem Tần Thiên đi xa bóng lưng, Vương Hương Lan trong lòng lại dâng lên một cỗ buồn vô cớ cảm giác mất mát. Ta đây là thế nào? Nàng có chút âm thầm kinh hãi, sờ lên chính mình đường hồng nóng lên gương mặt. Thế nào chính mình lại sẽ đối với lấy cái này nhỏ chính mình hơn 10 tuổi sư đệ, tự nhiên như thế làm nũng, thậm chí còn đối với hắn sinh ra không muốn xa rời cảm giác. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết lâu ngày sinh tình? Vương Hương Lan vừa nghĩ tới Tần Thiên tuấn lãng thâm thúy mặt mày, không khỏi say. Tần Thiên đi tới Vân Đỉnh Phong chủ điện bên trên, lúc này tân tấn đệ tử đã đến không ít. Ngoại trừ bọn hắn những này ngoại môn đệ tử, còn tới 2 tên nội môn đệ tử cùng 1 tên trưởng lao áp trận. Tại trong mấy người này, Tần Thiên liếc mắt liền thấy được một vị người quen biết cũ. Cái kia chính là tóc dài như tuyết, khí chất dịu dàng như ngọc Bạch Chỉ sư thúc. Nàng hôm nay mặc một bộ trắng thuần váy dài, thắt eo thắt lưng ấm. Bạch Chỉ chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, quanh thân lại tự nhiên toát ra một cỗ thành thục nữ tử đặc hữu mê người phong vận. Chương 48, xuất phát, Huyết Vân Linh chương 48, xuất phát, Huyết Vân Linh vì để tránh cho lần nữa đưa tới chu thượng loại kia hay ghen tị hai hàng, ta còn là trước gần giấu tu bi a. Tần Thiên quả quyết vận chuyển liễm khí quyết đem tu vi áp chế ở luyện huyền cảnh nhất trọng. Trải qua 3 tháng chuyên cần khổ luyện, hắn đã đem liễm khí quyết tu luyện đến đại thành. Không phải huyền nguyên cảnh cường giả cẩn thận xem, nhìn không ra cảnh giới cao thấp. Sau nửa canh giờ, tân tấn 9 tên ngoại môn đệ tử toàn bộ đến đông đủ. Tốt, người đều đủ. Tâu Nghiên ánh mắt đảo qua giới đài, tại Tần Thiên dừng lại một lát, trong mắt lóe lên một tia thâm ý lần lịch lãm này địa điểm tuyển tại Huyết Vân Lĩnh, Bạch Chỉ, Thôi Mệnh Quy, Lý Dung Anh, từ 3 người các ngươi dẫn đầu những này tân tấn đệ tử, đi đem trên danh sách huyền thảo thu thập được chỉ định số lượng, liền có thể trở về tông môn. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài bắn ra, một chương viết đầy dược thảo tên giấy tuyên bay vào Bạch Chỉ lòng bàn tay. Đệ tử tuân mệnh. Mọi người dưới đài cùng kêu lên đáp. Tô sư tỷ, ngài xác định là tại Huyết Vân Lĩnh sao? Bên kia mức độ nguy hiểm so với trước đó định thu phong cốc muốn cao hơn nhiều. Bạch Chỉ lông mày có chút nhíu lên, thanh âm có mấy phần chần chừ. Tâu Nghiên mặt không đổi sắc nói rằng, Huyết Vân Lĩnh mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng các ngươi ở ngoại vi hái thuốc, không thâm nhập lĩnh nội, liền không có gì đáng ngại. Thật là những này ngoại môn đệ tử phần lớn đều là thối thể cảnh đệ tử, kinh nghiệm thực chiến cũng ít. Ta lo lắng vạn nhất Bạch Chỉ vẫn còn có chút lo lắng. Bạch sư thúc, không cần lo lắng. tốt xấu chúng ta Hợp Hoan Tông là tứ đại tông phái một trong, ai dám trắng trợn đắc tội chúng ta đây? Cầm trong tay trường kiếm, tướng mạo cay nghiệt ngạo mạn thôi mệnh quy đi lên phía trước. Huống chi còn có Bạch sư thúc ngươi cái này huyền linh cảnh cao thủ tọa chấn, lại thêm ta cùng Lý sư tỷ hai cái thông huyền cảnh theo bên cạnh hiệp trợ, kia huyết vân linh cho dù là hung hiểm, lại có thể thế nào? Thôi mệnh quy ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Tông Nghiên, trong ánh mắt tràn đầy si mê cùng sùng bái. Bạch sư thúc, ngài cứ an tâm a, chúng ta chuyến này chỉ ở khu vực bên ngoài hoạt động, cũng không quá lớn hung hiểm. Vừa vặn cũng khiến cái này các sư đệ sư muội thấy chút việc đời, lịch luyện một chút tâm tính. Tướng mạo khí khái hào hùng hiên ngang, dung mạo thanh lệ Lý Dung Anh cũng cất bước tiến lên, hởi mở cười một tiếng. Huyết Vân Lĩnh, cái này Tâu Nghiên trước đó không phải nói rất an toàn sao? Thế nào tạm thời đổi địa phương? Thần Thiên lẫn trong đám người, âm thầm nhíu mày. Huyết Vân Lĩnh, hắn sớm tại Huyền Thiên Tông làm đệ tử lúc liền như sấm bên hai. Nơi đó chỗ tứ đại tông phái Huyền Thiên Tông, Hợp Hoan Tông, Thiên Độc Môn, Huyền Dương Cốc chỗ giao giới, là bốn mặc kệ màu xám khu vực. Thật sâu chỗ càng là có tứ đại tông phái cộng đồng quản lý, dùng cho lịch luyện đệ tử huyết vân bí cảnh. Bên kia tài nguyên phong phú, nhưng cũng nguy cơ từ phía. Các loại đảo vong tán tu, phản đồ tụ tập ở nơi đó, vì tài nguyên chém giết cướp đoạt càng là chuyện thường ngày. Chúng ta Hợp Hoan Tông không nuôi người rảnh rỗi, nếu như không biết rõ thế giới hiểm ác, làm sao lại chân quý các ngươi hiện tại có tất cả? Thâu Nghiên Nhược Hữu Sở chỉ nhìn về phía Tần Thiên. Đúng rồi, Bạch Chỉ, chuyến này ngươi cần phải xem trọng chúng ta Vân Đỉnh Phong duy nhất Thiên Huyền căn, nếu là làm mất rồi hắn, ta duy ngươi là hỏi. Thâu Nghiên ánh mắt chuyển hướng Bạch Chỉ, thanh âm có chút thanh lãnh. Bạch Chỉ đáp, sư tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực bảo hộ Tần sư đệ Chu Toàn. Hắn chính là cái kia trong truyền thuyết nắm giữ Thiên Huyền căn, danh tiếng đang thịnh Tần Thiên. Lý Dung Anh có chút hăng hái quay đầu, hiếu kỳ đánh giá tuấn lãng xuất chúng thiếu niên. Tần Thiên, một cái chỉ là luyện huyền cảnh nhất trọng phế vật, có tài đứa gì, cũng xứng nhường sư tôn như thế nhìn với con mắt khác. Thôi mệnh quy nhìn qua cách đó không xa Tần Thiên, khóe miệng lộ ra một tia thật sâu ghen ghét. Tốt, riêng phần mình trở về thu dọn đồ đạc, ngày mai sáng sớm xuất phát, trong vòng 10 ngày đường về. Bạch Chỉ ngươi lưu lại, ta có lời đơn độc bàn giao. Những người khác tản đi đi. Tâu Nghiên khoát tay áo, ra hiệu đám người rời đi. Yêu yêu, ta muốn rời khỏi mấy ngày, những này lương khô cùng huyền thạch ngươi giữ lại. Nếu là có phiền toái, ngươi dùng cái này truyền tin ngọc giản tìm Vương Hương Lan sư tỷ, ta đã cùng với nàng chào hỏi. Trở lại độc phủ, Tần Thiên đem một cái cỡ nhỏ túi chứa vật đưa cho Lạc Yêu Yêu. Tần Thiên sư minh, ta có thể đi chung với ngươi sao? Lạc Yêu Yêu lôi kéo Tần Thiên ống tay áo, nhỏ giọng tình cầu. Bây giờ tiểu nha đầu đã cởi trước khi đi gầy yếu, khuôn mặt nhỏ mượt mà sung mãn, da thịt cũng biến thành trắng non tinh tế tỉ mỉ, tựa như tốt nhất dương chi bạch ngọc. Không được, vậy quá nguy hiểm. Tần Thiên đem Lạc Yêu Yêu nhỏ tay lấy ra, sau đó một nói từ chối. Hắn đơn giản thu thập một chút quần áo cùng lương khô, lại đem luyện chế tốt hồi huyền đan, thối thể đan, tiêu giao đan, có thể phái được công dụng cơ hồ toàn bộ mang tới. Ngày thứ hai, Tần Thiên đi tới tập hợp quảng trường, nơi đã bỏ neo một chiếc có thể chứa đựng khoảng 20 người cỡ nhỏ huyền mục phi thuyền. Thân thuyền khắc rõ lơ lửng trận pháp, dựa vào tiêu hao huyền thạch hoặc từ huyền linh cảnh trở lên tu sĩ thôi động mới có thể phi hành. Bạch Chỉ đứng ở thuyền bên cạnh, đang kiểm tra mạn thuyền bên trên trận pháp phù văn. Tần Thiên, tới thật sớm a. Nghe được tiếng bước chân, Bạch Chỉ trên gương mặt thanh lệ toát ra một vẻ dịu dàng nụ cười. Gặp qua Bạch sư thúc, Tần Thiên chắp tay hành lễ. Không cần khách khí, lần này ngươi hẳn là lần đầu tiên xuống núi thôi. Đúng vậy, đến lúc đó chỉ sợ muốn bao nhiêu làm phiền sư thúc chiếu cố. Bạch Chỉ nói rằng, việc nằm trong phận sự, ngươi lên trước phi thuyền tìm vị trí ngồi xuống, chờ đệ tử còn lại nhóm đến đông đủ, chúng ta liền xuất phát tiến về huyết vân lĩnh. Đơn giản trao đổi vài câu sau, Tần Thiên hưng phấn đi bên trên phi thuyền. Đây chính là lần thứ nhất hắn rời đi Hợp Hoan Tông. Tuy nói không biết mình có thể hay không có cơ hội trở lại Huyền Thiên Tông, nhưng tâm tình cuối cùng biến vui vẻ. Trong khoang thuyền, Lý Dung Anh đã ngồi ở bên trong, nhắm mắt dưỡng thần. Cảm nhận được có người đi lên, nàng mở ra hai con người, thấy là Tần Thiên, đối với hắn mỉm cười. Tần Thiên cũng trở về lấy mỉm cười, tìm một chỗ ngồi xuống. Theo thời gian trôi qua, phi thuyền lục tục no ngoe ngồi đầy ngoại môn đệ tử. Trong đó mấy cái dung mạo đẹp đẽ nữ đệ tử, vì có thể ngồi Tần Thiên bên cạnh mà tranh giành tình nhân, nhỏ giọng tranh chấp. Tần sư đệ, ngươi ngồi đến bên cạnh ta a, miễn cho các nàng quấy rầy ngươi. Lý Dung Anh thấy thế, đành phải ra mặt duy trì trật tự, đối Tần Thiên vẫy vẫy tay. Đa tạ Lý sư tỷ. Tần Thiên ngồi tới. Cuối cùng, Thôi Mệnh Quy mới chậm ung dung đi tiến buồng nhỏ trên tàu. Nhưng hắn nhìn thấy Tần Thiên ngồi Lý Dung Anh bên cạnh, còn nhận các nữ đệ tử hoan nghênh, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Thôi Mệnh Quy lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đi ra buồng nhỏ trên tàu. Ta lúc nào thời điểm đắc tội vị này thôi sư mình. Tần Thiên nhìn xem đối với mình phất tay áo mà đi Thôi Mệnh Quy, có chút kinh ngạc. Chính mình giống như không có cùng hắn từng có gặp nhau a. Bên cạnh Lý Dung Anh, thấp giọng cười giải thích nói, Tần sư đệ, không cần để ý vị này Thôi Mệnh Quy sư đệ, tại nội môn bên trong xếp hạng thứ 6, là trễ nhất tấn thăng nội môn đệ tử. Hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng thiên phú quả thật không tệ, bây giờ đã có thông huyền cảnh tam trọng tu vi, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo chút. Vậy hắn vì sao duy trì có đối ta có lớn như vậy ý? Nguyên nhân rất đơn giản. Thôi Mệnh Quy là sư tôn cùng nhiệt người sùng bái, quả thực tới gần như si mê tình trạng. Hắn sở dĩ nhìn ngươi không vừa mắt, thuần túy là bởi vì thấy sư tôn đối ngươi phá lệ chiếu cố, trong lòng không công bằng, bình giấm chua đổ mà thôi. A, cái này Tần Thiên lập tức dở khóc dở cười. Làm nửa ngày, hóa ra là sư tôn số một fan hâm mộ nhìn chính mình khó chịu. A, cái này hai bay vạn gió tới cũng quá không giải thích được. Tốt ta, đa tạ Lý sư tỷ giải thích nghi hoặc. Không biết Lý sư tỷ là chúng ta Thiên Đỉnh Phong nội môn đệ tử bên trong xếp hạng thứ mấy? Tần Thiên đối vị này cởi mở anh khí sư tỷ ấn tượng không tệ. Ta à, là các ngươi ngũ sư tỷ, so ngươi sớm mấy chục năm nhập môn. Lý Dung Anh sảng khoái cười một tiếng. Lý sư tỷ trẻ tuổi như vậy liền đã là nội môn tinh anh, thật là khiến sư đệ bội phục. Tần sư đệ, ngươi cái miệng này có thể thật biết nói chuyện. Lý Dung Anh bị chọc cho nở nụ cười, hiển nhiên rất được lợi. Tốt, người đều đến đông đủ, chúng ta xuất phát. Thuyền ngoại chuyện đến Bạch Chỉ thanh âm. Theo nàng vừa dứt tiếng, toàn bộ thân thuyền nhẹ nhàng rung động. Khắc họa trận pháp tỏa ra ánh sáng. Chiếc này cỡ nhỏ huyền thuyền chậm rãi lên không, hướng phía Hợp Hoan Tông bên ngoài Huyết Vân Lĩnh chạy tới. Chương 49, Huyết Vân Chấn chương 49, Huyết Vân Chấn phi thuyền vượt qua Hợp Hoan Tông hộ tông đại trận, đang hướng phía Huyết Vân Lĩnh phương hướng bay đi. Bạch Chỉ đi vào trong khoang thuyền nói rằng, cái này huyền mục phi thuyền cần phi hành ước 5 canh giờ, khả năng đến Huyết Vân Lĩnh biên giới Huyết Vân Chấn. Mấy ngày nay, chúng ta sẽ trước ngủ lại tại bản tông thiết tại trên trấn cứ điểm, Hồng Trần khách sạn. Sáng sớm ngày mai, lại tiến về Huyết Vân Lĩnh bên ngoài thu thập dự thảo. Tất cả mọi người nghe rõ chưa? Nghe rõ. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp. Không ít người đều mang lần đầu xuống núi hưng phấn. Một người dáng dấp thanh tú nam đệ tử giơ tay lên, hưng phấn mà hỏi thăm, "Bạch sư thúc, chúng ta buổi tối đến trên trấn, có thể không thể đi ra ngoài dạo chơi? Ta nghe nói Huyết Vân Trấn ban đêm có thể náo nhiệt." "Tuyệt đối không được. Huyết Vân Lĩnh Ngư Long Hỗn Tạp, chính là Đông Di hoang cảnh nổi danh ngoài vòng pháp luật chi địa. Cho dù là kia Huyết Vân Trấn, cũng là nguy cơ từ phía quần quần sóng ngầm. Các ngươi ai cũng không cho phép tự tiện rời đi khách sạn nửa bước. Đã nghe chưa?" Bạch Chỉ lông mày lập tức nhíu lên. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, vừa rồi hưng phấn sức lực tiêu tán hơn phân nửa. Trong khoang thuyền bầu không khí lập tức buồn bực xuống tới. "Thật là..." "Sư tỷ," một vị nữ đệ tử nhút nhát nói rằng, "chúng ta Hợp Hoan Tông dù sao cũng là Đông Di hoang cảnh bốn đại tông môn một trong, ai dám không có mắt đối với chúng ta ra tay à?" "Ha ha," một bên Thôi Mệnh Quy phát ra âm lãnh cười nhạo. "Bốn đại tông môn, tại cái này Huyết Vân Lĩnh, không ai có thể không cần biết ngươi là cái gì địa vị. Nơi này chỉ nhận nằm đấm, các ngươi ai muốn chết đại khái có thể ban đêm vụng trộm chuẩn đi thử một chút, thị trấn phía tây bãi tham mà, không phải thiếu các ngươi loại này tự cho là đúng ngu xuẩn." Mới vừa rồi còn liễu díu đệ tử mới nhóm câm như hến, nguyên một đám rụt cổ lại, không dám tiếp tục nhiều lời. Bạch Chỉ bước bước mi tâm, thở dài nói rằng, đều không có ý kiến a. Vậy thì làm sơ nghỉ ngơi dưỡng sức. Tới Huyết Vân Trấn, ta tự sẽ gọi các ngươi. Nàng nói xong, đi đến đầu thuyền vị trí khoanh chân ngồi xuống, cũng bắt đầu nhắm mắt điều tức. Đám người theo lời an tĩnh lại, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người. Thần Thiên cũng nhắm mắt lại. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, Huyết Vân Trấn hẳn là cũng có Huyền Thiên Tông thiết lập bí mật cứ điểm a. Có lẽ ta có thể mượn cơ hội liên hệ tông môn, cho Thu Vũ sư tôn truyền tin tức, thuận tiện tìm kiếm đường trở về tử. Sau 5 canh giờ, bóng đêm đã hoàn toàn mở đi xuống tới. Các vị tới, cầm cẩn thận hành lý, chuẩn bị xuống thuyền. Bạch Chỉ dễ nghe thanh âm, đem các đệ tử nhao nhao tỉnh lại. Nương theo lấy một hồi chấn động nhẹ nhẹ, phi thuyền dừng ở một cái đèn đuốc sáng trưng dịch trạm trong quảng trường. Trên quảng trường đã ngừng mấy chiếc tiểu dáng khác nhau phi hành pháp khí, hiển nhiên không chỉ là Tần Thiên một đoàn người tiến vào nơi đây. Ai u, đây không phải Hợp Hoan Tông các tiên trưởng đi. Hoan nên hoan nên. Đám người vừa hạ phi thuyền, một người mặc gấm vóc hoa phục, hai to mặt lớn mập mạp cười ha hả tiến lên đón. Bị nhân bao bất đồng, là nhà này dịch trạm trưởng quỹ. Không biết các vị tiên trưởng lần này dự định đình chỉ ở lại bao lâu a? Lúc nói chuyện, mập mạp cặp kia mắt nhỏ tại Bạch Chỉ tuyệt mỹ trên dung nhan đảo quanh, lại rất nhanh đổi lại chuyên nghiệp hóa ra cười. Bạch Chỉ nhẹ nhàng trả lời, ước chừng 10 ngày. Dễ nói, phi thuyền dừng ở cái này, 10 ngày đại khái cần 500 huyền thạch phí tổn. Tốt, liền cho ngươi 500 huyền thạch. Nếu là thuyền này có bất kỳ tổn thất, chân cho ngươi cắt ngang la. Thôi Mệnh Quy sắc mặt tiêu căng, đem một cái chiếu nặng túi đã đánh qua. Vị tiên trưởng này chính là đại khí, ngài yên tâm. Dựa vào chúng ta Vịnh An Thương hội biển chữ vàng, tại cái này Huyết Vân Lĩnh khu vực bên trên, ai dám tự tìm phiền phức. Bao bất đồng tiếp nhận túi tiền, ước lượng một chút, lập tức mặt mày hớn hở. Bạch Chỉ quay người đối sau lưng chúng đệ tử nói rằng, thuyền liền đình chỉ ở chỗ này, Huyết Vân trấn bên trong cấm chỉ sử dụng phi thuyền, chúng ta đi bộ nhập trấn. Đám người cầm cẩn thận bọc hành lý, đi theo Bạch Chỉ hướng phía cách đó không xa thị trấn đi đến. Tần Thiên nhìn qua Bao bất đồng kia thần khí bộ dáng, thấp giọng hỏi, "Lý sư tỷ, cái này Vịnh An Thương hội lai lịch thế nào?" Khẩu khí lớn như thế, Lý Dung Anh kinh ngạc nhìn Tần Thiên một cái, "Tần sư đệ, ngươi vậy mà chưa nghe nói qua Vĩnh Lạc Thương hội?" "Cũng không hiểu biết." Tần Thiên hơi có chút xấu hổ. Lúc trước hắn một mực bị chính mình sư tôn tuyết tàng, đều không chút đi ra Huyền Thiên Tông, thật đúng là không tiếp xúc qua phương diện này tin tức. Lý Dung Anh giải thích nói, "Vĩnh Lạc Thương hội là toàn bộ Đông Di hoang cảnh lớn nhất thương hội, thế lực trải rộng bốn đại tông môn cương vực. Nghe nói thương hội nội bộ còn phụng dưỡng không ít huyền nguyên cảnh cao thủ xung làm khách khanh trưởng lão, tài lực hùng hậu." "Thì ra là thế, khó trách lực lượng như thế đủ." Tần Thiên giật mình. "Đi theo, phía trước chính là Huyết Vân trấn nhập khẩu." Đi ở phía trước, Bạch Chỉ quay đầu nhắc nhở, ánh mắt cố ý tại Tần Thiên trên thân dừng lại một chút. "Tới, tới." Tần Thiên nhanh bước đuổi theo đội ngũ. Huyết Vân trấn lối vào cách dịch trạm rất gần, đi không đến mấy phút thời gian. Một tòa đèn đuốc sáng trưng tiểu trấn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng Tần Thiên trong tưởng tượng thị trấn nhỏ nơi biên giới khác biệt, tuy là trạm vào tối, trên trấn lại vô cùng náo nhiệt. Hai bên đường phố cửa hàng săn sát, bày hàng đông đảo, các loại tiếng giao hàng bên tai không dứt. Chỉ là nhìn kỹ lại, trên đường hành tẩu người, 89 phần 10 trên thân đều có huyền khí chấn động, tu vi cao thấp không chờ. Ánh mắt phần lớn mang theo cảnh giác vẻ mặt. Bên trong bán đồ vật cũng ngũ hoa tám môn, ngoại trừ đan dược, huyền khí, thậm chí còn có người bán ra không rõ lai lịch huyền kỹ bí tịch. Tần Thiên ánh mắt đảo qua hai bên đường phố, tìm kiếm lấy Huyền Thiên Tông tiêu ký, chỉ là đáng tiếc không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người theo sát, đừng tách rời. Bạch Chỉ nhìn trước mắt dòng người, không khỏi nhăn lại liễu liễu mi. Nàng nhớ kỹ lần trước lúc đến, thị trấn còn không có như thế chen chúc. Mệnh bệ, ngươi đi tại trong đội ngũ ở giữa, chú ý hai bên. Dung Anh, ngươi phụ trách lót đằng sau, lưu ý phía sau tình huống. Ta tại phía trước dẫn đường, Hồng Trần khách sạn ngay ở phía trước cách đó không xa. Tốt, Bạch sư thúc. Thôi Mệnh Quy cùng Lý Dung Anh đáp. Ba người hình thành một cái đơn giản bảo hộ trận hình, đem cái này chút hiếu kỳ tần tấn đệ tử hộ ở giữa, hướng phía trong trấn đi đến. Đồ tốt ta, Bạch sư thúc chờ một chút. Đội ngũ vừa đi về phía trước không bao xa, đi ở chính giữa Thôi Mệnh Quy bước chân dừng lại. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía đường đi phía bên phải một cái hàng địa hè, trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ vẻ mặt. Không chờ Bạch Chỉ đáp lại, hắn đã nhanh chân đi hướng cái kia quầy hàng. Đệ tử khác cũng đều hiếu kỳ vây lại. Mệnh về ngươi Bạch Chỉ tú khuôn mặt đẹp nổi lên hiện vẻ tức giận, nhưng nhìn xem đa số đệ tử đều bị hấp dẫn. Nàng đành phải đè xuống hỏa khí, bất đắc dĩ đi theo. Kia bảy quầy bán hàng chính là độc nhãn gầy còm tiểu lão đầu, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Có thể vừa nhìn thấy Tần Tiên bọn hắn đạo bào màu trắng bên trên tươi sáng đoàn tụ chữ, đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt bắn ra một tia tinh quang. Ai u, hóa ra là Hợp Hoan Tông các vị đạo hữu. Lão phu chỗ này có tốt nhất huyền kỹ bí tịch, còn có các loại tinh diệu huyền khí, đang dược, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Lão đầu bắt đầu nước miếng văng tung tóe giới thiệu. Những này rách dưới mặt hàng ai mà thèm, ta muốn cái kia. Thôi Mệnh Quy trực tiếp đưa tay chỉ hướng nơi hẻo lánh chỗ một cái màu xanh đan lô, thanh âm ngăn không được hưng phấn. Cái kia là hạ phẩm huyền lô. Có cái mắt sắc đệ tử nghẹn ngào nói rằng. Cái này một tiếng nói, lập tức hấp dẫn chung quanh người đi đường khác ánh mắt, nhao nhao áp sát tới xem náo nhiệt. Chương 50, đây là nghiêm chỉnh khách sạn sao? Chương 50, đây là nghiêm chỉnh khách sạn sao? Hạ phẩm huyền lô. Thật hay giả? Chậc chậc, cái này có thể là đồ tốt ta. Có thể ổn định luyện chế nhị giai cùng tam giai đan dược, đối lửa đợi cùng dược lực dung hợp rất có ích lợi. Đám người tiếng nghị luận nhường Thôi Mệnh Quy lòng hư vinh đạt được cực lớn hài lòng. Tiểu lão đầu cười nói, vị tiên trưởng này thật có ánh mắt, đây là thanh viêm huyền khí đỉnh, hạ phẩm huyền khí. Dùng nó luyện đan, không chỉ có thể đề cao tỷ lệ thành đan, còn có thể tăng lên mức nhỏ phẩm chất đan dược. Bớt nói nhảm, ta mua, nhiều ít huyền thạch. Thôi Mệnh Quy bị thổi phồng đến mức lâng lâng, không kịp chờ đợi móc ra bản thân túi trữ vật. Tiểu lão đầu duỗi ra hai ngón tay, trầm ung dung nói, nhận huệ, 2000 hạ phẩm huyền thạch. 2000? Thôi Mệnh Quy bỏ tiền động tác cứng đờ, sắc mặt biến có chút khó coi. Mắc như vậy, ngươi tại sao không đi đoạn? Có thể hay không tiện nghi một chút? Mua không nổi cũng đừng cản đường, vừa bận lò luyện đan này nhìn qua còn có chút ý tứ, lão đầu, bản công tử mớn. Một cái thanh âm phách lối truyền tới từ phía bên cạnh. Chỉ thấy một người mặc hoa lệ, cầm trong tay quả xếp công tử ca, tại hai cái tùy tùng chen chúc hạng, bên vào tự đắp đi tới. 2000 liền 2000. Ta mua. Thôi Mệnh Quy khi nào nhận qua loại này khí, nhất là tại đồng môn trước mặt. Thật sự là người ngốc nhiều tiền, cái này thôi sư minh rất dễ dàng cấp trên. Thần Thiên lắc đầu. Mặc dù kia hạ phẩm huyền lô dùng để luyện đan rất không tệ, nhưng nhiều lắm là liền đáng giá 500 huyền thạch mà thôi. Tốt tốt tốt, tiên trưởng sảng khoái. Tiểu lão đầu cười đến không ngậm miệng được, liền phải đi đón Thôi Mệnh Quy túi chứa vật. Chậm rãi. Kia công tử áo gấm ca Triệu Nguyên mở ra quả xếp, khinh miệt lườm Thôi Mệnh Quy một cái. Lão đầu, ta ra 3000. Nói xong Triệu Nguyên tiện tay đem một cái túi đựng đồ để qua trên sạp hàng. Phía sau hắn tùy tùng khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, "Triệu công tử, tại cái này huyết vân trấn vẫn là không nên quá trương dương cho thỏa đáng ngậm miệng, trước mặt mọi người, chẳng lẽ còn có ai dám giết người cấp của không thành?" Triệu Nguyên ánh mắt sớm đã bị dung mạo kinh diễm Bạch Chỉ một mực hấp dẫn, chỗ nào quan tâm được nhiều như vậy. Mua đan lô là giả, hấp dẫn mỹ nữ chú ý mới là thật. Vị tiên trưởng này, ngay nhìn cái này tiểu lão đầu ngừng tiếp tiền động tác, chuyển tay nhặt lên Triệu Nguyên túi tiền. Thật sự là thật có lỗi a, chúng ta người này quy củ, người trả giá cao được muốn chết. Thôi Mệnh Quy nhìn xem Triệu Nguyên bản mặt nhỏ kia, lại nhìn thấy tiểu lão đầu bợ đỡ, giận tím mặt. Kia trong tay huyền kiếm ra khỏi vỏ ba tấc, hàn quang lạnh thấu xương. Ha ha, thế nào? Mua không nổi liền muốn động thủ. Bản công tử còn chả lẽ lại sợ ngươi? Triệu Nguyên cười lạnh vài tiếng. Phía sau hắn hai tên trầm mặc tùy tùng tiến lên một bước, thông huyền cảnh khí tức khoảnh khắc phóng xuất ra. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, nhưng người chung quanh dường như tư không thường thấy đồng dạng, vây quanh tiếp tục xem hí. Hai tên thông huyền cảnh tùy tùng, con nhà giàu này lai lịch không đơn giản a. Tần Thiên cảm nhận được kia hai tên tùy tùng thả ra khí tức cường đại, trong lòng run lên. Mệnh bệ, mau dừng tay. Đừng quên chúng ta tới này mục đích, không cần sinh thêm sự cố. Bạch Chỉ chú ý tới chỗ hắc ám còn có mấy cái huyền linh cảnh cường giả cũng đang nhìn trộm nơi này, lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Tiểu tử, ra cái này huyết vân trấn, đừng để lão tử đụng phải ngươi. Thôi Mệnh Quy mạnh mẽ chừng Triệu Nguyên một cái, cực kỳ không cam lòng buông lòng ra chuôi kiếm. Thứ, sợ hàng. Triệu Nguyên dương dương đắc ý suy cười một tiếng, chuyển hướng chủ quán. Công tử, ngài bảo đỉnh đã vì ngài gói kỹ. Tiểu lão đầu tay chân lanh lẹ đem kia màu xanh đan lô cất vào một cái hộp gỗ, cùng kính đưa cho Triệu Nguyên. Tiên tử xin dừng bước. Tại hạ Triệu Nguyên, lò luyện đan này tuy tốt, nhưng tại hạ cũng không phải là luyện đan sư, giữ lại trong tay cũng là Minh Châu bị long đong. Không biết tiên tử có thể nể mặt, kết bạn. Vật này là tại hạ một điểm nho nhỏ tâm ý, mong rằng tiên tử vui vẻ nhận. Triệu Nguyên tiếp nhận hộp gỗ nhìn cũng chưa từng nhìn, lập tức chạy chậm tới Bạch Chỉ trước mặt, trên mặt chất lên nụ cười bị uội. Bạch Chỉ mặt không chút thay đổi nói, không cần. Nàng đã là huyền linh cảnh tu vi, chính mình cũng có thể luyện chế ra trung thượng phẩm nhị giai đan dược, tự nhiên cũng không cần cái này hạ phẩm lô đỉnh. Chúng ta đi. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Nguyên một cái, quay người mang theo đệ tử đi về phía trước. Ta còn tưởng rằng ngươi thật là một cái biết hàng, hóa ra là muốn đánh chúng ta Bạch sư thúc chủ ý. Ha ha, quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên a. Nhìn ngươi cái này hạ phẩm huyền lô xem như bạch mua, cái dám dùng không có, không bằng đưa cho ta như thế nào. Liền làm rác rưởi lợi dụng a. Thôi Mệnh Quy thấy cảnh này, vừa rồi phiền muộn quét sạch sành sanh. Hắn đi đến Triệu Nguyên trước mặt, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Cho ngươi. Lão tử tình nguyện cầm cho ăn. Triệu Nguyên nhìn xem Bạch Chỉ Yểu điệu lạnh lùng bóng lưng, lại nghe được Thôi Mệnh Quy chà phúng, tức giận đến toàn thân run rẩy. Nhưng hắn cũng biết đối phương là Hợp Hoan tông người, đắc tội không nổi, tại mọi người chế giễu bên trong, mang theo tùy tùng xám xịt đi. Huyết Vân trấn không lớn, Tần Thiên một đoàn người rất mau tới Hồng Vân ngoài khách sạn. Ngoài khách sạn, mấy vị ăn mặc tương đối thanh lương tuổi trẻ thiếu nữ tại kiếm khách, bên trong tất cả đều là hoàn thanh thiếu nữ, phần lớn đều là nam tử tiến vào. Đây là đứng đắn khách sạn sao? Tần Thiên sắc mặt cổ quái nhìn xem trên khách sạn màu hồng bảng hiệu. Thì ra Hợp Hoan tông tại cái này Huyết Vân trấn bên trên cứ điểm, lại là một nhà thanh lâu. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như lại vô cùng hợp lý. Đây quả thật là phù hợp cái này Hợp Hoan tông tông môn văn hóa cùng tác phong. Những cái kia lần đầu xuống núi tân tân các đệ tử, nhìn qua cổng những cái kia đang nhiệt tình kiếm khách tuổi trẻ các thiếu nữ, nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt cũng không biết nên để vào đâu. Bạch trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Đột nhiên, trong khách sạn đi ra một vị phong vận vẫn còn tú bà. Nàng liếc mắt liền thấy được trong đám người khí chất thanh lãnh Bạch Chỉ, vung khăn tay cười rạng rỡ tiến lên đón. Phụ Tô phong chủ chi mệnh, mang những này đệ tử mới đến đây thu thập dự thảo, ở đây lưu lại mấy ngày. Từ Tam Nương, cho chúng ta dọn mấy gian thanh tịnh phòng trên đi ra. Bạch Chỉ trực tiếp lộ ra ngay Vân Đỉnh phong lệnh bài. Ai u, không có vấn đề, bao tại Tam Nương trên người của ta. Từ Tam Nương nghiệm minh thân phận sau, nụ cười càng thêm nhiệt tình. Bạch trưởng lão, muốn hay không? Cho cái này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu sư đệ, tiểu sư muội an bài một chút chi kỷ người, chúng ta chỗ này mới tới mấy vị cô đường, y thuật rất tốt, hoặc là cũng có mấy vị thành tú tiểu ca. Nàng ngập nước cặp mắt đỏ hoa, dừng lại ở đằng kia chút mặt đỏ tới mang thai đệ tử trẻ tuổi trên thân. Không cần. Bọn hắn tu vi còn thấp, phần lớn là thối thể cảnh, nguyên dương nguyên âm không thể nhẹ tiết, tạm thời không thích hợp song tu. Bạch Chỉ lạnh lùng lườm nàng một cái. Mệnh bề, Dung Anh, còn có Tần Thiên, ba người các ngươi như có cần, có thể trực tiếp cùng Tam Nương nói. Tìm cho ta cái trẻ tuổi xinh đẹp, thanh âm muốn ngọn. Thôi Mệnh Quy nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. An bài cho ta hai cái thủ pháp tốt thanh quan nhân, sẽ phải xoa bóp thư giãn xương cốt. Lý Dung Anh mặt cũng không đổi sắc nhàn nhạt mở miệng. Tần Thiên âm thầm tán thưởng, quả nhiên là Hợp Hoan tông người, đều tốt cái này miệng. Vị này tuấn thiếu tiểu sư đệ đâu? Thích gì dạng? Tam Nương ta cho ngươi tìm nhất thủy linh. Từ Tam Nương bung lấy lưng khăn, ánh mắt mập mờ tại Tần Thiên trên thân đảo quanh. Ta còn là. Không cần a, đa tạ Tam Nương ý tốt. Tần Thiên lúng túng sờ lên cái mũi, đội vàng quát tay. Cái này Hợp Hoan tông tác phong, hắn thật sự là có chút tiêu không chịu nổi. Người trẻ tuổi ra mặt mỏng, ta hiểu. Về sau có cần, tùy thời tìm đến Tam Nương a. Các vị đi theo ta, ta trước an bài cho các ngươi trụ sở. Từ Tam Nương cười ý vị thâm trường cười, lắc lắc eo thon phong đồn, phía trước dẫn đường. Chương 51, ngàn độc môn, Hắc Y thiếu nữ chương 51, ngàn độc môn, Hắc Y thiếu nữ Hồng Trần khách sạn bên trong, chung có 5 tầng, phía trước 2 tầng sống phòng túng, đằng sau 3 tầng dùng để nghỉ ngơi. Trong đại sảnh đáp lấy một cái hoa lệ sân khấu. Mấy tên thân mang khinh bạc sa y, trang dung diễm lệ nữ tử trên đài theo tà âm nhẹ nhàng nhảy múa. Dưới đài đám khán giả lớn tiếng khen hay liên tục, không ngừng mà đem huyền thạch ném lên đài khen thưởng. Tần Tiên nhìn xem cái này hỏa bạo cảnh tượng, cảm khái nói, Hợp Hoan tông là thực sẽ làm ăn à, khó trách tông môn có tiền như vậy. Một đoàn người xuyên qua một đạo cổng vòm, đi tới một cái có chút u tính rộng rãi hậu viện. Mấy ngày nay các ngươi ngay tại trong nội viện này nghỉ ngơi, gian phòng chính mình chọn lựa. Cần gì, cứ việc phân phó bên ngoài chờ lấy thị nữ. Từ Tam Nương an bài thỏa đáng sau, lắc lắc thân hình như thủy xạ, chạy về phòng trước chào hỏi khách khứa đi. Tần Tiên tuyển một gian, tới gần viện lạc cửa trước gian phòng. Trong phòng, hắn viết một phong cho An Thu Vũ sư tôn cầu cứu tín. Ước chừng sau 3 canh giờ, ngoài cửa sổ tiền viện tiếng huyên náo cùng sáo trúc âm thanh dừng lại xuống tới. Là lúc này rồi. Tần Tiên thay đổi một thân màu đen thường phục, đẩy cửa đi ra ngoài. Phòng chỉ còn mấy cái hỏa kế ngáp một cái thu thập tàn cuộc, không người lưu ý lặng yên xẹt qua bóng đen. Nên nơi nào tìm kiếm đâu? Tần Tiên đi ra Hồng Trần khách sạn bên ngoài, nhìn qua yên tĩnh đen nhánh đường đi, rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, cứu mạng a, không được qua đây. Một đạo mang theo tiếng khóc nức nở thiếu nữ tiếng cầu cứu, đột ngột từ nơi không xa đường đi truyền đến. Đi xem một chút, nói không chừng có thể đụng tới Huyền Thiên tông người. Tần Thiên thu liễm khí tức, hướng phía thanh âm phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh hắn tiềm hành đến cửa ngõ, mượn chất đống tạp vật ẩn tàng thân hình, hướng vào phía trong nhìn lại. Ha ha, tiểu mỹ nữ ngươi liền theo ta đi. Một cái mang theo men say thanh âm trong ngõ hẻm quanh quẩn. Đây không phải là ban đêm cùng tôi sư minh đoạt đan lô công tử ca sao? Đêm hôm khuya khoắt dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Tần Thiên núp ở phía xa, nhìn thấy Triệu Nguyên mặt mũi tràn đầy men say, từng bước tới gần một vị áo đen tuổi trẻ thiếu nữ. Sau lưng hai tên hộ vệ, ôm cánh tay nhàn nhã tựa ở bên tường, trên mặt thậm chí mang theo một tia xem trò vui ý cười. Hiển nhiên cái này Triệu Nguyên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Thì ra, đêm nay Triệu Nguyên tại Bạch Chỉ kia đụng phải một cái mũi xám, trong lòng phiền muộn, một mình rót mấy ấm rượu bờn. Vốn định quay về chỗ ở nghỉ ngơi, không nghĩ tới nửa đường liền bắt gặp như thế một cái dung mạo dấu hiệu rơi đan thiếu nữ, liền lên sát tâm. Thiếu nữ mặc áo đen kia dáng dấp sát thực thoải mái, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng nõn, một bộ đồ đen trang phục đem đơn giản quy mô dáng người, phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế. công tử, van cầu ngươi, dung tha Như Tuyên a. Đường Nhược Tuyên bất lực thối lui đến vách tường biên giới, ánh mắt thống khổ, làm người chịu mến.
Cứu, hay là không cứu?
Núp trong bóng tối Tần Thiên cao mày. Triệu Nguyên mặc dù nhìn qua chỉ có tụ huyền cảnh tu vi, nhưng thủ hạ của hắn thật là thực sự thông huyền cảnh cao thủ. Chính mình tùy tiện lao ra, không chỉ có cứu không được người, sợ là tự thân cũng khó khăn bảo đảm.
A, ngươi cái này tiểu tiện nhân, cũng dám ám toán ta.
Triệu Nguyên vừa duỗi ra bàn tay theo ăn mặt, đi sờ thiếu nữ bóng loáng non mịn khuôn mặt. Ai ngờ trên tay mình liền bị một cây ngân châm ghim trúng trong lòng bàn tay. Một cỗ toàn tâm thực cốt kịch liệt đau nhức, nhường Triệu Nguyên lảo đảo lui về phía sau mấy bước, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Ai bảo ngươi loại này con quốc, cũng nghĩ ăn bản cô nương đậu hũ. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình nước hay gì. Nguyên bản thất kinh Đường Nhược Tuyên, trên mặt lộ ra một vẻ giễu cợt. Đây hết thệ kỳ thật chính là cục. Ban đêm tại mua sắm huyền thạch lúc, Đường Nhược Tuyên đã nhìn chằm chằm cái này dê béo Triệu Nguyên. Đêm khuya ở đây ôm cây lợi thỏ, không có nghĩ tới tên này vẫn thật là như thế xuân, tùy tiện liền cắn câu. Tại cái này nguy cơ tứ phía huyết vân trấn, nhà ai như hoa như ngọc tiểu nữ, dám ở đêm khuya một thân một mình tại hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong lắc lư. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta hạ độc gì? Triệu Nguyên đem ngân châm trong tay rút ra. Lòng bàn tay của hắn đã biến thành đen, làm cánh tay cũng bắt đầu chết lặng. Đường Nhược Tuyên châm chọc nói, thì ra không chỉ là sắp phôi, vẫn là thằng ngu. Ngay cả chúng ta Thiên Độc Môn vệ tâm độc châm đều chưa từng nghe qua sao?
Thiên Độc Môn
là tứ đại tông phái một trong Thiên Độc Môn. Nguyên bản xem trò vui hai tên hộ vệ sắc mặt đột biến, thân ảnh lóe lên, ngăn khuất Triệu Nguyên trước mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Nhược Tuyên. Không nghĩ tới Thiên Độc Môn người cũng tại cái này. Thần Tiên nghe đến lời này, trong lòng giật mình. Thiên Độc Môn bằng dùng độc cùng ám sát nghe tiếng, thủ đoạn quỷ quệ tàn nhẫn, so với Hợp Hoàn Tông chỉ có hơn chứ không kém. Triệu Nguyên ngoài mạnh trong yếu nói, ta quản ngươi cái gì Thiên Độc Môn? Thức thời nhanh lên đem giải dược lấy ra, bằng không đêm nay liền đem ngươi trước hết giết sau xử lý. Lớn tuổi thị vệ, Vương Mục thấp giọng nói rằng, công tử, cái này phệ tâm độc châm, độc tính cực mạnh, cần phải nhanh xử lý vết thương, nếu không khí độc lan tràn tới trái tim, thần tiên khó cứu.
Cái gì?
Xử lý như thế nào vết thương? Triệu Nguyên nghe xong, dọa đến hồn phi phách tán. Một tên hộ vệ khác, Phùng Võ lạnh lùng phun ra bốn chữ, gãy xương bàn tay cầu sinh. Ha ha, còn không tranh thủ thời gian chặn. Trầm thêm điểm, ngươi cái này cái mạng nhỏ coi như đều không có rồi. Một bên xem kịch vui Đường Nhược Tuyên, phát ra như chuông bạc cười khẽ. Triệu Nguyên sắc mặt âm tình bất định nói rằng, mau đem nha đầu này bắt lấy, trên người nàng tuyệt đối có giải dược. Phùng Võ có chút do dự nói rằng, đây chính là Thiên Độc Môn đặc hữu ám sát huyền khí, nữ tử này địa vị tuyệt đối không thấp. Chúng ta ngậm miệng. Triệu Nguyên nhẫn bàn tay toàn tâm kịch liệt đau nhức, khàn giọng hô to. Các ngươi cũng đừng quên, cha ta đối với các ngươi có đại ân. Ta hiện tại mệnh làm các ngươi, bắt lấy nàng, cầm giải dược.
Ai?
Đắc tội. Tiểu cô nương, ngoan ngoãn giao ra giải dược, chuyện tối nay chúng ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Vương Mục thở dài, ánh mắt mãnh liệt.
Không có cửa đâu.
Đường Nhược Tuyên mang trên mặt một tia trêu tức.
Vậy liền đắc tội.
Vương Mục cùng Phùng Võ không do dự nữa, một trái một phải hướng phía Đường Nhược Tuyên đánh tới. Hai cái thông huyền cảnh cường giả, ở đâu nhà tông môn không thể lăn lộn nội môn đệ tử đương đương. Không phải cho loại cỏ này bao phế vật làm chó săn. Đã các ngươi chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách bản cô nương tâm ngoan thủ lạn. Đường Nhược Tuyên thấp giọng cười lạnh, đối mặt hai tên thông huyền cảnh cao thủ giáp công, lại không hề sợ hãi.
Mạc Sơn trưởng lão, hai người này giao cho ngươi, cái kia mong muốn khinh bạc ta đang độ tử, ta đến xử lý.
Một cái giản mùa thanh âm khàn khàn từ không trung truyền đến. Chỉ thấy bên cạnh nóc nhà chỗ bóng tối, một vị thân mang trường bào màu xanh sẫm, ánh mắt hung ác nham hiểm lão giả ngự kiếm lơ lửng ở giữa không trung.
Cái gì?
Huyền linh cảnh cường giả. Vương Mục cùng Phùng Võ la thất thanh.
Phốc phốc.
Phùng Võ thậm chí còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên. Một thanh huyền kiếm đã đâm xuyên qua trái tim của hắn, khí tức hoàn toàn không có. Vương Mục nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, chỗ nào còn nhớ được cái gì công tử ân tình, liều mạng hướng phía cửa ngõ bỏ chạy.
Hừ.
Hạng run rế cũng muốn chạy trốn ra tay của lão phu lòng bàn tay.
Thôi tâm trưởng.
Mạc Sơn trưởng lão lạnh hừ một tiếng, bàn tay gầy gò cách không vỗ. Một cỗ vô hình em độc trường lực khắc ở Vương Mục hậu tâm. Vương Mục thân ảnh đột nhiên cứng đờ, trong miệng phun ra sen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi, thẳng tắp ngã nhào xuống đất, lại cũng mất động tĩnh.
Vị mỹ nữ kia, ta sai rồi, tha ta một mạng à, ta đem trên người huyền thạch cùng bảo vật toàn bộ cho ngươi.
Nhìn thấy chính mình cậy vào hai tên hộ vệ liền nhẹ nhàng như vậy mất mạng, Triệu Nguyên trực tiếp dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Quá muộn.
Vừa bật máu của ngươi đút ta thị huyết độc tiệm. Đường Nhược Tuyên cười lạnh một tiếng, theo trong túi trữ vật thả ra một cái tử đắc biến thành màu đen con quốc.
Mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi.
Thấy cầu xin tha thứ vô vọng, Triệu Nguyên trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn theo giày bên trong rút ra một cây chùy thủ, hướng phía Đường Nhược Tuyên tim đâm tới. Ngươi tụ huyền cảnh thất bát trọng phế vật, còn muốn đánh với ta? Đường Nhược Tuyên cổ tay hất lên, mấy cây ngân châm trực tiếp đâm trúng Triệu Nguyên trái tim. Triệu Nguyên liền hừ lạnh cũng không phát ra, liền ngã trên mặt đất. Cái kia tử sắc độc tiêm nhảy đến Triệu Nguyên trên thi thể, bắt đầu tham lam hút vào huyết dịch. Cô gái áo đen kia coi trọng cùng ta không chênh lệch nhiều, lại có luyện huyền cảnh thất trọng tu vi. Núp trong bóng tối Tần Tiên, đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng hãi nhiên. Bất quá nữ tử này thủ đoạn cũng thật là độc ác, bố cục giết người, cướp đoạt tài vật, một mạch mà thành. May mắn mới vừa rồi không có lao ra anh hùng cứu mỹ nhân. Tần Tiên nhìn phía xa khô quắt xuống tới Triệu Nguyên thi thể, phía sau kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nghe đồn cái này tiên độc môn thủ đoạn quỷ dị độc ác, làm việc vừa chính vừa tà, toàn bằng yêu thích, quả nhiên không sai.
Mặc trưởng lão, tiểu tử này vẫn rất giàu,
trên tay lại còn có 5-6 ngàn huyền thạch cùng cái này đan đỉnh, phẩm chất cũng không tệ lắm. Đường Nhược Tuyên theo kia Triệu Nguyên trên thi thể, lật ra một cái túi lượng đồ. Cũng không biết nàng dùng cái gì quỷ dị thủ pháp, đầu ngón tay u quang lóe lên, tùy tiện liền xóa đi nguyên chủ lưu lại cấm chế, lộ ra hài lòng mỉm cười. "Như Tuyên, về sau làm việc cần cẩn thận." Mạc Sơn đi tới, lạnh nhạt nói. "Không có việc gì, Mạc trưởng lão, đợi chút nữa ta liền đem bọn hắn toàn bộ ném đến bên ngoài trấn bãi tha ma đi." Đường Nhược Tuyên coi là Mạc Sơn chỉ là xử lý thi thể chuyện. Nhưng Mạc Sơn lắc đầu nói rằng, "Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, theo vừa mới bắt đầu, vẫn có chỉ không biết sống chết con chuột nhỏ, trong bóng tối rình mò chúng ta sao?" Mạc Sơn hung ác nham hiểm giống như rắn độc ánh mắt, chuyển hướng Tần Thiên ẩn thân chỗ. "Hoàng Bét, bị phát hiện." Tần Thiên hô hấp cứng lại, toàn thân huyết dịch dường như tại thời khắc này đông kết. Chương 52, ban đêm ngủ không được, nhưng tìm sư thúc tâm sự. Chương 52, ban đêm ngủ không được, nhưng tìm sư thúc tâm sự. Ta đã đem khí tức tu liễm thấp như vậy, lại còn là bị lão nhân này phát hiện. Tần Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, vận chuyển kinh vân bộ, quay đầu liền chạy. Đường Nhược Tuyên môi đỏ phẩy nhẹ nói rằng, nhìn qua cũng chính là luyện huyền cảnh 1-2 trọng tiểu tạp ngư, Mạc trưởng lão, giao cho ta xử lý, vừa vặn nhà ta nhỏ góc còn chưa ăn no. Đường Nhược Tuyên cũng chú ý tới Tần Thiên chạy trốn bóng lưng, cười lạnh một tiếng, đuổi theo. Nàng luyện huyền cảnh thất trọng tu vi, tốc độ tự nhiên viễn siêu Tần Thiên. Tần Thiên cảm nhận được sau lưng tới gần sát khí, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Nếu như bị nàng bắt lấy, mình tuyệt đối sẽ trở thành kế tiếp khô quắt Triệu Nguyên. Phía trước cái kia nhìn lén tiểu tặc, cho bản cô nương dừng lại. Đường Nhược Tuyên quát một tiếng, lại là ba cây hiện ra u quang độc châm bắn ra, thẳng đến Tần Thiên hậu tâm cùng hai chân. Ta chỉ là vô ý đi ngang qua, cô nương làm gì đuổi tận giết tuyệt. Tần Thiên đầu cũng không dám bể, chỉ có thể bằng vào tà phách quyết mang tới cảm giác bén nhạy, chật vật tà hữu né tránh. Độc châm lao góc áo của hắn bắn vào bên cạnh đá xanh vách tường. Cứng rắn đá xanh chớp mắt bị ăn mòn, bốc lên gay mũi khói đen. Kết thúc. Dưới tình thế cấp bách, Tần Thiên rẽ trái lượn phải, lại xông vào một đầu ngõ cụt. Đối mặt một bức tường cao đứng vững, chặn tất cả đường đi. Hắn lại chưa đột phá huyền linh cảnh, không cách nào ngự kiếm mà đi, tâm lập tức lạnh một nửa. Bây giờ nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Đường Nhược Tuyên không nhanh không chậm truy vào hẻm, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn nụ cười. Nữ tử này cảnh giới cao hơn ta quá nhiều, đằng sau lại có huyền linh cảnh cường giả. Lần này thật là chết chắc. Tần Thiên cũng chống đỡ lạnh tường, đại não điên cuồng vận chuyển lại tìm không đến bất luận cái gì sinh cơ. Tần Thiên, đêm hôm khuya khoắt không nghỉ ngơi, chạy đến cái này trong ngõ cụt tới làm gì? Một đạo thanh lãnh như suối thanh âm từ trên trời giáng xuống. Dưới ánh trăng, tóc bạc như tuyết bạch chỉ giống như cựu thiên huyền nữ, đứng yên tại một thanh phi kiếm bên trên. Cổ tay nàng nhẹ rung, một đầu trắng thuần lẳng lẫm, chớp mắt cuốn lấy Tần Thiên bên hông, đem hắn xách cách mặt đất, rơi vào trên thân kiếm. "Nhiều, đa tạ Bạch trưởng lão cứu giúp." Tần Thiên ngửi được bạch chỉ thân bên trên truyền đến nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, lúc này mới thở dài một hơi. "Thiên độc môn người, tạm thời không cần cùng bọn hắn chính diện lên xung đột, rời khỏi nơi này trước lại nói." Bạch chỉ huyền quyết một dẫn, phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Hồng Trần khách sạn phương hướng mau chóng đuổi theo. Lại còn có huyền linh cảnh cường giả tiếp ứng, "Mạc trưởng lão, chúng ta không truy sao?" Đường Nhược Tuyên nhìn xem tới tay con vịt cứ như vậy bay, tức giận đến gương mặt xinh đẹp chứa sương, bộ ngực sữa chập trùng. "Không cần, đừng quên chúng ta chuyến này hàng đầu mục đích." Mạc Sơn chắp tay đứng ở trong bóng tối, ngắm nhìn chân trời chết đi kia băng, lắc đầu nói rằng: "Tính tiểu tử kia gặp may mắn, Mạc trưởng lão ta trước đi xử lý thi thể." Đường Nhược Tuyên hậm hực thu hồi độc châm, quay người liếc nhìn ngõ hẻm trong ba bộ thi thể. Sau một lát, phi kiếm rơi vào Hồng Trần khách sạn nóc nhà. "Tần Thiên, ban đêm vì sao không tuân mệnh lệnh, tự mình ra ngoài?" Bạch Chỉ đôi mắt đẹp lạnh lùng, mắt lạnh ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên mặt. "Cái này, Bạch trưởng lão ta vừa rồi ngủ không được, vốn định tại cửa ra vào giải sầu một chút, đột nhiên nghe được ngoài khách sạn truyền đến một nữ tử tiếng cầu cứu, liền đi theo ra ngoài. Chuyện về sau ngươi cũng rõ ràng." Tần Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng, trong tay áo giấy viết thư bị hắn bóp chặt chẽ, sợ bị phát hiện. "Coi là thật." Bạch Chỉ đầu lông mày nhẹ chau lại, hình như có hồ nghi. "Việc này thiên chân bản sắc, nếu như Bạch trưởng lão không tin có thể đem thiếu nữ mặc áo đen kia chụp tới đối chất." Tần Thiên trong lòng đắc định, Bạch Chỉ không muốn cùng Thiên Độc môn xung đột chính diện, nhất là đối phương còn có một vị huyền linh cảnh trưởng lão ở đây. "Tạm thời tin ngươi, ra trước khi đến ta từng bằng lòng Tô Phong chủ cấu ngươi chu toàn, ngươi mấy ngày nay nếu là ngủ không được, nhưng đến phòng ta tâm sự." Bạch Chỉ nhìn chăm chú một lát, cuối cùng là than nhẹ một tiếng. "Tâm sự?" Tần Thiên nhìn qua dưới ánh trăng bạch đi tung bay, thành thục kinh diễm, chân dài đứng ngạo nghễ Bạch Chỉ, âm thầm nuốt nước miếng. Một giây sau hắn liền đột nhiên thanh tỉnh. Đối phương thật là huyền linh cảnh thất trọng cường giả, một bàn tay liền có thể chụp chết chính mình cái loại này luyện huyền cảnh tiểu tu sĩ. Tần Thiên nói rằng, không nhọc Bạch trưởng lão hao tâm tổn trí, có lần này giáo huấn, đệ tử cũng không dám lại ban đêm ra ngoài rồi. "Ngươi biết là giáo huấn liền tốt." Bạch Chỉ nhẹ hừ một tiếng. "Đêm nay ngươi liền tại nóc nhà, thật tốt tỉnh lại a." Nàng cười như không cười nhìn thoáng qua Tần Thiên, thân hình nhanh nhẹn nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống nóc nhà. Thật sự là tự làm tự chịu. Tần Thiên nhìn qua Bạch Chỉ biến mất phương hướng, cười khổ lắc đầu. Cái này độ cao kỳ thật đối với hắn tu luyện thuần dương huyền thiên công thể chất mà nói không tính là gì, nhưng đã là Bạch trưởng lão trừng phạt, Tần Thiên cũng chỉ đành ngoan ngoãn thổi một dạ lãnh phong. Bình minh tảng sáng, sương sớm dính áo. "Tần sư điệt, có thể từng thanh tỉnh chút ít." Bạch Chỉ nhẹ vọt mà lên, thấy Tần Thiên còn tại mái hiên tính toán, lọn tóc đầu lông mày đều nhiễm khí ẩm, không khỏi cười một tiếng. "Về Bạch trưởng lão lời nói, đệ tử thanh tỉnh nhiều." Tần Thiên phun ra một ngụm trọc khí, mở ra hai con ngươi, nhanh đi đổi thân khô mát quần áo, sau đó xuất phát tiến về Huyết Vân lĩnh bên ngoài hái thuốc. "Đệ tử tuân mệnh." Bạch Chỉ nói xong, nhấc lên Tần Thiên cổ áo, thả người nhảy lên đi vào Hồng Trần khách sạn bên trong. Đơn giản rửa mặt chỉnh lý sau, Tần Thiên thay xong quần áo, theo chúng đệ tử đi ra khách sạn. Đội ngũ tiến lên ước năm dặm, dọc đường bên ngoài trấn bãi tha ma. Thi hải chồng chất như núi, quả đen rơi vào cảnh khô bên trên gọi bậy, mùi hôi mơ hồ có thể nghe. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, như muốn buồn nôn. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là tối hôm qua cái kia phách lối phu gia công tử sao? Tử tướng, cũng quá thảm. Một tên đệ tử chỉ vào Triệu Nguyên tái nhợt khô quắt thi thể kinh hô. Thôi Mệnh Quy ôm cánh tay cười lạnh nói, ha ha, đáng đời, nhường tiểu tử này phách lối, khẳng định bị người giết người mà bảo. Bạch Chỉ thấy mọi người tâm thần hoảng sợ, nói rằng, hiện tại các ngươi minh bạch nơi đây hiểm ác đi. Tô Phong chủ nhường các ngươi tới đây hái thuốc, cũng là hy nhìn các ngươi biết được thế gian chi hiểm, kinh nghiệm lần này có thể càng chuyên cần không ngừng. Nói, nàng ánh mắt như có như không đảo qua cuối hàng Tần Thiên. Bạch trưởng lao nói là, Tần Thiên bị nàng thấy tê cả da đầu, vội vàng phụ họa. Chỉ có hắn tin tưởng Triệu Nguyên đến tột cùng là chết như thế nào. Đám người tăng tốc bước chân, thật không thể lập tức rời đi mảnh này âm trầm mộ địa, lại tiến lên nửa canh giờ, cuối cùng chống đỡ huyết vân lĩnh biên giới. Nhưng mà, khiến đại gia kinh hãi chính là, nơi đây thảm trạng lại không kém hơn bãi tha ma. Núi non trùng điệp bên ngoài, bạch cốt lộ tại dã. Tàn binh đoạn nhận tàn mát bốn phía, trong không khí tràn ngập như có như không mùi máu tanh. Lý sư tỷ, cái này huyết vân lĩnh bên ngoài, vì sao có nhiều hải cốt như vậy? Thần Thiên hạ giọng, hướng bên cạnh Lý Dung Anh hỏi. Lý Dung Anh nhẹ giải thích do nói, thần sư đệ ngươi có chỗ không biết, huyết vân lĩnh thừa thái huyền thảo huyền quả, lại là việc không ai quản lý khu vực, giết người đoạt bảo sự tình. Giống như chuyện thường ngày. Đầu chỉ, trước mặt Thôi Mệnh Quy quay đầu, tâm tình không tệ xen vào nói, truyền thuyết huyết vân lĩnh chỗ sâu từng đi ra một cái tiên tiên chí bảo, dẫn tới vô số thế lực tranh đoạt, chết mấy bà người. Huyết khí trùng thiên, đem mây đều nhuộm đỏ. Thần sư đệ, ngươi có thể cẩn thận đừng thành phân bón hoa. Tốt, đừng dọa hù bọn hắn. Huyết vân lĩnh chi danh, thực bởi vì đặc thù hình dạng mặt đất bố trí, mỗi đến trạm vào tối, dương quang chết xạ hạ tầng mây liền sẽ hiện ra màu đỏ, cũng không phải là thật sự là máu nhuộm. Thấy chúng đệ tử mặt lộ vẻ sợ hãi, Bạch Chỉ nhẹ giọng cắt ngang. Hôm nay cần thu thập tử tinh thảo, ngọc cơ hoa, mặc diệp liên. Thôi Mệnh Quy, Lý Dung Anh, hai người các ngươi các mang một đội chia ra hành động. Thần Thiên, mấy người các ngươi theo ta đồng hành. Bạch Chỉ lấy ra địa đồ cùng nhiệm vụ danh sách, phân phát đám người. Các đệ tử nhao nhao tản ra, bắt đầu ở lĩnh ngoại vây cẩn thận tìm kiếm dược thảo. Bạch Chỉ đi tại Tần Thiên bên cạnh thân, đột nhiên mở miệng, "Tần Thiên, ngươi có biết vì sao huyết vân lĩnh bên ngoài, huyền thảo sinh trưởng là sao như thế tươi tốt sao?" Tần Thiên một bên ngắt lấy ngọc cơ hoa, một bên lắc đầu, "Đệ tử không biết. Bởi vì nơi này chết quá nhiều người, những hài cốt này tất cả đều biến thành những này huyền thảo huyền quả chất dinh dưỡng." Bạch Chỉ ánh mắt lướt qua Tần Thiên bên chân một bộ nửa đậy trong đất bạch cốt âm u, lạnh lùng nói rằng, "Vậy sao? Sư thúc ngươi giảng cái chuyện cười này, có chút lạnh." Tần Thiên nhìn trong tay kiểu diễm ước át huyền hoa, chỉ cảm thấy lạnh cả người thẳng gọt đỉnh đầu,